Chương 406, hiện thực dị biến sắc trời dần tối, mặt trời lặn về phía tây, sau cùng ánh sáng tàn rơi vào Cẩm Tú vườn công trình kiến trúc bên trên. Tại Thi Thi trong phòng, Chu Chiếu mắt nhìn đã mệt mỏi ngủ tiếp đi thành thục nữ tử, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Chu Chiếu cũng không nghĩ tới, Thi Thi thế mà tại mới vừa cư nhiên như thế lớn mật, không đến sợi vải đi ra, hiển nhiên là đối Chu Chiếu có ý có như thế chuyện tốt đưa ra, Chu Chiếu tự nhiên là không có cự tuyệt, hai người lúc này liền thành liền tốt chuyện. Thi Thi ngủ say sưa, Chu Chiếu mặc vào quần áo, nhẹ nhàng gài cửa lại, đi ra ngoài. Chu Chiếu vừa đi ra khỏi đi, vốn là nhắm hai mắt Thi Thi lập tức liền mở ra mắt phượng, lười biếng rôi ra gân cốt, cảm nhận được trong cơ thể mình vận chuyển nhàn nhạt dòng nước ấm, còn có đi qua tẩy cân phạt thủy, lại rửa giấy sạch sẽ, trở nên càng thêm trắng non tế nị da thịt, khỏe môi nết lên ý cười, không khỏi nỉ non, cái này thối nam nhân vẫn là có bản lĩnh đi. Chu Chiếu tự nhiên là không biết, vì chuyện này, Thi Thi thế nhưng là trước thời hạn nửa ngày trở về phòng. Thi Thi ôm chăn mền cọ sát, không giải thích được nở nụ cười, qua một lúc lâu, lần nữa nhắm đôi mắt lại, hô hấp từng bước trở nên nhẹ nhàng bắt đầu. Mà đổi thành một bên, Chu Chiếu trở lại phòng không lâu, Tô Tú cùng Tiểu Trương Di hai người liền cùng nhau trở lại. Hai nữ kéo tay, mang theo một chút nguyên liệu nấu ăn, lại còn đi một chuyến siêu thị. Tô Tú ngọt ngào kêu Chu Chiếu một tiếng, Tiểu Trương Di ở một bên nháy mắt ra hiệu, nhìn trộm. Ba người nói chuyện, lại nói một chút gần nhất phát sinh tin tức, tiếp theo hai nữ ngay tại nhà bếp bận rộn mở. Chu Chiếu cũng vui vẻ thanh nhàn, mở ra mạng lưới đổi mới nghe. Rất nhanh Chu Chiếu liền thấy hôm nay sao đến, hỏa nóng một cây cổ đại thần tin tức, trọng điểm chú ý ở chân quân giáo trên thân. Bộ dạng này có vẻ như cũng không tệ, dù sao đối với mình có chỗ tốt. Chu Chiếu sờ cằm một cái, không khỏi chép miệng một cái. Tuy nhiên gia hỏa nói cái gì chính mình cho gợi ý hắn, nói láo nói bậy, tuy nhiên làm sự tình ngược lại là đối Chu Chiếu hữu ích, Chu Chiếu tự nhiên cũng không biết đần độn chọc thủng. Lại trà thoáng một phát cái khắc vong trạm tin tức, sắp tới một giờ sau, Tô Tú cùng Trương Di hai nữ đã đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, mùi đồ ăn buồn phía. Tô Tú lại thông chi Thi Thi tới dùng cơm, một hồi ăn mặc rộng rãi áo ngủ đi tới. Thi tỷ, ngươi thật giống như có chút không đồng dạng. Tô Tú nhìn qua toàn thân đều tản ra lười biếng hơi thở nữ tử, có chút chần chờ nói. Thi Thi ăn mặc tay áo dài quần dài, ngược lại là nhìn không ra những thứ khác biến hóa, nhưng là khuôn mặt biến hóa nhưng cũng có chút rõ ràng, da như mỡ đông, trong trắng lộ hồng, nhìn qua so trước đó muốn trẻ tuổi mấy tuổi. Thật sao? Tiểu Thêu Thêu miệng thật ngọt, chẳng lẽ Trường Xuân tập đoàn mỹ phẩm bảo dưỡng hiệu quả lớn như vậy sao? Nghe nói những này đắt giá mỹ phẩm bảo dưỡng là đang phát sinh dị biến trong núi sâu thu thập cây lạ thụ chấp tinh luyện mà thành, có được rất mạnh hoạt tính, năng lượng tẩm bổ da thịt. Nghe được Tô Tú, Thi Thi trên mặt hiện ra vui mừng, méo méo Tô Tú khuôn mặt, cười hì hì nói nàng biết nói chuyện. Vốn là đấy lòng có chút đoán Tô Tú nhất thời thì để xuống trong lòng nghi hoặc, nàng xác thực nghe nói Trường Xuân tập đoàn trước đây không lâu thuê không ít trong trò chơi cường giả tiến về một chút xuất hiện dị thú thâm sơn dò xét, lấy được một vài chỗ tốt. Mà trong đó năng lượng tẩm bổ thân thể con người đồ vật, cực kỳ đắt đỏ. Tuy nhiên lấy Thi Thi địa vị, có thể được loại này chất bảo, giống như cũng là chuyện hết sức bình thường. Tô Tú trong lòng suy nghĩ, liền nhuyễn miệng cười, lại khen Thi Thi vài câu, để cho Thi Thi ngồi xuống. Mà tại một bên khác, Trương Di chân lại tại dưới bàn hung hăng đạp Chu Chiếu thoáng một phát, nhìn thấy Chu Chiếu nghe răng lúc này mới hừ lạnh. Nàng thế nhưng là biết rõ Thi Thi cùng Chu Chiếu ở giữa có vấn đề, nơi nào sẽ tin tưởng Thi Thi nói dối. Với lại hai ngày trước nhìn thấy Thi Thi còn không có biến hóa gì, không hề giống là dùng cái quái gì mỹ phẩm bảo dưỡng. Vừa vặn hôm nay là Chu Chiếu đi ra ngoài thời gian, cái này nhất liên tưởng, nên cái gì đều biết. Dẫu sao trước kia Trương Di cũng đã làm loại chuyện này, tốt một thời gian ngắn không dám gặp Tô Tú, còn cuối cùng nói mình ở trong game đột phá, trong hiện thực tẩy cân phạt thủy, lúc này mới quá quan. Trương Di một cước này, đối Chu Chiếu tới nói so với mỗi đốt đều muốn nhẹ. Nhìn thấy Trương Di động tác, Chu Chiếu tự nhiên cũng biết không thể gạt được nàng, chỉ có thể giả vờ giả vịt, cuối cùng để cho Trương Di tiêu tan một chút ghen bông. Bốn người đang ăn cơm, Trương Di cùng Thi Thi đối mặt, phảng phất có điện quang hiện lên, có sóng ngầm phun trào. Tuy nhiên bên ngoài vẫn là trò chuyện vui vẻ, rất nhanh sử dụng hết cơm tối, bốn người lại xem TV, tán dóc với nhau nổ nước bọn, thời điểm rất nhanh trôi qua, bóng đêm dần khuya. Trương Di trở lại đã chiếm lấy đã lâu gian phòng, Thi Thi cũng nhã nhặn trật tự rời đi, lúc gần đi, còn đối Chu Chiếu hé miệng cười một tiếng, để cho Chu Chiếu hồi phục cái khinh khỉnh. Chỉ còn lại có Chu Chiếu cùng Tô Tú hai người, đóng lại truyền hình, tại Tô Tú kinh thiếu thanh âm bên trong, Chu Chiếu một cái ôm lấy nữ tử, mở ra phòng ngủ của mình, đi vào. Một giờ sau, cùng Tô Tú xong việc về sau, nhìn xem Tô Tú ngủ thật say. Chu Chiếu thừa dịp bóng đêm, đi vào Trương Di trước cửa phòng, nhẹ nhàng nói bật, quả nhiên cửa phòng cũng không có khóa, Chu Chiếu lách mình đi vào. Lại một cái giờ về sau mới ra ngoài, gian phòng bên trong Trương Di đã mệt mỏi co quắp, tầm mắt nặng nề không nổi, trực tiếp ngủ mất. Chu Chiếu lại qua Thi Thi phòng một chuyến, thẳng đến lúc rạng sáng, lúc này mới hài lòng trở lại gian phòng của mình. Thời điểm trôi qua, mặt trăng lặn mặt trời mọc, chân trời có ý hướng hà chói lọi, vạn vật bắt đầu khôi phục. Tại Giang Nam thị khu hướng về đông 20 dặm, nơi đó có được liên miên đồi núi Hải Sơn, vốn là những này đồi núi Hải Sơn đi qua mấy thập niên người vì quá độ khai phát, không chỉ thảm thực vật mỏng manh, ngay cả loài chim đều rất thưa thớt, đừng nói gì đến dã thú. Nhưng là mấy năm này coi trọng bảo hộ hoàn cảnh, bảo hộ phi cầm tàu thú, tăng thêm bao nhiêu người đều ra ngoài làm thuê, cũng ít có người lên núi săn bắn, lúc này mới mấy năm hạ xuống, liên miên đồi núi Hải Sơn thảm thực vật trở nên um tùm bắt đầu, tăng thêm ít có người đặt chân, đã có một chút muốn diễn biến thâm sơn rừng rậm tư thế. Nếu có người thường xuyên lên núi, thậm chí năng lượng phát hiện, gần một tháng, cái này đại phiến thâm sơn biến hóa rất lớn, cây cối phồn vinh mạnh mẽ, dây leo mở rộng, phi cầm tẩu thú cơ hồ một ngày giống nhau, càng hung mãnh hơn, đang phát sinh dị biến. Một ngày này, nương theo lấy một tiếng giống giận kinh thiên động địa âm thanh, một đầu toàn thân đốm vàng, da không bốn không mau như tơ lụa mềm mại, thân thể chừng dài hơn 3 trượng cự hổ theo trong rừng rậm thoát ra, con mắt của nó huyết hồng, răng nanh sắc bén dày đặc, hổ gầm như sấm, tốc độ nhanh đến kinh người, giống như một đạo vàng nhạt tiềm điện, xông về Giang Nam thành phố phương hướng. Trừ cái này đầu cự hổ bên ngoài, thiên không còn có một đầu cánh chim to lớn, chừng dài 7-8 trượng, hồn thể đen nhánh, móng vuốt hàn quang loẹt loẹt khổng lồ quạ đen hoành không ra, phát ra hoác hoác khó nghe âm thanh. Hai tròng mắt của nó đồng dạng tinh hồng, dương cánh bay lượn, nhìn thấy đường xá chạy cỗ xe, ầm ầm nhào xuống. Ầm ầm. Một chiếc chạy bên trong màu trắng bạc tiểu xa trong chốc lát bị là móng vuốt xé rách thành hai nửa, quạ đen phát ra hưng phấn hoa hoa âm thanh, đỏ tươi hai tròng mắt nhìn chằm chằm nhân loại ở bên trong. Cứu, cứu mạng a. Bén mỏ chim nhanh như kinh lôi, phút chốc liền đinh bên trong dấu ở trong ghế xe, phát ra tiếng kêu kinh hoàng mập mạp trung niên nam tử. Rễu cận. Người đàn ông trung niên này đầu trong nháy mắt nổ tung, cả viên đầu đều bị khổng lồ quạ đen răng rắc nuốt vào. Nuốt vào nam tử đầu về sau, đầu này khổng lồ quạ đen hai tròng mắt tinh hồng chi sắc càng thêm nồng đậm, phút chốc quay đầu, nhìn về phía cái khác cố xe. No. Thần thoại trò chơi yêu thú chạy thế nào đi ra? Mẹ nó, tê. Là biến dị mãnh cầm. Cơ hồ trong nháy mắt, nhìn thấy tràng cảnh này tất cả mọi người kinh hãi gần chết, sắc mặt vụ trắng bệnh. Cái thế giới này kinh biến, bắt đầu ở bọn hắn trước mắt triển lộ ra một góc. Chương 407, hung cầm tứ nghiệt Giang Nam thành phố làm Nam Phương thành thị cấp 1, giao thông phát đạt, đường cái rộng lớn, giang khắp nơi, dòng xe cộ dày đặc. Nếu là ngày thường, tất nhiên là dòng xe cộ thông thuận, từng chiếc tiệu xa xuyên toa lao vụt tại trên đường cái. Nhưng là bây giờ tại trên đường cái, lại hỗn loạn tương bừng. Bành, bành, bành. Liên tiếp có xe chiếc đụng âm thanh vang lên, toàn bộ đường cái hỗn loạn tương bừng, kêu sợ hãi gầm thét, thanh âm thảm thiết liên tiếp. Vừa mới nhìn thấy một tên khổng lồ quạ đen hung cầm trực tiếp cầm một chiếc tiệu xa xé mở, trực tiếp điêu người ở bên trong đầu nuốt, đằng sau thấy mọi người bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, không biết làm gì. Bị xé mở hai nửa kiệu xa hài cốt bảy nằm ngang ở trên đường cái, nhất thời liền đem phía sau kiệu xa ép ngừng, nhưng là ở phía sau còn liên tiếp có xe chiếc lái tới, phía trước bất thình lình khẩn cấp giảm tốc độ, bọn hắn căn bản phản ứng không kịp nữa, cỗ xe liền đụng phải, trên đường lớn một mảnh hỗn độn. Ba người con gấu, cũng may lão tử lái xe vài chục năm, kỹ thuật đến, bằng không còn không đâm đầu vào đi lên. Chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện gì? Nhanh, mau trốn a. Có hung cầm ăn thịt người a. A. Cứu mạng. Lúc này, ở phía sau không nhìn thấy hung cầm giết người một màn tài xế đối hai nạn xe cộ lòng còn sợ hãi, ấn lấy loa, hùng hùng hổ hổ theo trên xe đi ra, chuẩn bị tiếp cận đi lên xem một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là sau một khắc, hắn liền thấy không ít người lão đảo từ phía trước quần quần mà tới, một bên chạy một bên la lên. Hắn nghe được không phải rất rõ, đang tại nghi hoặc thời điểm, bất thình lình liền nghe được tiếng cầu cứu tại phía trước vang lên. Đột nhiên ở giữa, một đầu thân thể to lớn, mở rộng như là kim khí đúc thành cánh chim khổng lồ hung cầm, thu vào tên này tài xế tầm mắt. Đầu này hung cầm phát ra khó nghe chói tai hoa kêu gào một tiếng, tại nó bén trên móng vuốt, còn bắt một tên đang kêu cứu nam tử. A, mau cứu ta. Tên nam tử này tại kêu thảm, thân thể yếu ớt như là vải rách hoa, bị hung cầm móng vuốt tùy tiện xuyên thủng. Trên thân đang chảy máu, nhuộm đỏ quần áo, nhưng là còn chưa chết đi. Nhưng là một giây sau, đầu này khổng lồ quạ đen móng đuốt đột nhiên nâng lên, lạnh như băng mỏ chim răng rắc mổ bên trong gạo thảm nam tử, nhất thời đầu lâu liền phảng phất dưa hấu một dạng nổ tung, hồng bạch đồ vật tại mỏ chim hạ bắn tung tóe, sau cùng bị quạ đen nuốt vào trong bụng. Nó móng đuốt hất lên, cầm cổ phun huyết, vẫn còn ở kinh luyên rút giật giật thi thể vùng ra, phình một tiếng, nện ở cách đó không xa cỗ xe bên trên. Thao, CM mày. Tên này tài xế nhìn thấy một màn này, lại nhìn thấy cái này khổng lồ quạ đen sắc bén đỏ tươi hai tròng mắt liếc nhìn mà qua, như là một thanh lạnh lẽo đao hướng chính mình chém tới, toàn thân cũng là mát lạnh, mịn nổi da gà nổi lên. Hắn toàn thân đều đang run rẩy, gầm rú một tiếng, trốn a, có hung cầm giết người a. Vừa nói xong, hắn vốn là hơi mập thân thể đỗng nhiên quay người, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, bén nhạy xông vào chạy trối chết trong đám người. Nghiệt xúc, nạp mạng đi. Đáng chết, lại dám ăn thịt người, ăn ta một quyền. Lúc này, bất thình lình thì có mười mấy đạo bóng người vận chuyển kinh công, phóng lên tận trời. Bọn hắn có người cầm trong tay từ trên mạng đặt hàng cất giữ lợi kiếm, có người cầm côn gỗ trong tay, có người tinh thông quyền cước, riêng phần mình thi triển công phu, hướng khổng lồ quạ đen tập sát mà đến. Mới vừa xông lên, cũng là thần thoại trong trò chơi xếp tại hàng đầu người chơi, có vượt qua 1 tỷ người chơi, ở trong đêm, năng lượng đạt tới tuyệt đỉnh cao thủ, tiên thiên cao thủ hàng ngũ, ít hơn ngàn vạn người, xem như xếp tại thần thoại hàng đầu. Đạt tới ngoại pháp tông sư, ít hơn thiên nhân, đây là thần thoại trong trò chơi chân chính nhân vật đứng đầu. Mà từ thần lời nói trong trò chơi kéo dài đi ra ngoài lực lượng, lại bị cắt giảm mấy cái đẳng cấp, cho nên có thể tại hiện thực đạt tới tuyệt đỉnh cao thủ, cũng coi là phượng mao lân giác, nhất lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ cũng coi như rất tốt. Mà xông tới đám người, tuyệt đỉnh cao thủ một tên, ngoài ra đều là một hai chạy cao thủ. Hoa. Một tiếng chói hai nhọn quạ đen gọi tiếng như là hoàng trung đại lữ, tiếng chuông vang vọng, vang lên, sóng âm chấn người mảng nhị ông va chạm kêu lên mất hồng, nó to lớn thon dài vỗ cánh một cái, nhất thời liền nhấc lên cuồng liệt gió lốc. Len keng. Tên này tuyệt đỉnh cao thủ tại thần thoại trong trò chơi là ngoại pháp tông sư, hắn lúc này ăn mặc câu phục, hai tròng mắt bạo phát tinh quang, cầm trong tay một thanh bỏ ra mấy chục vạn hoa hạ tệ may đường kiếm, đột nhiên hướng quạ đen đinh giết mà đi. Nhưng là lợi kiếm đinh bên trong khổng lồ quạ đen cánh chim, thế mà phát ra như là kim khí giao minh âm thanh, tia lửa tung tóe, thậm chí ngay cả phòng ngự đều không phá được. Không tốt, mau lui lại. Trong chốc ngắn này, tên này cầm trong tay đường kiếm mà đến nam tử liền chợt quát một tiếng, thân hình nhanh chóng tối lui. Đầu này hung cầm lực lượng ít nhất là tiên thiên cấp bậc, tại hiện đại chỉ có thể vận dụng vũ khí nóng giải quyết, căn bản cũng không phải là nhiều người có thể giải quyết. Nhưng là ở đâu tới được đến, người phía sau đã bật lên, tăng thêm đầu này khổng lồ quạ đen nhìn thấy như vậy nhân loại cho tới bây giờ, nhất thời thật hưng phấn hoa hoa kêu to, âm thanh chấn động đến tu vi hơi yếu mọi người bất thình lình cũng cảm giác đầu nhất ngộng, có thể so với sư hướng công. Ầm ầm, khổng lồ cánh chim bỗ hiện ra u quang, giống như đập rồi, quanh tất cả mọi người xông lên người gân cốt muốn nước, phun máu tươi tung tóe, kêu thảm bay ngược trở lại. Phúc, mau trốn a! Khu khu, quá cường đại, chỉ có thể chờ đợi chính phủ xuất động, chúng ta mau trốn, nơi này cũng không phải là thần thoại trò chơi, chết đúng vậy thật không có. Xông lên người lảo đảo rơi trên mặt đất, lại có người phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt chào hỏi đám người chạy trốn. Bên người những người khác hưởng ứng, có không ít đều ở đây ho ra máu, bị nội thương rất nghiêm trọng, còn có mấy tên xương sườn cùng cánh tay đều đánh gãy. Đẳng cấp chênh lệch quá xa, căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Cái kia một tên tay cầm trường kiếm tuyệt đỉnh cao thủ trốn tránh kịp thời, tránh thoát một kiếm này, tuy nhiên sắc mặt cũng rất khó coi. Hoa, khổng lồ quạ đen hưng phấn mà hoa hoa trực hiếu, đỏ tươi đôi mắt chằm chằm phía dưới bị thương võ giả, đột nhiên hướng xuống mặt người đập xuống. Nguy hiểm, lại tới, trốn a! Nơi xa chạy trốn đám người kinh hô, hãi hùng khiếp vía. Lúc này còn có một số không sợ chết dẫn chương trình mở ra phát sóng trực tiếp, cầm điện thoại di động đang trực tiếp truyền hình, cơ hồ trong nháy mắt, phát sóng trực tiếp ở giữa lưu lượng cũng không ngừng tăng vọt. Tăng vọt lưu lượng rất nhanh hấp dẫn website nhân viên quản lý chú ý, thật lâu, tiền liền đưa chống đỡ website đầu đề, nhất thời trở nên càng thêm nóng nảy. Đây chính là hiện thực sống sờ sờ hung cầm, không phải trong trò chơi giả tưởng còn có trên tin tức hình ảnh, nghe được dẫn chương trình tại giới thiệu, nghe nói đầu này hung cầm đã ăn xong mấy người, nhất thời quan sát truyền trực tiếp dân mạng dùng mình. Nghiên xúc, tên này tuyệt đỉnh cao thủ con mắt thử một lúc, cả người quấn nhàn nhạt hường hà, trường kiếm hoành không, hàn quang lóa mắt, muốn ngăn cản hung cầm. Nhưng là bị hung cầm một cái, nhất thời giống như bị chọc kích, ho ra máu bay ngược. Nhất thời phía dưới một đám võ giả nhìn về phía sông tới khổng lồ hung cầm, toàn bộ đều cười thảm, mặt như tuyệt vọng, CM mày, đây chính là hiện thực à. Chết coi như thật chính là chết. Nơi xa kêu sợ hãi chạy trốn đám người kinh hãi, ánh mắt cũng ngưng tụ ở phía xa bị thương võ giả cùng khổng lồ quạ đen bên trên, giờ khắc này, phảng phất thời điểm đều ngừng trệ. Nhưng vào lúc này, giễu cợt, một đạo hàn quang từ phía chân trời phá toái hư không mà đến, phát ra khủng bố ác liệt sắc cơ. Chương 408, phi kiếm hoành không thông hướng Giang Nam thị khu trên đường lớn, hung cầm nhào về phía bị thương võ giả, trên mặt mọi người đều mang hoảng sợ cùng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hung cầm như là một đoàn khổng lồ mây đen, che khuất bầu trời mà đến, đỏ tươi hai tròng mắt mang theo hành hạ đến chết hư phấn. Mọi người ở đây coi là bị thương võ giả thai kiếp khó thoát thời điểm, giễu cợt. Một đạo lạnh như băng hàn quang từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát hướng đầu này hung cầm đầu nhất chuyển, tiếp theo lại trong nháy mắt nhảy lên, xuyên thủng hư không, biến mất đang lúc mọi người trong tầm mắt. Cái này hàn quang tốc độ quá nhanh, như thiểm điện tinh hồng, theo xuất hiện đến biến mất, cũng bất quá là trong nháy mắt. Tất cả mọi người còn sững sờ tại nguyên chỗ, căn bản còn không biết chuyện gì xảy ra. Bành! Bất thình lình, đập xuống khổng lồ quạ đen ánh mắt trở nên ngốc trệ, mỏ chim khẽ nâng, tựa hồ còn muốn kêu to, nhưng là đầu lâu bịch một tiếng, trong nháy mắt nước ra đến, máu tươi bắn tung tóe, mất đi đầu thân thể trong nháy mắt ngã xuống đất, vẫn còn ở vẫn dây rủa, xuê cánh, lảo đảo, đâm đến tiệu xa liên tục phát ra bịch bịch âm thanh. Tuy nhiên rất nhanh, thân thể không ngừng có miệng vết thương vỡ toang, máu me đồng địa, như là bị từng đạo bén trường kiếm xuyên thủng thân thể, ầm ầm ngã xuống, rốt cuộc không thể dậy. Vâng, là phi kiếm. Là Chu Chiếu đại thần xuất thủ, nghe đồn Chu Chiếu đại thần ẩn cư tại Giang Nam thành phố, ngự sử phi kiếm nhất định là hắn. Cuối cùng có người bừng tỉnh, trợn to con mắt, kích động hô hoán lên. Nhất thời tất cả mọi người lấy lại tinh thần, sợ hãi thán phục vô cùng. Kiếm tiên Chu Chiếu, phi kiếm giết địch, dù là tại trong hiện thực, phong thái vẫn như cũ không giảm a. Mẹ nó, về sau ở tại Giang Nam thành phố cũng không cần sợ những khả năng này sẽ xuất hiện hung cầm dị thú. Chu Chiếu quả thực là Giang Nam thành phố thủ hộ thần a. Hiện trường đám người lấy lại tinh thần, đang sôi nổi nghị luận, cảm xúc mạnh mẽ. Mà ngoại trừ hiện trường đám người, tại mấy tên chuyển trực tiếp phát sóng trực tiếp ở giữa bên trong, nhân số không ngừng bạo tăng, dân mạng đã đang điên cuồng soát bình, không ngừng phát ra cùng bái Chu Chiếu đại thần, đầu gói quỷ bể chữ. Mà ở cách chỗ này đường cái cách xa mấy dặm một chỗ đường cái trạm nghỉ bên trên, có ít cố nhân loại không chọn vẹn thi thể bảy tứ tung, máu tươi nhuộm đầy mặt đất, đồng thời còn có một bộ cự hổ thi thể nằm sấp, đầu to sọ lăn xuống một bên, hổ khu cổ máu tươi rạt rào như suối tuôn. Tam Nhi, cách đó không xa, một tên phụ nhân hô thiên hàm điệu mà bật lên, nỗ lực đào khai cự hổ chân, dưới thân thể chính là còn có một tên ăn mặc lam sắc thương cảm tiểu nam hài mặt không có chút máu, hai mắt nhắm chặt. Còn chờ gì, hỗ trợ a! Nhất thời bốn phía thì có người la lên, đám người chịu đựng tanh hôi hổ huyết cầm tiểu nam hài kéo ra ngoài, có người thăm dò thằng bé trai mặt đập, nhất thời liền nhẹ nhàng thở ra, hẳn là chỉ là bị sợ hôn mê, không có đem ép chặt. Cũng tốt ở đó đạo hàn quang xuất hiện kịp thời. Cái quái gì hàn quang, cái kia đạo hẳn là kiếm quang, hiện tại có năng lực hơn nữa còn quen thuộc phi kiếm, hẳn là Chu Chiếu đại thần. Vừa rồi tất nhiên là Chu Chiếu đại thần xuất thủ. Không sai, ta vừa bận chụp xuống, kiếm quang quá nhanh, nhanh như điện chớp, nhanh như kinh hồng. Đây không phải đã biết khoa học kỹ thuật vũ khí năng lực, rất rõ ràng là lực lượng thần bí, vậy thì phi kiếm tiên Chu Chiếu không còn ai. Dù là hắn chưa từng ra mặt, nhưng là ban đầu chấn động một thời đạp hư không mà đi sự kiện, còn có thương quyền tà giáo chém người sự kiện, đều đã bị người xác nhận là Chu Chiếu bản thân. Hiện tại không chỉ là cả nước, chỉ cần hơi lưu ý Chu Chiếu tin tức người, đều biết Chu Chiếu hẳn là ẩn cư tại Giang Nam thành thị. Tuy nhiên về phần ở nơi đó, liền chúng thuyết phân vân, có người nói tím trên phủ, có người nói tại Tiêu Diêu biệt thự khu, còn có người nói tại Cẩm Tú vườn các loại. Mặc dù không biết Chu Chiếu ở nơi đó, thậm chí rất nhiều người cũng chưa từng thấy qua Chu Chiếu chân thực hình dạng, tuy nhiên lại lệnh Giang Nam thành phố đám người có không ít lực lượng cùng tiêu ngạo. Kiếm tiên Chu Chiếu, phi kiếm liên trảm hung cầm dị thú tin tức rất nhanh liền truyền đến trên mạng lưới, đã dẫn phát hiên nhiên đại dao động. Để cho đám người sợ hãi vô cùng thực tế động vật dị biến, người bình thường ở nơi này loại hung cầm dị thú trước mặt, căn bản không có sức phản kháng chút nào. Vừa lại có thật nhiều người chuẩn bị bắt đầu rời chỗ ở đến Giang Nam thành phố, không vì cái gì khác, cũng bởi vì tòa thành thị kia có Chu Chiếu đại thần tại, độ an toàn bạo biểu có hay không mà lúc này, Chu Chiếu đã dẫm lên hư không, xuất hiện ở một mảnh kia liên miên thâm sơn rừng rậm phía trên. Tại Chu Chiếu bên người, có một thanh dài vài tấc, toàn thân sinh ra trong suốt phi kiếm xoay quanh, không ngừng phụt ra phụt vô bén kiếm mang, lệnh người cảm giác dùng mình. Đây chính là vừa mới chém giết cái kia hung cầm cùng dị thú phi kiếm, là Chu Chiếu trực tiếp dùng luyện tập dùng trường kiếm tế luyện ra một điểm tinh hoa, lại hỗn hợp pháp lực thối luyện tại, lúc này mới lấy được thanh phi kiếm này. Bất quá chỉ tính Chu Chiếu cố gắng nữa, bị giới hạn chất liệu, chỉ có thể ngưng luyện ra một thanh hai màu cấp bậc phi kiếm. Cũng may đối với bây giờ tới nói, nhưng cũng đủ. Với lại hiện tại, đây cũng là trên cái thế giới này đứng đầu nhất pháp bảo. Bởi vì những người khác coi như muốn ngưng luyện, cũng không có tu vi này. Đầu kia quạ đen cùng lão hổ hẳn là ăn những thứ kia đi. Chu Chiếu thi triển pháp thuật, trực tiếp ngược dòng tìm hiểu bọn chúng ký tức, tiến nhập trong rừng rậm, tại một chỗ xinh đẹp trong sơn cốc nhìn thấy một gốc kỳ dị thực vật. Gốc cây thực vật này tuy nhiên cao năm thước, chặt cây thưa thớt, lá cây toàn bộ đều rơi xuống, trụi lủi một mảnh, tản ra khô héo tĩnh mịch khí tức. Tại gốc này thực vật đỉnh đầu, rõ ràng thiếu đi hai đoạn, hẳn là sinh trưởng cái quái gì, bị lão hổ cùng quạ đen nuốt ăn, sau đó xảy ra dị biến. Với lại bọn hắn tựa hồ tiến hóa thất bại, trở nên vội vàng sao động cắt máu, với lại loài người trong đầu tựa hồ có thứ mà bọn họ cần. Vô luận là cự hổ, hoặc là đầu kia quạ đen, đều chỉ nuốt ăn đầu người. Có lẽ là đầu người bên trong ẩn chứa lấy đối tiến hóa hữu ích chỗ đồ vật, Chu Chiếu đang đẩy nói chuyện nghĩ đến. Chu Chiếu đang quan sát một bội này thực vật, đáng tiếc nó sinh cơ đã mất, Chu Chiếu đưa nó sợi rễ đều móc ra, đã khô cạn vỡ nát, không có chút giá trị. Vì sao tại đây sẽ xuất hiện gốc cây thực vật này, hơn nữa còn có thể mọc ra để cho động vật tiến hóa đồ đâu? Chu Chiếu cũng cảm giác cũng nghi hoặc, thần thức trong nháy mắt đổ xuống mà ra, từng giờ từng phút mà liếc nhìn sơn lâm, Chu Chiếu đi chậm rãi đi ở núi rừng bên trong, như là nhàn nhã tản bộ, một bước xa vài chục trượng, thần thức cẩn thận tìm kiếm. Trên đường đi, Chu Chiếu âm thầm có chút kinh hãi, phát hiện sơn lâm sinh cơ cũng phồn vinh mạnh mẽ, vô luận là động vật hoặc là thực vật đều ở đây cấp tốc sinh trưởng biến hóa, tuy nhiên cũng may cũng không vượt qua bọn họ bản thân hạn chế, vẫn còn ở bình thường phạm vi. T. Bất tình lình, tại trên cây, lục ảnh lóe lên, trong điện quang hỏa thạch, một đầu đuôi thô, toàn thân mít lục, đầu hiện ra ngược lại tam giác, răng nanh giữ tợn xả thoáng hiện, đông nhiên hướng Chu Chiếu cái cổ tắt tới. Bành. Một tiếng nổ vang, huyết vụ di mạng, Chu Chiếu trên thân kim quang nhàn nhạt lóe lên một cái rồi biến mất, gián độc thân thể vỡ nát. Chu Chiếu có chút thất vọng, bởi vì chạy tới cuối rừng núi, cũng không có phát hiện kỳ dị gì đồ vật. Ngay tại Chu Chiếu chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm, bất thình lình khỏe mắt đảo qua vừa mới rắn độc xông tới một gốc cây nhỏ, tâm thần chấn động. Chu Chiếu quay đầu, lấy lại bình tĩnh, quan sát tỉ mỉ bụi cây này cây nhỏ, đôi mắt tỏa sáng, tâm lý nổi lên ý mừng, mẹ nó, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Chương 409, Huyền Ngân kiếm thai thâm sơn trong rừng rậm, hổ gầm thịt đều, tại tĩnh giật trong rừng rậm quanh quẩn, để cho người ta kinh ngạc. Bởi vì tuy nhiên ngắn ngủn mấy năm, mảnh này đồi núi Hải Sơn hình thành rừng rậm, phảng phất khôi phục trạng thái nguyên thủy, động vật tung tùm. Bất quá Chu Chiếu không để ý đến những cái kia, chỉ là lưu ý đập vào mi mắt một gốc bảy thước hơn trường, ẩn ẩn bao phủ sương mù xanh biếc cây nhỏ. Một bụi này cây nhỏ chỉ mở rộng ra hai cái chạc cây, phóng lên tận trời, mọc đầy xanh biếc lá cây, thô vừa nhìn cũng không có phát giác có cái gì dị dạng. Nhưng là chỉ cần thường nhân quan sát tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện rất nhiều chỗ không giống bình thường. Cái kia xanh biếc lá cây bên cạnh nhuộm thần bí màu bạc văn lý, mà chạc cây hình dạng Chu Chiếu cảm giác rất quen thuộc, thế mà ẩn ẩn có mấy phần chân long sừng ý vị. Tại gốc này cây lạ quanh người, còn có sương mù mờ mờ lờ lờ, biến mất trên người đặc biệt khí tức. Đây chính là dẫn phát động vật biến dị hoặc là tiến hóa cây sao? Chu Chiếu dò xét bụi cây này cây lạ, lẩm bẩm. Lấy cái kia khổng lồ quạ đen cùng cự hổ tình huống tới nói, bọn hắn đúng là tránh thoát tự thân gông cùng xiềng xích, hướng về thần thánh siêu phàm phương hướng tiến hóa. Bất quá đáng tiếc bọn hắn tựa hồ thất bại, bởi vì bọn hắn cũng không thể khống chế tâm tình của mình. Hôm qua Chu Chiếu nhìn thấy tại Giang Nam thị khu trên không phi hành dị cầm, mới thật sự là tiến hóa thành công, tựa hồ có không thấp trí tuệ. Dù là thị khu bên trong có không ít nhìn như thơm ngọt yêu ớt nhân loại tại hành tẩu, nhưng là nó vẫn là liếc nhìn một chút về sau, quả quyết rời đi. Đây rõ ràng là biết nhân loại không dễ trọng, không muốn mất mạng, hiểu được phán đoán, không còn bằng vào bản năng hành sự, cùng tiếng vang quạ đen cùng cự hổ so sánh, trên lệch liền hết sức rõ ràng. Chu Chiếu tới gần nơi này gốc cây lạ, cảm giác gốc cây này mặc dù có chút kỳ dị, nhưng là đối với mình nhân vật cấp bậc này, cơ hồ không có gì tác dụng. Với lại nó mọc ra đồ vật cũng còn không biết nhân loại có thể ăn được hay không, có thể hay không cũng kích phát hung tính, lung tung ăn thịt người. Cho nên Chu Chiếu đối bội cây này cây lạ cũng không làm sao cảm mạo, lệnh Chu Chiếu cảm thấy hứng thú, vì sao lại có dị thụ xuất hiện, có phải hay không bốn phía có vật gì khiến cho thông thường cây cối xảy ra biến dị, có lẽ là thứ tốt gì. Rất nhanh Chu Chiếu liền phát hiện tại cây lạ dưới đáy tựa hồ có vật gì tồn tại, nhất thời liền trong lòng khẽ nhúc đích, hơi suy tư một chút, phi kiếm bỗng nhiên hiện lên, cắt chém bùn đất cắt đá như lậu hũ, trong khoảnh khắc, cây lạ hạ thổ nhưỡng liền bị đào mở. Đây là làm thổ nhưỡng bị đào mở trong nháy mắt, một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân màu trắng bạc, phát ra phát sáng khối kim khí hiện ra ở Chu Chiếu trong tầm mắt. Khối này kim khí quang huy ôn nhuận, hơn nữa còn có nhàn nhạt phiên bản bỏ túi chân long hư ảnh vây quanh khối kim khí xoay quanh, thôn vân thổ vụ, Chu Chiếu thế mà ẩn ẩn có thể nghe được nhỏ xíu tiếng long ngâm. Cảnh tượng rất bất phàm. Huyền ngân. Chu Chiếu nhìn thấy khối này chạy xuôi ngân huy khối kim khí, nhất thời không khỏi sửng sốt một chút. Nếu như Chu Chiếu nhớ không lầm, mình từng ở Thục Sơn đọc qua tư liệu thời điểm nhìn thấy huyền ngân ghi chép, đây là một loại đỉnh phong chế tạo pháp bảo tài liệu, nghe đồn lây dính một tia tổ long khí tức, cho nên có chân long hư ảnh xoay quanh. Đồ tốt a. Chu Chiếu đôi mắt sáng rõ, mặt mày hớn hở. Mặc dù không biết thế nào sẽ có thần thoại thế giới mới tồn tại đồ vật rơi vào tại đây, nhưng là khối này huyền ngân nếu là dùng để luyện chế pháp bảo, đối trong hiện thực Chu Chiếu chiến đấu lực có thể nói là cầm cố giống vậy tăng lên. Chu Chiếu mang tương huyền ngân móc ra, cầm ở trong tay, xúc tu rất lạnh, ánh sáng lờ, long ảnh xoay quanh, tiếng long ngâm âm từng trận lọt vào tai. Dị tượng so với tại thổ nhưỡng bên trong còn muốn thịnh liệt một chút. Thứ này dù là đang liêu trai bạch xà thần thoại thế giới, cũng là hiếm có đồ vật, không nghĩ tới ở nơi này bị chính mình mua thấp bán cao. Chu Chiếu đánh giá trong tay huyền ngân, càng xem tâm lý càng hoan hỉ. Mà tại Chu Chiếu xuất ra huyền ngân về sau, cái kia một gốc cây lạ như là bị quất ra người đáng tin cậy, phát ra đùng đùng mạnh tiếng nổ, thế mà tại trong nháy mắt, sinh cơ mất hết, lá cây nhao nhao khô héo điêu linh, chặt cây khô cạn đảm đạm, không có chút nào sinh sống. Tuy nhiên Chu Chiếu đã biết rõ bội cây này cây lạ ỷ lại huyền ngân, chịu đến huyền ngân kích phát mới có thể phát sinh biến dị, nhưng không nghĩ đến huyền ngân vừa lấy ra, cây lạ liền lập tức khô cạn. Bất kể thế nào dạng, đều chiếm đại tiện nghi. Chu Chiếu cũng sẽ không để ý tới đã chết cây lạ, cầm huyền ngân, tâm lý hoan hỉ. Chu Chiếu lại lần nữa kiểm tra một bên rừng rậm, xác định không có lại có cá lọt lưới, lại suy tư chỉ chốc lát, quyết định ở chỗ này trước tiên tế luyện một phen huyền ngân. Chu Chiếu xuất ra máy truyền tin cùng Tô Tú, Trương Di, Thi Thi chúng nữ chào hỏi. Lúc này mới tìm một chỗ bằng phẳng đá xanh, tại bốn phía thi triển mấy cái phòng ngự cùng báo hiệu thuật pháp, Chu Chiếu khoanh chân ngồi xuống. Huyền ngân chậm chậm theo Chu Chiếu trong tay dâng lên, treo ở giữa không trung. Chu Chiếu tốt xấu có sơ qua luyện chế phi kiếm kinh nghiệm, nhất thời liền bắt đầu không nhanh không chậm kết động pháp quyết, trong cơ thể pháp lực phun trào. Đùng. Trong hư không, màu vàng nhạt thần hỏa hừng hực dấy lên, tại thiêu đốt lấy huyền ngân. Ngao. Tiếng long ngâm âm bỗng nhiên tăng nhiều, chân long hư ảnh gào thét, bơi phạt tại bốn phía. Xè xè. Rất nhanh, hoàng hôn nguyệt thăng, trộn vào huyền ngân trên người bột phấn màu xám tạm chất bị bài xuất, có bộ phận theo hắc vụ bay đi, còn có một bộ phận lã chã rơi mặt đất. Chu Chiếu không ngừng đang thi triển thủ sơn chuyện hạ tế luyện phi kiếm bí thuật, hai tay kết ấn, như là con bướm bay tán loạn, xẹt qua từng đạo huyền ảo dấu vết, đánh ra từng đạo kim quang rơi vào huyền ngân bên trên. Quả đấm lớn huyền ngân tại đề luyện quá trình, hình dạng cũng ở đây một chút xíu biến hóa, hình thái không ngừng bị kéo dài. Cầu bờ UFF. Ngọc Thiêm lặn về phía tây, mặt trời mọc lên từ hướng đông, trong nháy mắt, ba ngày ba đêm đi qua. Thâm sơn trong rừng rậm, nhân cực hiếm thấy, tại một chỗ địa phương bí ẩn, một tên người mặc rộng thùng thình bảo phục, tướng mạo tuấn mỹ nam tử dáng ngã ngồi, hai tròng mắt kim quang rạng rỡ, ở trước mặt của hắn một thanh nhất xích hơn trưởng, ngân hà chảy xuôi, tản ra phát sáng phi kiếm lơ lửng trong hư không. Thanh phi kiếm này hình thể thon dài, bất quá kiếm phong thu cùn, chưa khai phòng, chỉ có thể coi là kiếm thai. Nhưng là kiếm này thai toàn thân phát ra lạnh như băng khí tức bén nhọn, tại thần hỏa bao phủ xuống, không ngừng tranh tranh chấn minh. Dễu cận, bất thình lình màu vàng thần hỏa dập tắt, huyền ngân kiếm thai ẩm ẩm hóa thành một đạo lãnh quang lao ra lòng đất, sơn thạch phảng phất đang giấy mỏng, suy bị vật trần, phút chốc cầm ẩm một tiếng, huyền ngân kiếm thai tại bên ngoài trăm trượng lòng đất lao ra. Tiếp theo lại trong điện quang hỏa thạch lướt qua rừng rậm, nhất thời đại phiến thô tráng cây cối như là cắt dao hẹ một dạng, ầm ầm ngã xuống. Ông Huyền Ngân kiếm thai chấn động hư không, thân hình nhất chuyển, hóa thành một đạo sáng chói hào quang trở về. Chu Chiếu hé miệng, hưu. Huyền Ngân phi kiếm trong chốc lát chui vào Chu Chiếu trong miệng, chìm vào Chu Chiếu trong đan điền. Lúc này ở Chu Chiếu trong đan điền, Huyền Ngân phi kiếm hóa thành hào quang chui vào nhất tôn hư hào kim quang hình thành trong lò, tại đỉnh lô bên trong, còn có hừng hực thần hỏa đang thiêu đốt, tiếp tục tế luyện phi kiếm. Một bước này mới là thuộc sơn mật không truyền ra ngoài đỉnh phong đúc tạo phi kiếm bí thuật, lấy thân người vì là đỉnh lô, pháp lực làm lửa, đúc tạo xuất siêu phàm phù hợp bản nhân phi kiếm. Chu Chiếu ở trong game luôn luôn nhặt có sẵn, nghĩ không ra hiện tại chính mình cũng muốn làm một lần. Muốn luyện chế ra phi phàm phi kiếm, huyền ngân kiếm thai vẫn phải tiếp tục rèn luyện, bất quá bây giờ, dù là nó chỉ là kiếm thai, cũng không biết so với ba màu cấp pháp bảo khác kém, điểm ấy để cho Chu Chiếu tâm lý hoan hỉ không thôi. Sơ bộ tế luyện huyền ngân về sau, Chu Chiếu cũng sẽ không lưu lại, trên thân bạo phát kỳ quang, trong nháy mắt phóng lên tận trời, biến mất tại trong rừng rậm. Giang Nam thành phố mấy ngày trước đây hùng cầm mạnh thu tập kích, thần hồn nát thần tính, tuy nhiên cũng may mấy ngày nay không có lại phát sinh dị thú sự kiện giết người, chậm rãi đám người nhắc lên tâm cũng từng bước để xuống, xã hội trật tự vẫn như cũ. Chu Chiếu trở lại cầm tú vườn, thân ảnh nhẹ nhàng rơi vào nhà mình trên ban công, chậm rãi đi vào. Thời gian này, Tô Tú bọn người vẫn còn ở công tác, cũng không ở nhà. Chu Chiếu đang định quay lại phòng ngủ, lúc này, bất thình lình chuông cửa vang lên, Chu Chiếu mở cửa, nhìn thấy người ngoài cửa, nhất thời vừa vui sướng vừa lại kinh ngạc. Chương 410, một lần nữa ôm tần sẽ vơ nhà cửa mở ra, thu vào Chu Chiếu mi mắt, rõ ràng là một tên dáng người linh lùng, tướng mạo tinh xảo đáng yêu, đi viên thuốc đầu nữ hải. Nàng ăn mặc trắng như tuyết váy xếp liếp, mắt to nháy mắt, tràn đầy thiếu nữ thanh xuân. Sư Minh. Thiếu nữ nhìn thấy mở cửa Chu Chiếu, nhất thời liền cười nói tự nhiên, ngọt ngào hướng Chu Chiếu hô hảo. Tiểu Phượng ca. Mặc dù nhỏ Phượng ca trong trò chơi tướng mạo cùng thực tế tướng mạo làm điều khiển tinh vi, nhưng là đại khái tướng mạo hình dáng vẫn là cơ bản như thế, tăng thêm tiểu Phượng ca động tác khí chất cùng thân sắc, những này cũng không dễ dàng cải biến. Chu Chiếu một dạng liền nhận ra, đây không phải Tiểu Phượng ca còn có thể là ai? Mà ở ngoài cửa Tiểu Phượng ca nhìn thấy Chu Chiếu trong nháy mắt, cảm giác hai mắt tỏa sáng. Bởi vì Chu Chiếu tướng mạo tuấn mỹ trình độ cùng trong trò chơi sàn sàn nhau ở giữa, nhưng là lúc này Chu Chiếu người mặc hiện đại sửa đổi hán phục, cùng trong trò chơi so sánh, lại có một phen đặc biệt ý vị. Đang lúc Chu Chiếu suy tư làm sao cùng Tiểu Phượng ca qua thế giới hai người thời điểm, bất tình lình bên cạnh lại nhảy ra hai nữ. Chu Chiếu đại thần tốt. Chu Chiếu đại thần cũng tốt tiến a, không hổ là cùng ta ra một cây cỏ đại thần cùng nổi danh cao thủ. Hai nàng này, một tên là mắc cỡ thiếu nữ đẹp, rim đôi bím tóc đuôi ngựa, lông mi dài chớp, ngũ quan tinh xảo, da như bạch tuyết. Mà đổi thành một tên đây là trang phục hơi thành thục nữ tử, ăn mặc màu đen váy ngắn, mang giày cao gót, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, tóc dài đen nhánh rủ xuống thắt lưng. Là Lạc Anh cùng Kỳ Phi. Cái này, tuy nhiên Cẩm Tú vườn có rất nhiều ngôi sao ở lại, nhưng là Chu Chiếu trước đó cũng không có nhìn qua các nàng. Làm sao bây giờ, cùng nhau đều đến đây? Tốt nhiều ngôi sao a. Để cho ta tại đây bổng tất sinh huy. Chu Chiếu cười nên tam nữ tiến đến, mời các nàng ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi lắc lắc ly trà hút. Lạc Anh cùng Kỳ Phi cũng không biết Chu Chiếu chính là một cây cỏ, còn tưởng rằng chính mình là cùng Chu Chiếu lần đầu gặp mặt, cũng chính thức tự giới thiệu một phen, lúc này mới bắt đầu cùng Chu Chiếu nói chuyện với nhau. Tiểu Phượng ca an tĩnh ngồi tại Chu Chiếu bên cạnh, thỉnh thoảng chen vào mấy câu, ngược lại là Kỳ Phi tại xã hội lịch luyện nhiều năm, giỏi về giao tiếp, cho dù là đối mặt Chu Chiếu loại này có thể so với quốc tế đỉnh cấp ngôi sao nam tử, cũng có thể thông dong tự nhiên kéo theo bầu không khí. Về sau chúng ta ngay tại Chu Chiếu đại thần ngươi dưới lầu ở, kính xin chiếu cố nhiều hơn a. Kỳ Phi vẻ mặt vui cười xinh đẹp, âm thanh ngọt ngào, dễ nghe êm tai. Trên bàn trà sôi trào giặt rào, vũ khí bốc hơi mà lên, Chu Chiếu nước chảy mây trôi cắt trà, chỉ chốc lát sau, nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát liền tràn ngập ra. Cầm trà xanh đặt ở trước mặt các nàng, Chu Chiếu ngước mắt, mang trên mặt ý cười, ba người các ngươi cũng là sao? Nhất định phải a. Người nào không biết bây giờ Giang Nam thành phố là an toàn nhất, có được Chu Chiếu đại thần tọa trấn, cái quỷ gì quái vong lượng đều mơ tưởng tắc quái. Kỳ Phi mắt hạnh lộ vẻ cười, đánh giá trong thực tế Chu Chiếu. Tuy nhiên ở trong đêm, nàng không có cơ hội đụng phải Chu Chiếu, bất quá liên quan hắn video thế nhưng là xem không ít, cảm giác Chu Chiếu cùng trong trò chơi sát thực không kém nhiều. Đồng dạng khí chất tĩnh mịch, ôn nhuận như ngọc, mang theo nhàn nhạt sang trọng cùng thư quyền khí. Chu Chiếu đại thần, một cây cỏ đại thần là tại Phù Nam tỉnh sao? Bốn người tại tán gẫu, bất thình lình bên cạnh mắc cỡ Lạc Anh muội tử hướng Chu Chiếu dò hỏi. Chu Chiếu xuất hiện ở Giang Nam thành phố, một cây cỏ xuất hiện ở Phù Nam tỉnh Phù Nam thành phố, cho nên bây giờ đang lúc mọi người trong mắt, hai người hẳn là phân biệt tận cư ở nơi này hai địa phương. Hiện tại có năng lực người đều rối rít di chuyển tiến đến Giang Nam thành phố cùng Phù Nam thành phố ở lại, chủ yếu là lần trước video đem nhân dọa đến quá sức. Loại này đột phát sự cố, chờ đến chính thức phái người tới, cũng không biết chết bao nhiêu người, xung quanh quá trộm. Ngược lại như Chu Chiếu, một cây cỏ loại cao thủ này, trong nháy mắt liền tâm huyết dâng trào, cảm thấy dị dạng, chớp mắt đã tới, liền có thể chém giết dị thú hung cầm. Hiện tại dẫn đến hai địa phương giá phòng đều tăng vọt không ít. Mà Chu Chiếu tuy nhiên thâm cư không ra ngoài, nhưng là hắn ở nơi này, ở cấp trên vòng tròn đã sớm lưu truyền ra, cũng dẫn đến Cẩm Tú vừa muốn là bỏ trống phòng trọ nhất bán mà còn trống, dẫn phát tranh đoạt. Chu Chiếu sờ lên cái mũi, chính mình vẫn thật không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống này. Tuy nhiên cũng may loại kia cây lạ số lượng cũng nhiều, đi ra tùy ý giết người dị thú cũng rất ít, loại tình huống này hiện tại cũng không thấy nhiều. Về phần Phù Nam tỉnh bên kia, có của mình thần miếu tại, nếu là xảy ra chuyện, phản ứng của mình cũng không biết chậm, đôi kia mọi người mà nói, một cây cỏ tại Phù Nam tỉnh lời đồn đại này coi như có thể tin. Chu Chiếu vừa cười trả lời chúng nữ một vài vấn đề, rất nhanh lúc chạm vào tối, Tô Tú, Trương Di cùng Thi Thi tam nữ trở về. Trời ơi, Tiểu Phượng ca, Khỉ Phi còn có là anh. Trương Di la hoảng lên, hưng phấn không thôi. Tô Tú cũng có chút kinh hỉ, lôi kéo Khỉ Phi bọn người muốn ký tên. Thi Thi ngược lại là mười phần bình tĩnh, nàng cấp độ này, tiếp xúc ngôi sao cũng bình thường mà thôi. Hai nàng biểu hiện, để cho Chu Chiếu dở khóc dở cười. Tốt xấu đàn ông các ngươi cũng là viễn siêu cự tinh danh tiếng người, nhưng so sánh tầm thường ngôi sao đẳng cấp cao hơn. Tuy nhiên ngẫm lại nhưng cũng bình thường, Chu Chiếu các nàng thường xuyên tiếp xúc, mà Tiểu Phượng ca bọn người, các nàng chỉ có thể ở truyền hình, trên máy vi tính nhìn thấy. Đợi đến qua mấy ngày, quen thuộc, Tiểu Phượng ca bọn người trên thân ngôi sao quang hoàn liền biến mất. Tiểu Phượng ca lấy Chu Chiếu thân phận của sư muội xuất hiện, tự nhiên là đại chịu Tô Tú, Trương Di hoan nên, mở miệng một tiếng tiểu sư muội đều. Hàn huyên một thời gian ngắn, Lạc Anh cùng Kỷ Phi cũng mất cái quái gì ngăn cách, lục nữ các loại nói chuyện với nhau, Chu Chiếu gian phòng vô cùng náo nhiệt. Ngay cả Chu Chiếu cái này vốn phải là nhân vật chính người, đều đã bị chúng nữ xem nhẹ. Chỉ có thể bất đắc dĩ cả mạng lưới, quan sát mấy ngày này tin tức. Trên mạng lưới hiện tại có thật nhiều liên quan tới dị thú tin tức, không chỉ là hoa hạ bên trong, ngoại quốc cũng không ngừng có phát hiện sinh vật biến dị tin tức truyền đến, làm người ta kinh ngạc. Huyên náo lớn nhất là Tây phương cái nào đó quốc gia, xuất hiện một đầu khổng lồ đỏ thằn lằn, thậm chí năng lượng miệng phun hỏa diễm, tạo thành hơn 10 người tử vong, sau cùng bị quân đội vận dụng vũ khí nóng nguyên tạc, lúc này mới đem diện sát đi. Chu Chiếu nhìn xuống ảnh chụp, đầu này thằn lằn trường sắp tới dài 12 trượng, lân giáp như là đỏ sắt đúc thành, tràn ngập kim loại cảm nhận, thủ đồng băng lãnh, răng nanh sắc bén, nếu là lại dài ra cánh, vậy thì ổn thỏa Tây phương cự long. Năng lượng phun lửa dị thú, ngoại trừ thiên phú dị bẩm bên ngoài, ít nhất cũng là tiên tiên cảnh giới đỉnh phong, tiếp xúc đến ngoại tháng 8 năm 10 pháp tông sư vách ngăn. Nếu là tiến vào nhân khẩu dày đặc thành thị, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chu Chiếu đang cày lấy tin tức, rất nhanh một giờ đi qua, có đồ ăn mùi thơm truyền đến, một bàn bảy người dùng cơm, cũng là trò chuyện vui vẻ. Đợi đến cơm tối kết thúc, hàn huyên một hồi, Thi Thi chuẩn bị đi trở về, đi qua Chu Chiếu bên người, mắt phượng ngang tới, rất ngọt tiểu sư muội, đoán chừng bị người nào đó ăn ngay cả cặn cũng không còn. Chu Chiếu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ho nhẹ một tiếng. Thi Thi nhìn thấy Chu Chiếu làm dáng, hung hăng trả sát hắn một chút. Chờ đến Thi Thi đi về sau, Trương Di đã trải qua Chu Chiếu bên người, tay nhỏ hung hăng bóp Chu Chiếu bên hông một cái, mềm mại hừ, ha ha, tiểu sư muội, ngươi cái này lao sói với đuôi, vừa mới tiểu sư muội xem ngươi ánh mắt, ta đều nhìn thấy. Sau đó, Chu Chiếu thời gian trở nên công việc lu bù lên, ở buổi tối, xe nhẹ đường quen chạm vào đi Tiểu Phượng ca ở lầu dưới phòng, nương theo một tiếng đau đớn khó nhịn vượt mình, Tiểu Phượng ca cũng ở đây trong hiện thực hoàn thành nữ nhân chuyển biến. Tiếp tiểu học toàn cấp Phượng ca, Chu Chiếu lại đi song tu tam nữ. Ban ngày Chu Chiếu tu luyện công pháp, tế luyện phi kiếm, ban đêm thay phiên bồi tiếp từ nữ, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, khoảng cách ngừng phục tùng đã qua nửa tháng, cuối cùng đã tới thần thoại trò chơi một lần nữa Open Server. Chu Chiếu nằm đi vào đã tràn ngập dinh dưỡng dịch máy chơi game, mắt tối sầm lại, linh một tiếng thanh thúy hệ thống âm thanh vang lên, trong nháy mắt trời đất quay cuồng, Chu Chiếu chậm rãi mở mắt ra, lộ ra vẻ chờ mong, lúc này đến cùng mở ra cái quái gì thần thoại thế giới. Chương 411, tiến vào Chu Chiếu chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đập vào mi mắt rõ ràng là một tòa trang sức tao nhã gia phòng, mà Chu Chiếu thân thể chính ngồi xếp bằng ở vàng nhạt bồ đoàn bên trên. Nơi này là Thục Sơn, Chu Chiếu cung điện của mình bên trong. Chu Chiếu thân hình mới xuất hiện ở cái thế giới này, bên hai liền vang lên hệ thống âm thanh. Đinh. Thần thoại trò chơi đổi mới xong tất. Hoan nên người chơi tiến vào trò chơi, thần thoại cầm tại tam cái trò chơi ngày sau, khai phóng mới nội dung cốt truyện thế giới, Tây Du Ký. Xin người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Hữu tình nhắc nhở, tại Tây Du thế giới, tận lực lưu lại tại nhân loại thành thị, dạng này tỷ số sinh tồn cầm tăng lên rất nhiều. Tây Du Ký. Chu Chiếu nghe được hệ thống âm thanh, nhất thời trong lòng liền kích động. Tây Du Ký bên trong thế nhưng là xuất hiện chân chính thiên đình, Phật quốc, còn có các loại thần tiên trong truyền thuyết cùng cường đại pháp bảo, trường sinh tại Tây Du thế giới bên trong cũng biến thành không đáng giá nhắc tới, chỉ có cường đại chiến đấu lực mới là căn bản. Chu Chiếu trước kia cũng đã từng đã đoán Tây Du Ký, bất quá chân chính đến thời điểm, cũng cảm giác cảm xúc mạnh mẽ. Chu Chiếu mở ra thần thoại diễn đàn, hiện tại thần thoại trên diễn đàn, thiếp mời càng không ngừng đổi mới, trong đó nghiên cứu thảo luận Tây Du Ký thiếp mời dị thường bốc lửa. Phụ san, thần thoại website game đổi mới đi ra Tây Du Ký đơn giản một chút tài liệu. Căn cứ website game tư liệu, lần này khả năng chư thiên thần Phật đều có thể xuất hiện, như bức lớn lúc này. Ở chỗ này muốn hỏi một chút những tin Phật đó, tin thần nhân, đến lúc đó xuất hiện thần Phật, ngươi là chướng còn chưa chúng đây. Thiên đình, trong truyền thuyết quản hạt tam giới chi cao địa phương, chúng sinh văn vật, vũ trụ tinh thần đều ở đây thống ngự phía dưới, cái này cỡ nào của quận, cường thế đến, rối tinh rối mù. Chu Chiếu ấn mở trong đó mấy cái thiết mời, về sau lại tiến về thần thoại website game xem xét tư liệu. Quả nhiên, bên trên chỉ là đơn giản một chút giới thiệu, bất quá đã nói rõ, Tây Du thế giới là so với Liêu Trai Bạch Xà thế giới đẳng cấp cao hơn, rất nhiều yêu tinh chiêm sơn vì bường, ra loài người thế giới, mức độ nguy hiểm gia tăng mãnh liệt, xa so với Liêu Trai Bạch Xà thế giới muốn nguy hiểm. Phải biết, đang Liêu Trai Bạch Xà trong thế giới, nếu như có thể tấn thăng đến ngoại pháp tông sư cảnh giới, chỉ cần không gây chuyện, trên cơ bản thiên hạ cũng có thể đi. Nhưng là tại Tây Du thế giới, ngoại pháp tông sư chính là một tiểu lâu la, khả năng ngay cả tên cũng không có vai của chúng. Dựa theo Chu Chiếu tính ra, những yêu tinh đó sơn đại vương, đánh giá thấp nhất kế đô là địa tiên cảnh giới. Với lại Tây Du thế giới, xa so với Liêu Trai Bạch Xà thế giới muốn to lớn, tinh quái khắp nơi trên đất đi. Lật nhìn tài liệu trên internet, cũng rất nhiều nhà chơi thảo luận, Chu Chiếu tâm tình kích động từng bước bình tĩnh lại. Tiểu sư đệ, Liễu Nhược Lam thức tha mà đến, nàng ăn mặc màu xanh nhạt váy ngắn, dáng người nổi bật, cười nhẹ nhàng. Tại trong hiện thực mới nửa tháng, trong trò chơi coi như qua mấy tháng. Nàng vừa đi gần, Chu Chiếu liền đóng lại mạng lưới nhìn về phía cái này xinh đẹp nữ tử, trong cơ thể pháp lực phun trào, nhất thời Liễu Nhược Lam kinh hô một tiếng, toàn bộ cũng không khỏi tự chủ hướng Chu Chiếu bay tới. Hơn một lúc thần về sau, Chu Chiếu vừa lòng thỏa ý đứng dậy, trên giường nữ tử mặc dù có hoàng đế nội kinh chân khí tầm bổ, tuy nhiên cũng là thể xác tinh thần mỏi mệt, hung hăng liếc Chu Chiếu một chút, lười biếng ngủ thiếp đi. Chu Chiếu mở ra cửa cung điện, lại thi triển pháp thuật bao phủ cung điện, phòng ngừa có âm thanh đánh thức bên trong nhà nữ tử. Tiếp theo Chu Chiếu lại phóng lên tận trời, chỉ chốc lát liền xuất hiện ở khúc hạ, rơi vào mục gia tẩu tẩu sân nhỏ. Sư tôn, Mục Bạch Nhu cái tiểu nha đầu này tại trong sân tu hành, nhìn thấy tại sân nhỏ hiện ra thân hình Chu Chiếu, nhất thời liền kinh hỉ kêu lên. Lúc này, một tên tướng mạo mỹ lệ, phong vận vẫn còn tiểu phụ cũng đầy khuôn mặt ý mừng mà từ trong nhà đi ra. Lần này, Chu Chiếu là tiếp các nàng tiến vào Phật Quốc Kim Châu bên trong, ở bên trong có linh mạch sơn, lại có bồ đề thụ, tu hành xa so với ở bên ngoài phải nhanh. Tăng thêm Chu Chiếu diễn hóa ra thành trấn, đồng dạng có phồn hoa cùng náo nhiệt, đã cùng thế giới bên ngoài không khác. Chu Chiếu tìm một cái cớ đẩy ra Mục Bạch Nhu, cười tủm tỉm lôi kéo mặt mũi tràn đầy mắc cỡ đỏ bừng Mục gia tẩu tẩu vào trong nhà. Hơn nửa canh giờ Mục Bạch Nhu mới xử lý xong chuyện bên ngoài trở về, Chu Chiếu đi ra mang theo mặt mày hớn hở Mục gia tẩu tẩu đi ra. Mục Bạch Nhu trừng lớn con ngươi đen nhánh, tiểu ngân răng thừa dịp mẫu thân không chú ý, tại Chu Chiếu cánh tay cắn một cái, nho nhỏ thân thể chịu tới, mang theo thiếu nữ mùi thơm ngát, nhỏ giọng, thối sư tôn, lại làm chuyện xấu. Chu Chiếu gật cười, dỗ dành tiểu cô nương. Không bao lâu, cả tòa sân nhỏ cùng hai nữ đều ở đây kim quang hạ biến mất không thấy gì nữa, bị Chu Chiếu thu vào Phật Quốc Kim Châu nội. Thần nữ một nhà thành tiên, phi thăng, phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay lên trời. Nhất thời tại thôn xóm nhỏ bên trong, phảng phất đầu nhập vào bùng tấn, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Sở hữu thôn dân đều trợn tròn mắt, nhìn thấy Mục Bạch Nhu ra vị trí bên trên, chỉ còn lại có một cái hố to, ngay cả phòng đều biến mất. Rất có thể là thần linh hiển linh, dẫn các nàng đi lên tiên đỉnh hưởng phúc. Sự tình tại lên men, 10 dặm 8 thôn đều hứng chịu tới chấn động, rất nhiều người đều đích thân tới trước quan sát cái này hố to, bởi vì Mục Bạch Nhu là Hà Thần thần nữ, cái này khiến Chu Chiếu Hà Thần hương hỏa càng thêm cường thịnh, danh tiếng truyền khắp bát phương, đối với Chu Chiếu tới nói, cũng coi là ngoại ý muốn thu hoạch. Mà tại mọi người vây xem hố to thời điểm, Chu Chiếu đã đi tới lục phủ, trực tiếp đem chọn cái lục phủ đều rời trống, trực tiếp cầm Lục Dĩnh Ngọc, Lục Mẫu, Tiểu Nhã bọn người an bài tại Phật Quốc Kim Châu diện hóa trong cổ thành. Còn Lục Huyện Lệnh, Chu Chiếu trực tiếp sử dụng pháp thuật, quán thâu một chút trí nhớ, để cho hắn tưởng lầm là bị triều đình điều động đến mới huyện thành làm huyện lệnh. Chu Chiếu lại cùng tứ nữ làm bậy làm bạ một phen, trong lúc đó còn tiến vào Lục Dĩnh Ngọc tử phủ bên trong, cùng Bạch Dĩnh Ngọc thần hồn song tu. Chu Chiếu đã là địa tiên cảnh giới, cùng với các nàng phạm nhân song tu, quả thực làm cho các nàng thụ không ít chỗ tốt. Chúng nữ nhao nhao đột phá tiên tiên cảnh giới, hướng ra ngoài pháp tông sư cảnh giới xuất phát. Nga Mi Sơn tú lệ dốc đứng, sơn thế kéo dài hơn 10 dặm, mây mù quấn, cổ thụ xanh tươi, thỉnh thoảng có linh cầm dương cánh cao va chạm kêu lên, lại có sơn tuyển dạt dào chạy xuôi mà xuống, đầm sâu bên cạnh có linh rùa bỏ ra, phun ra nuốt vào linh châu thu nạp tối luyện thiên địa linh khí, một mảnh ăn lành. Tại Nga Mi Sơn bên trong có không ít tán tu đạo tràng, trong đó Bạch Tố Trinh chính là một cái. Tại Chu Chiếu kiếp trước, Bạch Tố Trinh tu luyện đạo tràng được xưng là Bạch Long Động, về sau còn xây dựng tự miếu, danh tiếng còn không thấp. Phu quân, Tiểu Thanh cảm nhận được Chu Chiếu khí tức, dẫm lên thanh phong mà đến, vui vẻ nào vào Chu Chiếu trong ngực, cái đầu nhỏ hướng Chu Chiếu cạn. Cuối cùng Tiểu Thanh lôi kéo Chu Chiếu đi vào một chỗ trang sức thanh nhã đậu phủ, bên trong có chút bao la, đồ dùng trong nhà cũng là ngọc thạch chế thành, có một phen đặc biệt cảnh tượng. Rất nhanh Chu Chiếu liền hỏi lên, hiện tại Bạch Tố Trinh vẫn còn ở đậu phủ chỗ sâu tính thất tu hành, còn chưa xuất quan. Phu quân, ngươi thành địa tiên. Tiểu Thanh như nước trong veo, ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, bất quá chờ đến Chu Chiếu chút xuống một tia địa tiên khí tức cường đại, hư không đều trong nháy mắt bạo liệt, vết nứt tràn ngập, cả kinh Tiểu Thanh không ngậm miệng được. Nàng rối với ra trong suốt sáng tay hướng Chu, tốt, chiếu trên thân nắm bắt, nhìn xem địa tiên đến cùng có cái gì khác biệt. Đi vào để cho ngươi nắm đủ. Chu Chiếu chóp mũi lượn lờ đàn bà mùi thơm, thấy được nàng ngẩng đầu, lộ ra cái cổ trắng ngần, nhất thời liền trong lòng hơi động, một tay lấy nữ tử ôm lấy, hướng động phủ trong đó một gian phòng ngủ đi đến. Phu quân, nữ tử kéo dài than nhẹ vang lên. Chu Chiếu trong động phủ bồi Tiểu Thanh hai ngày, trong lúc đó lại lợi dụng địa tiên năng lực, cầm động phủ nồng độ linh khí tăng lên không ít, lúc này mới trở lại Thục Sơn, trong đêm cầm Thốn Lanh Lam cùng Tạ Hận kéo vào Phật Quốc Kim Châu bên trong, cùng hai nữ vớt ve an ủi. Xử lý xong chúng nữ sự tình, cuối cùng, bạn chúng chúc mục ngày thứ ba đến. Đinh! Thần thoại Tây Du ký nội dung cốt truyện thế giới mở ra, người chơi Chu Chiếu phải chăng tiến về, lần này sau khi tiến vào, về sau chỉ cần không phải phi khung cảnh chiến đấu hoặc là đặc biệt chẳng cảnh, đều có thể đi tới đi lui còn lại thế giới. Tiến vào. Chu Chiếu vừa dứt tiếng, nhất thời trước mắt liền trời đất quay cuồng, cảnh tượng đại biến, đập vào mi mắt là một mảnh u ám. Chương 412, tên có chút quen thuộc nơi này là. Chu Chiếu trên thân ẩn ẩn có kim quang ẩn nút tại bên ngoài thân, hai tròng mắt tinh quang bốn phía, liếc nhìn bốn phía. Chỉ thấy bốn phía âm lãnh hắc ám, mặt đất có không ít cho bụi, không khí có chút một ngạt, đây là một cái vứt bỏ động đường. Thân thức đổ xuống mà ra, liếc nhìn động đường mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh, sở hữu cảnh tượng đều thu vào Chu Chiếu tâm hải. Không có quỷ hồn, không có yêu tinh. Cái này khiến Chu Chiếu có chút bất ngờ, lần này hệ thống cư nhiên như thế lương tâm, còn thật là khó khăn. Còn nhớ kỹ lúc trước Liêu Trai Bạch Xà thế giới bắt đầu thời điểm, thế nhưng là hại chết không ít người chơi, gọi là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Lần này thế mà không có an bài khảo nghiệm, đối với tu vi yếu nhỏ bé người mà nói, tuyệt đối là một tin tức tốt. Chu Chiếu phát hiện bốn phía đồng thời không có gì nguy hiểm, lúc này mới độ bước chuẩn bị đi ra động đường, gạt mấy lần, cuối cùng nhìn thấy phía trước có ánh sáng, là động khẩu. Chu Chiếu nhẹ nhàng bước ra động khẩu, nhất thời trước mắt xuất hiện một mảnh tràn ngập thương mãng ba nổi hơi thở cổ lâm. Trong cổ lâm lượn lờ sương mù cát, xuyên thấu qua sương mù cát, có thể nhìn thấy nơi xa cao sơn cao vút, như là một thanh lợi nhận trực tiếp cắm vân tiêu, khí thế bằng bạc, để cho người ta nhìn thấy cũng không khỏi sinh ra nhỏ bé cảm giác. Nếu là ở Liêu Trai Bạch Xà thế giới, Chu Chiếu liền có thể trực tiếp mở ra hệ thống bức tranh thấy rõ vị trí của mình, đáng tiếc hiện tại Chu Chiếu mở ra hệ thống bức tranh, lại phát hiện một mảnh trống không, chưa đổi mới kích hoạt. Đóng lại địa đồ, Chu Chiếu cả người lượn lờ qua mang, 453 trong nháy mắt liền phóng lên tận trời, nhảy lên hư không, hai tròng mắt hóa thành kim hoàng sắc, chiếu sáng rạng rỡ liếc nhìn tứ phương, muốn quan sát một chút địa hình. Người phương nào ở trước sơn môn nhìn trộm, nhanh chóng xưng tên ra. Lúc này, bất thình lình thì có hai âm thanh như là tiếng sấm, ở xa xa đồi núi truyền đến. Chu Chiếu hai tròng mắt trong nháy mắt liền chuyển hướng phương hướng âm thanh truyền tới, liền thấy hai cái tướng mạo hung ác, thân hình khôi ngô to con yêu quái tại sau lưng khiêng kỳ sĩ hướng dừng lại ở giữa không trung. Chu Chiếu hô. Chu Chiếu lưu ly kim quang đồng tử có được bài trừ hư ảo, xem thấu bản thể hiệu quả, liếc mắt liền nhìn ra đây là hai đầu lang yêu. Với lại tu vi không thấp, ít nhất tại thần thông đại tông sư cảnh giới. Hừ. Chu Chiếu hừ lạnh một tiếng, nhất thời âm thanh như là cựu tiên lạc lôi đánh bọn họ đầu, hai cái lang yêu lúc này liền kêu thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu, vành một tiếng mới ngã xuống đất, ôm đầu hướng về Chu Chiếu khinh suất tha thứ. Thượng tiên tha mạng a. Thượng tiên mà lại dừng tay, chúng ta là Thiết Mâu Phong Thiết Bối đại vương thủ hạ a. Quả nhiên không có dễ dàng như vậy, thần thoại trò chơi thế giới mới đối khi trước mấy đám người chơi cũng là một cái to lớn khảo nghiệm. Thua thiệt Chu Chiếu còn tưởng rằng thần thoại hệ thống rồi tính, cầm người chơi đặt ở địa phương an toàn. Nguyên lai căn bản chính là cầm người chơi ném đến tới gần yêu quái địa phương, cái kia nguy hiểm nhưng không chút nào, BGCB, kém lúc trước người chơi tiến vào Liêu Trai Bạch Xà thế giới độ khó khăn. Thậm chí khả năng còn khó hơn không ít, bởi vì cái này thế giới đẳng cấp quá cao, trước đó đối phó quỷ quái bộ kia, đối với nơi này tiểu lâu la đều chưa hẳn đủ. Thiết Mâu Phong nhìn thấy cái này hai cái lang yêu chỉ sau lưng nguy nga cao vút cao sơn, Chu Chiếu lại quan sát một chút, ngọn núi này bị bọn hắn vừa nói như vậy, thật là có một chút mũi thương ý vị. Tòa núi cao này kéo dài hơn 10 dặm, lại có một yêu quái ở chỗ này chiêm sơn bị bường, thực lực tất nhiên không thể khinh thường. Chu Chiếu cũng không có ý định cùng cái này Thiết Mâu đỉnh chủ nhân chạm mặt, hiện tại chủ yếu vẫn là tìm cơ hội đụng tới nhân vật trong vở kịch, dạng này mới có thể phát động tăng lên cảnh giới nhiệm vụ. Đạo nhân ta bất quá là đi ngang qua nơi đây mà thôi, các ngươi ngược lại là bá đạo, cũng nên các ngươi không may một trận. Chu Chiếu lần nữa hừ lạnh một tiếng, bất quá này một lần cũng không có lại sử dụng phích lịch thủ đoạn. Nhưng là dù là như thế, phía dưới hai cái lang yêu đều liên tu nói đúng. Vừa mới bọn hắn đã cảm nhận được Chu Chiếu lợi hại, tu vi chỉ sợ không thể so với đại vương kém, nếu là thật muốn giết bọn hắn, nhất định dễ như trở bàn tay, cái này hai cái lang yêu chỗ nào cùng Chu Chiếu làm trái lại. Chu Chiếu trên thân bao phủ bạch sáng sáng quang mang, trong nháy mắt liền xẹt qua chân trời, biến mất tại hai đầu lang yêu trong mắt. Từ đâu tới cao thủ, chúng ta mau trở về nói cho đại vương. Đúng đúng đúng, rất có thể là đối chúng ta Thiết Mâu Phong có ý đồ, mau trở về. Hai cái lang yêu nhìn thấy tên kia trên thân bạch quang sáng lạng nam tử biến mất ở chân trời, nhất thời lắc lắc còn có chút chóng mặt đầu, lẫn nhau dịu dắt đứng lên, đồng nhiên hướng Thiết Mâu Phong bay lượn mà đi. Chu Chiếu lượn lờ ánh sáng, ở trên không phi hành, hai tròng mắt hóa thành kim đồng, không ngừng mà lướt qua liên miên đồi núi, đáy lòng thầm kinh hãi, bởi vì Chu Chiếu cố ý quan sát, phát hiện rất nhiều sơn phong đều có yêu khí lượn lờ, đối với nhân loại tới nói, rất nguy hiểm. Bất quá này chút sơn phong ẩn chứa nguy cơ, khả năng thường thường có không ít kỳ ngộ. Liên như là mới vừa đi vào liều trai bạch xà thế giới thời điểm, tuy nhiên rất nguy hiểm, nhưng là nếu có thể sống qua nguy hiểm, thường thường thì đồng nghĩa với to lớn thu hoạch cùng kỳ ngộ. Bây giờ đang giang hồ bảng xếp hạng 10 vị trí đầu 10.000 tên trong cao thủ, có gần một nửa cũng là lúc kia đạt được kỳ ngộ của thời. Hơn nữa còn có mấy cái là có được đại kỳ ngộ, nhảy lên liền xuất hiện ở 10 vị trí đầu, vượt qua rất nhiều người chơi giả dạng kinh nghiệm. Bây giờ lúc này, thần thoại diễn đàn hẳn rất náo nhiệt mới đúng. Chu Chiếu năng lượng dự cảm được lần trước toàn bộ diễn đàn tiếng kêu than dậy khắp trời đất tràng cảnh hẳn là sẽ lại lần nữa xuất hiện, cũng không phải tất cả mọi người có Chu Chiếu phần thực lực này. Chu Chiếu dưới chân ngưng tụ ra một đóa trắng tinh đám mây, nhàn nhã ngồi tại bất thượng, ấn mở thần thoại diễn đàn. Thần thoại chính thức, ngươi mô mô, các ngươi hố lao tử, đưa ta cái mạng. Nam cái ránh mẹ nó, vừa mới vận chuyển khinh công bay lên, trực tiếp bị hung cầm xé, ta bị chết thật thê thảm a. Lao tử là bị một cái nhu yêu dùng đồng chủ ý gõ chết, lao tử tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Thần thoại cái này phá cho chơi, sớm muộn biến thuốc. Đáng thương ta ngoại pháp tông sư cảnh giới, trực tiếp bị một con gấu yêu đập chết, CM mày, cái kia hùng yêu ít nhất thần thông đại tông sư, này làm sao chơi? Không ra Chu Chiếu sở liệu, thần thoại diễn đàn đều đã bị xui xẻo người chơi xoát bình, các loại nổi giận quát thô tục mắng, hận không thể cầm thần thoại quan phương người kéo ra ngoài đánh một trận, cái này quá hô cha. Bất quá Chu Chiếu cũng lưu ý đến, trừ những thứ này ra kêu rên thiếp mời bên ngoài, còn có số ít thiếp mời lâu chủ lấy được kỳ ngộ, thương phấn kích động không thôi, cảnh giới trong nháy mắt xông lên người chơi hàng đầu, còn có người được đến ly kỳ pháp bảo, phát ra tới khoe khoang. Xem ra hệ thống cầm ta đưa đủ xa. Chu Chiếu lật xem tiếp mời hoàn tất, đóng lại mạng lưới, cuối cùng thấy được khói bếp lượn lờ dâng lên, đã rất thưa thất thấy được một chút thôn trang. Bất quá Tây Du Ký hình dạng mặt đất bao la, Chu Chiếu còn không biết mình ở đâu trong. Rất nhanh, một tòa phồn hoa huyện thành xuất hiện ở Chu Chiếu không coi vào đâu, Chu Chiếu ẩn nặc thân hình, ấn xuống đám mây, chuẩn bị tra rõ, muốn nhìn một chút Tây Du Ký tiến hành đến trình độ gì. Chu Chiếu rơi vào trong thành một chỗ tương đối thanh nhã rất khác biệt trong khách sạn, hiện ra thân hình, Chu Chiếu mới bước vào khách sạn, thì có điếm tiểu nhị bả vai đắp khăn lông trắng đi tới. Khách quan là nghỉ trọ vẫn là ở trọ a? Chu Chiếu liếc nhìn khách sạn một chút, bởi vì không phải giờ cơm thời điểm, lúc này ở khách sạn bên trong đại sảnh thức ăn người chỉ có chút ít mấy cái, chuẩn mua chứng nhận ánh mắt thoáng một phát liền nhắm ngay một tên người mặc thanh sam nho phụ, tướng mạo tuấn giật thanh niên thư sinh. Muốn hỏi thăm địa lý các loại tin tức, muốn đến loại này văn hóa nhân biết đến so với người bình thường muốn bao nhiêu không ít. Ta tới tìm kỹ bằng hữu, tiểu nhị ca mà lại đi làm việc đi. Chu Chiếu chỉ gần cửa sổ đang ngồi thư sinh, nói với điếm tiểu nhị xong, trực tiếp hướng tên này thư sinh đi đến. Chu Chiếu đến gần, tên này thư sinh có chỗ phát giác, chính là muốn quay đầu, Chu Chiếu vỗ nhẹ nhẹ hạ bờ vai của hắn, nhất thời tên này thư sinh thân hình trì trệ, ánh mắt trở nên có chút ngây dại ra. Tại hạ Chu Chiếu, gặp qua huynh đài. Chu Minh đa lễ, bất tài lưu ngạn xương, không biết Chu Minh có chuyện gì. Người thanh niên này thư sinh bị Chu Chiếu pháp thuật khống chế, ánh mắt ngốc trệ, bất quá vẫn là nhất bản nhất nhãn hướng Chu Chiếu chắp tay nói. Lưu ngạn xương, danh tự làm sao có chút quen thuộc. Chương 413, Tây Nhạc khách sạn lịch sự tao nhã đại sảnh cũng yên tĩnh, top 3 top 5 người ngồi tại nơi hẻo lánh đường trà, thỉnh thoảng tự lấy lời nói, lộ ra một cố nhàn nhã nhẹ nhõm khí tức. Mà tại ở gần cửa sổ vị trí, Chu Chiếu tới gần ghế dựa, đang chờ ngồi xuống, nhưng là nghe được bên cạnh thanh niên thư sinh tự giới thiệu, Chu Chiếu thân hình cũng không khỏi dừng một chút. Lưu Ngạn Sương. Chu Chiếu trong miệng tại thuật lại bên cạnh thư sinh tính danh, cảm giác cái tên này rất quen thuộc. Bất thình lình, Chu Chiếu trong óc, điện quang hỏa thạch lấp lóe một ít tin tức. Chu Chiếu cả người cũng không khỏi kinh ngạc, nhìn về phía bên cạnh thư sinh, là ngươi? Lưu tỷ. Lưu Ngạn Sương tên là Lưu tỷ, chữ Ngạn Sương. Chu Chiếu có chút kinh nghi bất định nhìn xem bên cạnh thanh niên thư sinh, cái này quá trùng hợp, vẫn là nói, đây chỉ là cùng Chu Chiếu biết Lưu Ngạn Sương là trùng tên mà thôi. Tại Chu Chiếu kiếp trước thần thoại truyền thuyết bên trong, Lưu Ngạn Sương không thể nghi ngờ là đông đảo may mắn một trong, bởi vì tại Hoa Sơn làm một bài thơ về sau, nhằm chúng tam thánh mâu giận dữ, nhưng là đằng sau cũng không biết thế nào, Tam Thánh Mẫu liền bị hắn hôm tới tay, tới kết làm phu thê, đồng thời sinh tiếp theo danh Nam Hải, Trầm Hương. Tam Thánh Mẫu lai lịch cũng không nhỏ, nàng thân ca thế nhưng là nhị lang chân quân Dương Tiễn. Tam Thánh Mẫu cùng Phạm Nhân Tư định suốt đời sự tình bị Dương Tiễn biết rồi, đồng thời đem cầm tù tại Hoa Sơn dưới sự lúc này mới lại có Trầm Hương phá núi cứu mẹ truyền thuyết. Nếu như trước mắt tên nam tử này chính là thần thoại bên trong Lưu Ngạn Sương, như vậy vấn đề tới, hiện tại Lưu Ngạn Sương đến cùng Tam Thánh Mẫu nhận biết hay không? Phải chăng kết thân rồi? Chu Minh thế nào biết tên họ ta, Lưu tỷ chính là kẻ hèn này? Lưu Ngạn Sương ánh mắt ngốc trệ, bị Chu Chiếu thôi miên, đối mặt Chu Chiếu, tự động cấp ra đáp lại. Cái này Lưu Ngạn Sương cũng xanh một bức tướng mạo thật được, dáng dấp tuấn tú, dáng người cao giáo, mặc áo xanh nho phục, đỉnh đầu tóc xanh mang buộc tóc, hào hoa phong nhã. Nghe được Lưu Ngạn Sương, Chu Chiếu hiện tại cơ hồ có 90% nắm chắc xác định, đàn ông trước mắt chính là thần thoại truyền thuyết bên trong may mắn một trong Lưu Ngạn Sương. Đây rõ ràng là đụng phải một cái thần thoại nội dung cốt truyện phó bản, Chu Chiếu kiềm chế lại trong lòng ý mừng, thuận thế ngồi tại Lưu Ngạn Sương đối diện, bắt đầu hỏi thăm về tình báo. Nửa canh giờ về sau, Chu Chiếu cuối cùng tra rõ tất cả mọi chuyện. Hiện tại Chu Chiếu chỗ ở huyện thành đã là tại đại đường quản hạt bên trong. Với lại Tây Du hẳn là còn chưa bắt đầu, tuy nhiên tại đại đường quốc bên trong lại có liên quan tới Tề Thiên Đại Thánh cùng Thiên Đình đối kháng truyền thuyết. Trong truyền thuyết, Tề Thiên Đại Thánh bị Phật Tổ đánh rất phàm trần, về phần đến tiếp sau cũng không rõ ràng là cái gì tình huống. Mà bây giờ, đương kim tiên tử chính là Lý Thế Dân. Tổng hợp những này xem, bây giờ cách Tôn Ngộ Không bị Ngũ Chỉ Sơn ép tới cũng nhanh 500 năm, Tây Du nội dung cốt truyện cũng sắp mở ra. Với lại Chu Chiếu còn hỏi thăm Lưu Ngạn Sương liên quan tới Tam Thánh Mẫu sự tình, biết rồi Tam Thánh Mẫu hiện tại còn chưa cùng Lưu Ngạn Sương có gặp nhau. Mà bây giờ Lưu Ngạn Sương đang tại tiến kinh khảo thí trên đường, khoảng cách Hoa Sơn cũng bất quá một ngày lộ trình. Nếu là Chu Chiếu chậm thêm chút đến, chỉ sợ cũng chỉ có thể xem Lưu Ngạn Sương cùng Tam Thánh Mẫu như hình với bóng. Tất nhiên đó là cái thần thoại phó bản, Tam Thánh Mẫu lại là trong đó nữ nhân vật chính, cái kia tất nhiên là phát động nhiệm vụ nhân vật, Chu Chiếu tự nhiên là không thể bỏ qua. Nghe nói Lưu Ngạn Sương, Chu Chiếu lại điểm mấy thứ tinh xảo đồ ăn, cơm nước no nê, lúc này mới vươn người đứng dậy, nhẹ nhàng nói đóng Lưu Ngạn Sương bà bay, đi ra ngoài. Ta đây là thế nào? Lưu Ngạn Sương lung lay có chút mơ hồ đầu, hai tròng mắt theo ngốc trệ từng bước chuyển thành thanh tỉnh, nhìn tiếp đến trước mặt một mảnh canh thừa thịt nguội, nhất thời đầy mặt kinh ngạc. Hắn chỉ nhớ rõ mình ngồi ở tại đây, đó lấy, đúng rồi, tiếp theo giống như đụng phải một tên hảo hữu, hai người nói chuyện với nhau một phen, về sau hẳn là đi. Chỉ là tên này hảo hữu rốt cuộc là người nào? Dáng dấp ra sao? Lưu Ngạn Sương lại hoảng sợ phát hiện mình làm sao cũng không nhớ nổi, quá mức mơ hồ, phảng phất xa tầng một sương mù cát, không cách nào thấy rõ chân tướng. Chính mình cũng không biết là bị bệnh gì đi. Cái này quái dị hiện tượng, để cho Lưu Ngạn Sương bắt đầu nghi thần nghi quỷ bắt đầu. Một bên khác, Chu Chiếu đã độ chạy bộ ra khách sạn. Chu Chiếu đã tra rõ Hoa Sơn chỗ ở vị trí, trong nháy mắt trên thân liền bạo phát quang mang, xông lên trời không, hóa thành lưu tinh, trong nháy mắt hướng Hoa Sơn vị trí xông tới. Phi, bay, thần tiên a. Xuất hiện thần tiên phù hộ ta tiểu lục hiện tại phát đại tài, tái giá cái xinh đẹp tức phụ. Nhất thời trên đường phố một mảnh ồn ào, dân chúng kích động trong lòng không thôi, nhao nhao kinh hô té quỵ dưới đất, hướng Chu Chiếu phi hành phương hướng quỳ xuống, khẩn cầu thần tiên phù hộ. Bất quá Chu Chiếu tốc độ quá nhanh, lóe lên liền biến mất, liền hoàn toàn biến mất đang lúc mọi người tầm mắt. Chu Chiếu tốc độ rất nhanh, mấy trăm dặm lộ trình, nháy mắt liền tới, không bao lâu, kéo dài hiểm trở núi cổ liền xuất hiện ở Chu Chiếu trong tầm mắt. Hoa Sơn của gọi Tây Nhạc, cùng Đông Nhạc Thái Sơn cùng so sánh, Nam Tiếp Tần Lĩnh, Bắc Hám Hoàng Vị, trên quan cảnh vân, hạ thông suốt địa mạch, sừng sững độc tú. Mây mù quấn sơn phong, ánh sáng mặt trời vẩy xuống, hình thành sán lạn ánh sáng, thần thánh bao la hùng vĩ. Chu Chiếu khoảng cách Hoa Sơn còn có mấy mười dặm, liền ẩn nặc thân hình, chờ tới gần Hoa Sơn dưới chân núi thời điểm, Chu Chiếu thân hình rơi xuống, bắt cửu huyền công vận chuyển, cầm cả người toàn bộ khí tức đều thu liễm, hóa thành một tên thông thường thư sinh. Chu Chiếu nghĩ nghĩ, lại lấy ra một cái phiếm hoàng sách cái sọt, sách cái sọt bên trong để đó bút mực giấy nghiên, còn có một số nhàn tản thư tịch cùng thay đi giặt quần áo. Đây là Chu Chiếu trước đó mua, vốn định trải nghiệm một cái cổ đại thư sinh gánh vác sách cái sọt hành tẩu tứ phương ý vị, nhưng vẫn không năng lượng thực hiện, nghĩ không ra hiện tại ngược lại là tìm cơ hội dùng tới. Chỉnh lý một phen về sau, Chu Chiếu đem sách cái sọt cong trên lưng, theo dưới chân Hoa Sơn, có một đầu phong cách cổ xưa đá xanh đạo bốn lượn thẳng lên, hai bên cây cỏ thanh thúy tươi tốt, thỉnh thoảng truyền đến thanh thúy tiếng chim hót. Chu Chiếu dẫm lên thạch đạo, mười bậc mà lên, gánh vác sách cái sọt, thần sát thoải mái. Nếu như Chu Chiếu nhớ không lầm, Tam Thánh Mẫu cùng mẫu thân của Dương Tiễn đồng dạng là gả cho phàm nhân, Chu Chiếu cũng không biết là không phải là bởi vì cái này, cho nên Tam Thánh Mẫu mới có thể thích Lưu Ngạn Sương, cho nên Chu Chiếu chuẩn bị lấy đồng dạng thân phận xuất hiện. Tăng thêm Chu Chiếu hiện tại còn không biết Tam Thánh Mẫu là cái gì tu vi, lại còn chưa phát động nhiệm vụ, tạm thời vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt. Lấy Chu Chiếu cất trình, một khắc đồng hồ thời điểm, rất nhanh liền thấy được Hoa Sơn bán sơn lên Tam Thánh Mẫu miếu. Tam Thánh Mẫu miếu kích thước không lớn, tuy nhiên hình dạng và cấu tạo cổ lão, trang nghiêm túc mục, gạch đá lộ ra tang thương năm tháng khí tức. Nhìn dáng dấp ngôi miếu này vũ, tu kiến đã có chút năm tháng. Chu Chiếu cất bước mà tiến, vượt qua cánh cửa, bên trong u nhã tĩnh mịch một mảnh, đỉnh lô trên còn có mấy trụ thiêu đốt hơn phân nửa hương dâng lên chậm chậm khói xanh. Chu Chiếu ngước mắt, nhìn về phía đứng ở bàn thượng vân khói lượn lờ nữ tử tự thần, nhất thời thần sắc trì trệ. Chương 414, như thế phương pháp người khác nhau Tam Thánh Mẫu miếu bên trong, khói nhẹ từ từ, quanh quần đàn bà tự thần. Chu Chiếu ngước mắt, nhìn thấy phía trên Tam Thánh Mẫu tự thần, nhất thời biểu lộ nhỏ bé không thể nhận ra sửng sốt một chút. Tam Thánh Mẫu tượng thần thường nhân cao, dáng người hiểu điệu, an mặc nghe thường bộ ý, xem ra cũng thánh khiết xuất trần, khuôn mặt mỹ lệ, đôi mắt mỉm cười, tư thái đoan trang. Cái này tượng thần nếu là tầm thường phàm nhân có lẽ nhìn không ra cái quái gì, chỉ là cho là có thần tượng cầm tượng thần điêu khắc điêu luyện sắc sảo, như cùng sống người, sinh động như thật. Nhưng là Chu Chiếu bản thân liền là một phương thần linh, coi như hiện tại cầm tất cả tu vi đều dùng bát cửu huyền công thu liễm tại chỗ sâu nhất, nhưng là nhãn lực cùng cảm giác đều ở đây, liền biết cái này giống như người sống vậy tượng thần có gì đó quái lạ, 10 phần 8 9 là Tam Thánh Mẫu thần niệm đang nhìn Chu Chiếu. Chu Chiếu cũng không nghĩ tới, lúc này mới đạp mạnh tiến đến, lập tức liền đụng phải Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Với lại càng làm Chu Chiếu không có nghĩ tới, lúc này, hệ thống băng lãnh không cảm tình chút nào âm thanh cũng đồng thời tại Chu Chiếu vang lên bên tai. Đinh. Người chơi Chu Chiếu phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ, song tu Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nhiệm vụ giới thiệu, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền ngàn năm thủ giá trị hoa sơn, thông minh mỹ lệ, tâm địa thiện lương. Có thể nói hữu cầu tất ứng, rút thăm xem bói đều linh nghiệm, khiến cho tại đây mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa. Nhưng là đồng thời cũng tịch mịch hồi lâu, cần người an ủi, bỏ người hắn người đó. Nhiệm vụ khen thưởng, hoàng đế nội kinh tiến lên nhất tiểu cảnh giới, tiên cấp hồng loan thuốc một cây. Nghe được kích động nhiệm vụ âm thanh, Chu Chiếu trong lòng mừng như điên, suy đoán của chính mình quả nhiên không có 307 sai. Hoàng đế nội kinh đẩy nữa tiến vào nhất tiểu cảnh giới, liền bước vào địa tiên cảnh giới, cùng bát cửu huyền công sánh vai cùng. Mà xuất hiện mới hồng loan thuốc, nghe thấy tên tuổi, liền khẳng định so với trước hồng loan thuốc lợi hại. Lần này không biết tiên cấp hồng loan thuốc có thể hay không quật ngã tiên tiên trở lên cấp thần tiên khác, Chu Chiếu tâm lý rất chờ mong, bất quá Chu Chiếu trong lòng mừng như điên cũng không có biểu hiện ra ngoài, phút chốc liền đè xuống trong lòng trong tạp niệm. Nghe qua thánh mẫu tên đẹp, bây giờ thấy một lần, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, đáng tiếc thánh mẫu cao cao tại thượng, không giống phàm trần nữ tử, không phải vậy ta nhất định cưới hỏi đàng hoàng. Chu Chiếu giả bộ như phàm nhân, có chút thất thần nhìn qua Tam Thánh Mẫu tượng thần, tự lẩm bẩm. Tuy nhiên Chu Chiếu nhỏ giọng nói nhỏ, nhưng là chỗ nào năng lượng thoát khỏi Tam Thánh Mẫu lỗ tai, Chu Chiếu tiếng nói vừa rơi xuống, nhất thời trắng loãng như ngọc tượng thần gương mặt, thế mà ẩn ẩn nổi lên hưng hạ, đồng thời tượng thần nhỏ không thể tra chấn động một cái, bất quá này chút biến hóa đều lóe lên liền biến mất. Nhưng là, kế tiếp tượng thần hai tròng mắt trở nên càng thêm linh động, cơ hồ cùng chân nhân không khác biệt, đứng ở án trên này, cư cao lâm hạ nhìn xem Chu Chiếu. Thôi thôi, mà lại phú từ một thiên, hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, quyền đương lưu niệm đi. Chu Chiếu cũng lên một nén nhang bái tế tượng thần, tiếp theo lại đi dạo thoáng một phát thần miếu, thỉnh thoảng nhìn về phía Tam Thánh Mẫu tượng thần, coi nàng là làm chân nhân một dạng thổ lộ hết. Cuối cùng xuất ra bước mặc, tìm thần miếu hơi nghiêng, bắt đầu bút tẩu long xà thư tạ bắt đầu, thánh mẫu với trên đài ngọc, phản phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết. Xa mà nhìn đến, sáng như mặt trời lên ánh bình minh, bách mà xem xét, đốt như phủ cử già sóng xanh. Núng to nhỏ vừa tầm ngắn dài hợp độ, vai tựa vót thành eo như được bó, kéo dài cái cổ tú hạo, hạo chất lộ ra. Dung mạo không có thêm, duyên hoa không ngự. Đuôi tóc nga nga tu mi liền đẽ. Một bài danh thủy thiên cổ lạc thần phú bị Chu Chiếu sửa chữa biên soạn xuống dưới, Chu Chiếu biết rõ tại hiện thực thế giới cũng không có cái này đầu phú tử, với lại ở cái thế giới này, Chu Chiếu cũng hướng về Lưu Ngạn Dương tìm hiểu qua, cái thế giới này cũng chưa từng có lạc thần phú, cho nên Chu Chiếu lớn mật viết ra. Chu Chiếu thân là địa tiên cấp bậc người, tăng thêm ở kiếp trước đã từng luyện tập qua thư pháp, lúc này viết ra chữ có thể nói là tươi mát phiêu dật, cứng cáp mạnh mẽ, ẩn ẩn có mấy phần đại gia phong phạm, quan thưởng tính cực mạnh. Tăng thêm một bài lạc thần phú, nhất định bức cách tăng cao. Viết xong lạc thần phú về sau, Chu Chiếu lúc này mới hướng trên thân chắp tay thi lễ một cái, trên lưng xách cái sọt đi ra thần miếu, dọc theo đá xanh đạo thẳng xuống dưới. Chu Chiếu mới vừa vặn đi xuống đá xanh đạo, Tam Thánh Mẫu miếu bên trong, nhất thời thì có hai đạo ánh sáng từ thần giống bên trong bay ra, trong nháy mắt rơi trên mặt đất, hóa thành hai tên nữ tử. Trong đó một tên nữ tử, chán mày ngài, tư thái nhanh nhẹn, người mặc nghe thường ngũ ý điệp, xuất trần mà thánh khiết, mười phần mỹ lệ. Không phải Tam Thánh Mẫu còn có thể là ai? Mà đổi thành một tên thì là tướng mạo diễm lệ, tràn ngập thanh xuân tinh thần phấn chấn, thị nữ ăn mặc nữ tử. Nàng chạm sau lưng Tam Thánh Mẫu, như nước trong veo nhãn châu nhìn về phía bị Chu Chiếu để tự tưởng. Cái này dâm tặc. Dương Thiền thụ phong tại Hoa Sơn ngàn năm, được tôn xưng Tam Thánh Mẫu, chưa từng có nam tử nói qua với nàng loại lời này, hơn nữa còn vì nàng đệ tử. Cái này khiến Tam Thánh Mẫu lại có tức giận, lại có một chút thẹn thùng. Nói cho cùng, nàng bất quá là một cảm tình trống rỗng nữ sinh, vốn là đối Chu Chiếu muốn cưới mình, cảm giác có mấy phần khinh nhẫn tâm ý, vốn định báo ứng cùng hắn. Nhưng là đằng sau nhìn thấy Chu Chiếu tựa hồ là chân tâm thực ý, hơn nữa còn cố ý phú tử, đưa nàng tán thưởng thành này tấm xinh đẹp bộ dáng. Tam Thánh Mẫu trong lòng tức giận giảm đi rất nhiều, càng nhiều hơn chính là thẹn thùng. Nương nương, cái kia tiểu lang quân tốt tuấn mỹ a. Bên cạnh thị nữ Linh Chi đúng lúc đó tiến lên đây, đứng ở Tam Thánh Mẫu bên người cười duyên, còn một bên làm ra vung tay háo động tác, trong cơ thể pháp lực phun trào. Bất quá này cái tiểu lang quân là một dâm tặc, vẫn còn ở trên vách tường loạn bôi vẽ linh tinh, để cho ta lau nó. Người cô gái nhỏ này, được rồi, giữ đi. Tam Thánh Mẫu cùng Linh Chi ngàn năm giao tình, đã sớm tình như tỉ muội, thấy được nàng đang trêu ghẹo chính mình, lúc này liền gõ xuống đầu nhỏ của nàng dưa, gương mặt của mình hiện ra đỏ ửng. Ngay tại hai nữ tại lẫn nhau treo chọc thời điểm, bất thình lình bên trên bầu trời liền truyền đến sấm rền âm thanh, cuồng phong gào thét, không bao lâu hạt đậu mưa lớn điểm đánh liền hạ xuống, đùng đùng vang lên, thiên địa đều bao phủ tại màn mưa bên trong. Vừa mới vốn là có vài ngày sắp tối tăm, có trời mưa dấu hiệu, hai nữ thật cũng không để ở trong lòng. Nhưng là sau một khắc, bất thình lình một đạo chật vật thân ảnh xuất hiện lần nữa tại thần miếu bên ngoài, chỉ thấy tên nam tử này toàn thân đều xối đầy nước mưa, tóc hơi ướt, hai tay che mưa, lảo đảo hướng thần miếu đi tới. Là vừa rồi cái kia tiểu lang quân, vừa mới còn không có xuống đến sơn, đoán chừng trở về tránh mưa. Đừng cho phàm nhân nhìn thấy chúng ta, đi vào trước tượng thần thần vực. Nhất thời Tam Thánh Mẫu cùng Linh Chi liền biến thành ánh sáng trong nháy mắt không chăm chú giống bên trong, mà lúc này đây, tên kia áo trắng tiểu lang quân cuối cùng trở lại trong thần miếu, tựa ở trước cửa ngồi xuống. Bên ngoài vẫn như cũ mưa to tở ở, sấm sét vang dội, nhưng là nhìn chăm chú lên Chu Chiếu Tam Thánh Mẫu cùng Linh Chi thật lâu liền phát giác được tên nam tử này tựa hồ có chút không ổn, hắn nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ thân thể rẽ run, theo bản năng có giúp. Nguy rồi, sợ là ngã bệnh đi. Tại trong thần vực, Tam Thánh Mẫu cùng Linh Chi liếc nhau, trong nháy mắt thân ảnh nhất chuyển, hóa thành ánh sáng xuất hiện lần nữa tại trong thần miếu. Tam Thánh Mẫu mang tương bàn tay trắng nõn mò về Chu Chiếu cái trán, phát hiện cũng nóng hổi, liền đội vàng thi triển pháp lực cầm Chu Chiếu khép quấn, hóa thành hồng quang chui vào Hoa Sơn trụ phong khác một bên, xuất hiện ở một mảnh tinh xảo tao nhã trúc lâm trong phòng nhỏ. Đây là Tam Thánh Mẫu nhàn hạ lợi dụng pháp lực dựng mà thành, vẹn vẹn làm nghỉ dưỡng trong chỗ ở thân thể của hắn phát sốt, Linh Chi ngươi mau tới hỗ trợ. Lúc này Linh Chi cũng hóa thành hồng quang mà đến, vừa mới rơi vào trong phòng, liền bị Tam Thánh Mẫu chào hỏi. Phàm nhân thể chất cùng thần tiên khác nhau rất lớn, tiên dược không thể tùy tiện phục dụng, trừ phi là đặc thù tiên đan, nếu không có rất nhiều hạn chế. Với lại một tên phàm nhân phát sốt, còn không đáng phục dụng tiên đan như vậy xa xỉ, rất nhanh Linh Chi cũng chuẩn bị xong trong núi dược tài nấu chín. Đi qua hai nàng chiếu cố, một đêm về sau, trên giường nam tử cuối cùng tỉnh lại. Lúc này Tam Thánh Mẫu đã biến ảo một chút tướng mạo, nàng còn tự nhận là Chu Chiếu còn không có nhận ra nàng. Nàng tiến lên mâm thuốc, Chu Chiếu vội nói cảm ơn, nam nữ ánh mắt giao hội, nhất thời thì có khắc tình cảm sinh sôi. Lưu Ngạn Xương cái kia viết cái dăm cho không thông suốt vẻ, trong bụng không tài tình, bằng vào tướng mạo liền để Tam Thánh Mẫu cảm mến, Chu Chiếu lấy phạm nhân chi khu, cũng chiến thắng hắn không chỉ gấp mấy lần, tăng thêm Chu Chiếu thế nhưng là dựa theo Lưu Ngạn Xương phương pháp đi, mị lực phương diện cũng không biết kém hắn, bắt đầu có chút thành tích cũng là chuyện đương nhiên. Sau đó, lại là một ngày một đêm, Chu Chiếu đã cùng Tam Thánh Mẫu cùng Linh Chi rất quen thuộc, nói chút trò cười chọc cho hai nữ khanh khách cười không ngừng. Ngẫu nhiên Chu Chiếu mong rằng hướng về Tam Thánh Mẫu, nhất thời đàn bà trên mặt liền nổi lên hường hạ. Chu Chiếu thừa dịp Linh Chi bên ngoài, thử thăm dò nắm tay của nàng, bị nữ tử hờn dỗi đánh rớt, nhưng lại chưa sinh khí. Cái hiện tượng này để cho Chu Chiếu tâm lý hoan hỉ, biết có đùa. Mà lúc này đây, một tên người mặc thanh sam nho phục, tướng mạo thanh tú thanh niên nam tử chính dọc theo đá xanh đạo hướng về Tam Thánh Mẫu miếu đi về phía, cũng không chính là Lưu Ngạn Xương. Chương 415, vẽ hoa sơn tú lệ, cây cỏ thanh thúy tươi tốt, mây mù quấn. Tam Thánh Mẫu miếu thờ tại sương mù cắt bên trong như ẩn như hiện. Theo Lưu Ngạn Xương đến gần, biến mất tại trong mây mù miếu thờ cũng từng bước trở nên rõ rệt, có loại đông nhiên khai minh tiến bộ cảm giác. Lưu Ngạn Xương người mặc thanh sam nho phục, trên đầu tóc xanh mang một tóc, khí chất nho nhã. Lúc này phía sau của hắn cũng tương tự cong lấy một cái sách cái soạn, chậm rãi hướng Tam Thánh Mẫu miếu mà đến. Hắn từng nghe nói Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu có chút linh nghiệm, lần này thượng kinh đi thì thiện đường vừa vận tế bái thần linh, mà nhìn năng lượng cao trung. Lưu Ngạn Xương bước qua cánh cửa, đi vào miếu thờ bên trong, ngước mắt nhìn về phía Tam Thánh Mẫu tự thần. Khi nhìn đến bản lên thánh mẫu tượng thần mười phần mỹ lệ đoan trang, tư thái ưu nhã, trong lòng bên trong bất thình lình liền tim đập thình thịch, trong lúc nhất thời thế mà thấy si mê, rất lâu chưa có trở về qua thần tới. Lúc này Lưu Ngạn Xương chỉ cảm thấy, trước mắt tòa này thánh mẫu tượng thần là mình đời này thấy qua xinh đẹp nhất nữ tử, dù là nó chỉ là một điều khắc. Nếu là Tam Thánh Mẫu chân thần, lại cái kia xinh đẹp tới trình độ nào? Với lại nếu là có thể cùng dạng này nữ tử một đêm, dù là chết cũng đáng giá a. Thời khắc này Lưu Ngạn Xương sớm đã đem trong nhà chờ đợi nghèo hèn vợ quên mất, đối Tam Thánh Mẫu thèm nhỏ dãi. Trên thực tế Lưu Ngạn Xương xác thực đã sớm thành thân, vợ cả vẫn còn ở cố hương. Chuyến này thượng kinh đi thi, tự nhiên là không tiện mang theo gia quyến lên đường. Mà lúc này, tại một bên khác, Hoa Sơn chủ phong một bên kia trúc lâm trong phòng nhỏ, Chu Chiếu thừa dịp thị nữ Linh Chi ở bên ngoài bận rộn, vụ trộm dắt qua Tam Thánh Mẫu tay ngọc, Dương Thiền nhìn thấy chính mình vỗ Chu Chiếu nhiều lần, hắn còn không biết xấu hổ không cần ra mà lại gần, nhất thời tức giận. Người bệnh không có tốt, thành thật một chút. Nếu như khỏi bệnh rồi, có phải hay không cũng không cần đàng hoàng. Chu Chiếu hai ngày này thế nhưng là xài hết công phu từng bước dỗ dành cái này đơn thuần nữ nhân, tăng thêm Chu Chiếu bụng có thi thư, tướng mạo tuấn mỹ, tự nhiên là để cho Tam Thánh Mẫu đối với hắn cũng có không ít hào cảm. Tam Thánh Mẫu ngàn năm qua cao cao tại thượng, nơi nào có nam tử dám như vậy đối với nàng? Chu Chiếu cái này vừa ra tay, nhất thời chỉ thấy kỳ hiệu. Hai người nói chuyện, sau cùng Tam Thánh Mẫu tuy nhiên xinh đẹp khuôn mặt hiện ra hường hạ, tuy nhiên cũng tùy ý Chu Chiếu lôi kéo. A, trong thần miếu lại có một người thư sinh. Bất thình lình Tam Thánh Mẫu tâm thần nhất động, cũng cảm giác được miếu thờ bên trong lại có một người đàn ông đi đến. Tuy nhiên làm thần linh, tự nhiên không có khả năng mỗi người đều lưu ý, trừ phi có kiếp nạn, nếu là có hương hỏa giao tình, tự nhiên sẽ giúp một cái. Bất quá bây giờ Tam Thánh Mẫu tại Chu Chiếu trước mặt, đóng vai thành một tên phổ thông nữ tử, cũng không tiện tại Chu Chiếu trước mặt nhắc tới chuyện này. Chu Chiếu cùng Tam Thánh Mẫu nắm tay, nói tình thoại, để cho nữ tử trong lòng hoan hỉ, liền vận dụng pháp lực mật ngữ, để cho Linh Chi chú ý thoáng một phát thần miếu, nếu là tín đồ có chuyện khó khăn, đến lúc đó lại cáo chi nàng xử lý. Vốn là ở ngoài cửa Linh Chi theo tiếng, ẩn nặc đứng dậy hình, hưu một tiếng hóa thành ánh sáng trong nháy mắt trở lại trong thần miếu. Không chăm chú giống trong thần vực. Tam Thánh Mẫu cùng Chu Chiếu dính chung một chỗ, thời điểm rất nhanh liền đi qua. Đã qua hơn nửa canh giờ, Lưu Ngạn Xương lưu luyến không rời, thu hồi ánh mắt, trông mong con mắt tứ phương, thấy được hơi nghiêng trống không vết tượng, trong lòng hơi động, mở ra bên cạnh sách cái soạn, cầm bút mực lấy ra, mài tốt mực nước, bút lông chấm mực, bắt đầu ở trên vách tường phấn thẳng tắp sách bắt đầu. Viết xong về sau, Lưu Ngạn Xương lúc này mới hài lòng cầm bút mực thu lại, nhặt lên sách cái soạn, cong trên lưng, độ bước đi ra ngoài cửa, trực tiếp xuống núi. Lại có thư sinh viết đồ vật, cái này miếu thờ vách tường hai ngày này là làm phiền người nào sao? Linh Chi vốn là nhìn thấy tên này thư sinh nhìn chằm chằm vào tượng thần, liền có chút nghi hoặc, lại nhìn thấy hắn viết đồ vật ở trên vách tường, nhất thời trên đầu cũng không khỏi toát ra hắc tuyến. Chờ đến Lưu Ngạn Dương đi ra miếu thờ sau khi xuống núi, tượng thần bên trong nhất thời thì có ánh sáng lao ra, rơi trên mặt đất, hóa thành một tên diễm lệ thiếu nữ. Linh Chi đến gần vách tượng, nhất thời một bài thơ liền dọi vào mi mắt của nàng. Chỉ thấy trên đó viết: "Hồng hồng lục lục nhất thần minh, tượng đất kim trang thành, trong cổ nếu có ba phần khí, xứng làm cùng giường hợp bị người." Cái này rõ ràng là một bài hạ chạy vẻ, với lại kiểu chữ còn bình thường không có gì lạ. Cái này cùng Chu Chiếu trước đó lưu lại Lạc Thần Phú có thể nói là một trời một vực, quả thực là minh ngọc cùng tạt bã. Khá lắm không biết xấu hổ lưu manh, tạm chờ ta cáo chi thánh mẫu, báo ứng cùng ngươi, để cho ngươi cần biết thần linh không thể lựa gạt. Linh Chi xem hết cái này đầu bị ổi vẹ về sau, sắc mặt nhất thời thanh bạch đan sen, trở nên khó coi vô cùng. Đây quả thực là xích lõa trắng trợn đùa giỡn, loại này hành động, chỗ nào có thể tha cho hắn. Nhất thời Linh Chi trong tay nhất động, bóp ra một đạo linh quang trong nháy mắt phóng lên tận trời, cấp tốc hướng Trúc Lâm phòng nhỏ mà đi. Sinh ra trong suốt linh quang trong nháy mắt rơi vào phòng nhỏ bên trong, Tam Thánh Mẫu đại mi hơi nhíu, bàn tay trắng nón nhẹ nhàng cầm linh quang mò lên, bóp nát. Loại này linh quang phàm nhân không nhìn thấy, Tam Thánh Mẫu ngược lại cũng không sợ đàn ông trước mắt hoài nghi gì. Bóp nát linh quang, thì có Linh Chi nhỏ như mỗi kêu á âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Nương nương, mau tới thần miếu." Cô gái nhỏ này, sự tình gì gấp gáp như vậy? Dương Tiễn thầm nghĩ lấy, lại hướng về Chu Chiếu tìm một cái cớ, đi ra ngoài. Chu Chiếu tự nhiên là thấy được không trung bay tới linh quang, nhìn thấy Tam Thánh Mẫu đi ra ngoài, Chu Chiếu tâm thần khẽ nhúc nhích, đột nhiên vươn người đứng dậy, trên người quấn kim quang, trong nháy mắt liền biến thành một cái rồi trùng bay ra ngoài. Cầu bờ UFF. Mà ở trên giường, vẫn như cũ còn có một tên Chu Chiếu nằm, che kín chăn mền, khép kín đôi mắt, hô hấp kéo dài, tựa hồ tại ngủ say. Đây là thế thân thuật. Hai ngày này, Chu Chiếu đã rõ ràng Tam Thánh Mẫu cùng Linh Chi cảnh giới. Tam Thánh Mẫu hẳn là thuộc về thiên tiên cảnh giới, mà Linh Chi thì là địa tiên cảnh giới, các nàng cảnh giới này, Chu Chiếu thật cũng không sợ các nàng hội xem thấu mình bắt cựu huyền công biến hóa chi thuật. Chu Chiếu hóa thành rồi trùng tốc độ phi hành cực nhanh, cùng sau lưng Tam Thánh Mẫu, rất nhanh là đến Tam Thánh Mẫu miếu. Tam Thánh Mẫu đi vào, nghe xong Linh Chi lời nói, lại nhìn xong trên vách tường hạ lưu vẻ, nhất thời xinh đẹp khuôn mặt liền trầm xuống, chào hỏi Linh Chi cùng một chỗ, hai nữ hóa thành ánh sáng phóng lên tận trời, tìm Lưu Ngạn Dương suối quẩy đi. Nội dung cốt truyện bắt đầu rồi. Chu Chiếu nhìn thấy cái này đầu vẻ, tự nhiên biết rõ đây là Lưu Ngạn Dương thủ bút, trong lòng không khỏi cười một tiếng. Dựa theo phía dưới nội dung cốt truyện, liền hẳn là Tam Thánh Mẫu thi triển cuồng phong mưa to quyển tịch Lưu Ngạn Dương, về sau Lưu Ngạn Dương ngã xuống đất ngất đi, Tam Thánh Mẫu lại xem Lưu Ngạn Dương một bức tốt tối ra, nhất thời mềm lòng, liền cứu được Lưu Ngạn Dương. Tiếp theo chính là Hoa Tùng lão thủ đối phó đơn thuần tiểu nữ sinh xáo lộ, sau cùng Tam Thánh Mẫu luân hãm, Nhị Lang thần hiểu rõ đầu đuôi, giận tím mặt, cầm Tam Thánh Mẫu trấn áp tại dưới Hoa Sơn. Về sau Lưu Ngạn Dương cái này trong lồng ngực không có chút nào biết văn ra hỏa, tự nhiên là không có khả năng cao trùng, với lại trở lại quê nhà, thế mà chỉ có thể dựa vào dán đèn lồng mà sống. Ở cái này cổ đại dưới bối cảnh, một tên có chút năng lực người đọc sách giàu gì cũng có thể đương đương phòng thu chi, bán một chút tử họa. Nếu không nữa thì đúng vậy khai trường tư làm lao sư, làm sao cũng là một phần thể diện công tác. Nhưng là Lưu Ngạn Dương chạy đi dán đèn lồng, làm chút bất nhập lưu thủ nghệ sống, có thể thấy được căn bản không có một điểm mới có thể. Tam Thánh Mẫu đi theo hắn còn không phải chính phòng, chỉ có thể là tiểu tiếp, làm cái tiếp. Nghĩ tới đây, Chu Chiếu bất thình lình cũng lý giải chính mình cái này đại cứu ca ý nghĩ, mẹ nó, đường đường Thánh Mẫu thần linh, thế mà cứ như vậy bị một cái hạ tam lưu phàm nhân bắt cóc, vẫn là làm tiếp, nhất định hận thiết bất thành cương, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Không có giết Lưu Ngạn Dương, đều xem như lòng dạ rộng lớn. Đương nhiên, Chu Chiếu tại đối đai phương diện tình cảm, giống như cũng không thể chỉ trích Lưu Ngạn Dương cái quái gì. Bất quá bây giờ Tam Thánh Mẫu là nữ nhân của mình, nếu là Lưu Ngạn Dương còn có cái gì lệch ra đầu óc, Chu Chiếu tuyệt đối không ngại tiễn hắn sớm ngày siêu thoát. Chu Chiếu trong lòng tại ngàn chuyển trăm hồi, thế nhưng là hành động cũng không chậm, trong nháy mắt cũng phóng lên tận trời, đi theo Dương Thiền cùng Linh Chi hai nữ, hắn ngược lại muốn xem Lưu Ngạn Dương năng lượng chỉnh ra cái quái gì yêu thiêu thân. Chương 416, phía sau thôi thủ Lưu Ngạn Dương bất quá là chỉ là phàm nhân, hành động tự nhiên không đổi kịp đám người, cơ hồ trong nháy mắt, Dương Thiền cùng Linh Chi liền đổi kịp Lưu Ngạn Dương. Lúc này Lưu Ngạn Dương vừa mới xuống đến chân núi, cũng không biết ở nơi nào làm một đầu màu nâu mao lư, đem sách cái sọt treo ở bên cạnh, chính cưới mao lư thành thơi nhàn thai đi đường rời đi. Dám khinh nhẫn thần linh, thật to gan tạc tử. Dương Thiền đi qua Linh Chi chỉ chứng, cũng nhìn thấy chính cưới mao lư Lưu Ngạn Dương, nhất thời ánh mắt lạnh lùng nhìn xem phía dưới nam tử. Đồng thời Dương Thiền trong cơ thể pháp lực đang cuộn trào, nàng đống nhiên đưa tay, nhất thời bốn là bầu trời quang đãng trong nháy mắt mây đen dày đặc, mây đen che mà đến, thiên địa trong chốc lát trở nên tối mờ. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đạo điện quang lôi xả đổ vang, tại trong mây đen xuyên toa, âm thanh đình thai nhức óc. Cưới mao lư Lưu Ngạn Dương bị xảy ra bất ngờ cự lôi tiếng ầm ầm ầm, dọa đến cả người đều suýt nữa hồn phi phách tán, thân thể lắc một cái, kém chút một đầu theo mao lư trên ngã rơi lại xuống đất. Cái này, thời tiết này nói như vậy thay đổi lại trở nên quá dọa người. Lưu Ngạn Dương sắc mặt tái nhợt, ngửa đầu nhìn về phía mây đen tràn đầy thiên không, vừa mới bị dọa đến không nhẹ, nói chuyện đều đập khái bán 16 gốc. Lôi đỉnh trầm đục không ngừng truyền đến, sau một khắc, cuồng phong gào thét, thì có mưa rào rơi xuống, đùng đùng đánh vào trên thân thể người, cuồng phong quyển tịch mà đến hạt đậu mưa lớn dọn, đánh cho để cho người ta đau nhức, cơ hồ trong nháy mắt, Lưu Ngạn Dương biến thành đất sũng, chật vật không chịu nổi. Cuồng phong mưa nặng hạt, cắm đầu đánh tới, Lưu Ngạn Xương bị đánh một mặt một bước, mưa rơi càng lúc càng lớn, bốn phía một mảnh trắng xóa, tầm nhìn cứ thấp. Cùng phong gào thét, cơ hồ đều có thể đem người thổi bay, Lưu Ngạn Xương suy nhược thân thể như là nến tàn trong gió, không ngừng lay động. Bành! Cuối cùng, Lưu Ngạn Xương ngăn cản không nổi cuồng phong cùng mưa to, cả người bịch ngã nhào trên đất, đánh ngã chó ăn cước, nửa ngày không có đứng lên, sau cùng dứt khoát trực tiếp nằm trên mặt đất, lại qua nửa khắc đồng hồ, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mưa to hạ nửa canh giờ, chờ đến Tam Thánh Mẫu lần nữa đưa tay một nhóm, cuồng phong mưa to từng bước thu nhỏ, mây đen cũng từng bước tan đi, ánh mặt trời sáng lạ vẩy xuống, trên lá cây giọt mưa sáng long lanh trong suốt, khúc xạ ra ngũ thải quang mang. Mà tại Hoa Sơn chân núi, có thể nhìn thấy một tên nam tử áo xanh nằm, toàn thân chật vật, đã bất tỉnh nhân sự. Đây thật là khinh nhẫn thần linh, báo ứng sắp đáng. Linh Chi, chúng ta đi. Nhìn thấy chân núi nam tử kết quả như vậy, Dương Thiền nhất thời tâm lý tích tụ chi khí tán đi không ít, cũng không quay đầu lại chào hỏi sau lưng Linh Chi, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Xem ra bởi vì chính mình, cho nên nơi này nội dung cốt truyện phát sinh biến hóa, Dương Thiền thế mà không có xuống dưới xem Lưu Ngạn Xương chết sống. Lúc này ở một gốc cổ thụ trên tán cây, chạc cây mở rộng, lá cây ung tùm, chu chiếu hóa thành một cái màu đỏ bọ cánh cứng bám vào trên phiến lá, nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi âm thầm cô. Coi như chu chiếu coi là đại cục đã định thời điểm, trong hư không liền đỗng nhiên sinh biến, một đạo bạch quang lóe lên liền biến mất, nhanh đến thật không thể tin. Nếu không phải chu chiếu một mực đang chú ý, căn bản cũng sẽ không phát hiện cái này bạch quang, nhưng là dù là như thế, cũng không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạo bạch quang kia lặng yên không một tiếng động chui vào Linh Chi chắn. Linh Chi chạm sau lưng Dương Thiền, căn bản là không có phát giác được có cái gì dị dạng. Nương nương, người kia sẽ không chết ta. Nếu không chúng ta đi xuống xem một chút. Cái này bạch quang chui vào Linh Chi chắn về sau, vốn là cùng Dương Thiền một dạng cùng chung mối thù, Linh Chi thần sắc bất thình lình biến đổi, nhìn về phía nằm trên đất Lưu Ngạn Xương, thương hại nói ra: có cường giả xuất thủ, chẳng lẽ Tam Thánh Mẫu từ đầu tới đuôi cũng là bị tính kế sao? Nhìn thấy hết thảy phát sinh trước mắt, Chu Chiếu nhất thời giật mình trong lòng, sắc mặt nhất thời đen lại. Cái này xuất thủ người tu vi ít nhất là thiên tiên trở lên, tại Tây Du thế giới chỉ sợ chắc cũng là cái có danh tiếng nhân vật, hiện tại thế mà chạy tới tính toán Dương Thiền. Từ khi hệ thống ban bố nhiệm vụ về sau, Chu Chiếu liền đem Dương Thiền coi như thành nữ nhân của mình, hiện tại có người đang tính toán nàng, để cho Chu Chiếu cảm giác lên cơn giận dữ. Nếu là không có Chu Chiếu, chỉ sợ Tam Thánh Mẫu cũng sẽ cùng nguyên tắc một dạng, bị hắn hại. Quả nhiên cái quái gì lãng mạn thần thoại truyền thuyết, sau lưng đều ẩn tàng không muốn người biết sự tình, Ngưu Lang bỏ, Lưu Ngạn Xương sau lưng thôi thủ, nhất thời cầm tất cả mọi chuyện đều đẩy hướng về phía quỷ quyệt trạng thái. Muốn trái trứng, không phục thì làm, Lưu Ngạn Xương nếu là tìm được chết, cái thứ nhất tiến hắn uống mạnh bà thang. Chu Chiếu biến ảo giáp sắc trùng mắt kép bắt đầu dính vào kim hoàng màu sắc, lưu ly kim quang đồng tử thấy rõ thiên địa, liếc nhìn hư không, Chu Chiếu muốn tìm ra vừa mới xuất thủ người. Mà lúc này, tại một bên khác hư không bên trên, Dương Thiền cuối cùng bị thuyết phục, đi theo Linh Chi bay thấp mặt đất, đến gần vừa nhìn. Thật sự là thanh tú tiểu lang quân a. Nương nương, hắn giống như sắp không được sao? Không phải là náo ra nhân mạng đi. Linh Chi đi vào Lưu Ngạn Xương trước mặt, Tú Hoa Hải nhẹ nhàng nói đá, cầm năm nam tử lật một cái thân thể, nhất thời cũng cảm giác hai mắt tỏa sáng. Ngay cả Dương Thiền cũng không thể không thừa nhận, tên tặc này tự sát thực ngày thường một bước tốt tối ra, nếu là trước đó, chỉ sợ Dương Thiền nhìn thấy dạng này nam tử, đều sẽ sinh lòng hảo cảm. Nhưng là làm sao hai ngày trước Dương Thiền nhận biết Chu Chiếu, hôm nay lại cùng Chu Chiếu có tình ti ràng buộc, thật dính nhau cực kỳ. Cái gọi là người so với người phải chết, hàng so với hàng đến, vứt, bây giờ Dương Thiền nơi nào sẽ có tâm tư xem cái này so với Chu Chiếu chênh lệch mấy bậc nam tử. Tuy nhiên nếu là thật chết rồi, Dương Thiền dù sao trời sinh tính thiện lương, còn làm không được tùy ý giết chết một người. Đương nhiên, lấy Lưu Ngạn Xương hành vi, bị làm chết thật đúng là chết vô ích. Nương nương, nếu không chúng ta cứu trở về đi thôi. Không phải vậy chuyến đi, chỉ sợ sẽ có lời đàm tiếu, ảnh hưởng nương nương danh tiếng. Dương Thiền vốn là muốn để cho Linh Chi trực tiếp cầm tên nam tử này ném đến trong trấn y quán liền tốt, nhưng nhìn đến Linh Chi mở miệng, tràn đầy phấn khởi mà nói. Nghĩ nghĩ, liền do nàng, nhiều lắm là để cho Linh Chi chính mình chiếu cố hắn. Đưa đến Trúc Lâm phòng nhỏ thiên phòng đi. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Dương Thiền vẫy vẫy tay áo tử, cũng lười để ý những này, chính mình thân hình lóe lên, liền biến thành hồng quang bay lên. Ở sau lưng nàng Linh Chi cũng lập tức thi triển pháp lực, trong nháy mắt cầm té xuống đất Lưu Ngạn Xương cuốn lên, hai người hóa thành ánh sáng trong nháy mắt phóng lên tận trời, hướng Hoa Sơn Trúc Lâm phòng nhỏ mà đi. Những tình huống này Chu Chiếu đều thấy ở trong mắt, giống như tại trong truyền thuyết, Tam Thánh Mâu cùng Lưu Ngạn Xương hai người chuyện tốt, còn cùng Linh Chi ở bên trong tác hợp, chẳng lẽ cũng là bởi vì Linh Chi bị người can thiệp tư duy, động tay chân. Bằng không thì cũng tựa hồ khó nói thông suốt, vì sao Linh Chi muốn đem Tam Thánh Mâu đuổi lửa trong hầm đấy. Tam Thánh Mâu Dương Tiễn cùng Linh Chi, Lưu Ngạn Xương ba người vừa mới đi, trong hư không liền nổi lên gợn sóng, một vệt kim quang từ hư không bên trong hiện hóa ra ngoài, để cho Chu Chiếu thấy được hắn bộ mặt thật sự. Chương 417, dựa vào cái gì trong hư không, kim quang mở mở hiện hóa ra ngoài, một tên dáng người thon dài, gánh vác hai cánh, ánh mắt lạnh lùng nam tử đi ra. Hắn một bộ trắng tinh quần áo, cánh chim hiện ra kim hoàng sắc, chạy xuôi theo nắng sớm, trong suốt tóc dài rủ xuống bên hông, múa may theo gió. Một con chim người. Nhìn thấy một màn này, Chu Chiếu tâm lý hơi sững sờ, đàn ông này khí tức thần thánh cùng xuất trần, thật là có một chút phía Tây thiên sứ cảm giác. Tại Chu Chiếu kiếp trước thần thoại truyền thuyết bên trong, liền đã từng có người ăn nhầm tiên quả, mọc ra phong lôi song xí, năng lượng khống chế phong lôi, không khớp cửu thiên thanh minh, tốc độ nhanh đến kinh người. Bất quá Chu Chiếu suy đoán, đàn ông trước mắt bản thể hơn phân nửa là cường đại thần cầm, không phải nhân loại, càng thêm cùng Tây phương truyền thuyết bên trong vô tính thiên sứ khác không có nửa xu quan hệ tới. Với lại tên điểu nhân này khí tức rất khủng bố, Chu Chiếu nhìn đến toàn thân đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Dám tính kế Tam Thánh Mẫu, còn không bị phát giác, ít nhất cao hơn Tam Thánh Mẫu nhất đại cảnh giới, cái kia chính là thiên tiên trên kim tiên. Nghĩ tới đây, Chu Chiếu càng là đáy lòng âm thầm giận mình. Kim tiên cấp bậc cao thủ, đặt tại Phật giáo chính là Bồ Tát cấp bậc, đặt ở thiên đình, cũng là một phương thanh danh hiển hách đại tướng. Loại người này thế mà chạy tới tính kế một cái tiểu thiên tiên, đây không khỏi quá không giảng cứu. Chu Chiếu ẩn ẩn cảm giác được, tựa hồ có bao nhiêu phương thực lực bắt dịch, giống như vòng xoáy vậy, cầm Tam Thánh Mẫu, trước nữ bọn người vô tội cuốn vào bên trong. Cổ thụ trên tăng cây, Chu Chiếu ẩn nặng đến, càng sâu, giáp sắc trùng mắt kép nhiễm lên kim sắc từng bước tối lui. Chu Chiếu thậm chí cũng không dám lại dùng ánh mắt dư quang nhìn về phía hư không đứng yên nam tử. Bởi vì loại cao thủ cấp bậc này, trong cõi u minh cảm giác quá dị ứng duệ, tiếp tục như vậy rất có thể bị hắn phát giác. Ngay tại Chu Chiếu rời đi ánh mắt trong đáy mắt, trong hư không gánh vác hai cánh, tướng mạo tuấn lãng, trên người của nóng ánh kim quang nam tử bất thình lình nhíu mày lại, nhìn quanh tứ phương. Trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm giác được tựa hồ có người nhìn trộm, nhưng lại không có phát giác được bất kỳ khí tức gì, với lại loại cảm giác này lóe lên liền biến mất. Kỳ quái, chẳng lẽ là ảo giác? Tên nam tử này dẫm lên hư không, kim hoàng cánh chim nhẹ nhàng vỗ, chạy xuôi nắng sớm, cực hạn thần thánh. Hắn đang thì thầm. Tuy nhiên nhìn quanh ở giữa, cũng không có phát hiện có người khác khí tức, sau cùng tên nam tử này khẽ lắc đầu một cái, trong nháy mắt liền biến thành một đạo hồng quang lướt qua thương khung, biến mất tại Chu Chiếu tầm mắt. Nhưng là Chu Chiếu vẫn không có động, bám vào trên lá cây, nhắm mắt ngưng thần, toàn thân siêu nhiên lực lượng đều bị Bát Cửu Huyền Công ẩn nút tại thể nội chỗ sâu, hắn hiện tại cùng thẳng đến thông thường bỏ cánh cứng không khác. Cuối cùng sau nửa ngày, vừa mới cái kia một tên vốn là biến mất ở trong hư không nam tử chẳng biết lúc nào lại xuất hiện, hai con mắt của hắn bắn ra hai đạo kim quang, xuyên thủng tứ phương, vẫn là không có phát hiện những người khác tung tích. Hắn bỗng nhiên bước ra một bước, thân hình lại biến mất. Tốt cẩn thận ra hỏa. Đợi đến tên nam tử này thật rời đi về sau, ghé vào trên phiến lá bỏ cánh cứng lúc này mới bắt đầu chậm rãi bò đi bắt đầu, mở ra cánh, chậm rãi phi hành, lấy một cái bình thường bỏ cánh cứng tốc độ ở trong rừng xuyên toa, hướng Trúc Lâm phòng nhỏ mà đi. Không bao lâu, Chu Chiếu liền trở về Trúc Lâm phòng nhỏ. Bởi vì Chu Chiếu vận dụng thế thân thuật diễn hóa thế thân đang ngủ lấy cảm giác, trở về Tam Thánh Mẫu cũng không có quấy rầy Chu Chiếu. Trúc Lâm phòng nhỏ phòng ngủ chính Tam Thánh Mẫu cùng Linh Chi dùng, Chu Chiếu gian phòng sát bên. Tại một bên khác thì là Tam Thánh Mẫu nói lại phòng, hiện tại Lưu Ngạn Dương đang nằm ở nơi đó. Chu Chiếu biến hóa bỏ cánh cứng nhìn một chút, lúc này ở Linh Chi tại dáng chịu đi thuốc, Tam Thánh Mẫu ngồi cách đó không xa cây giới đỉnh, trước mặt chính bày biện mấy thứ tinh xảo điểm tâm, còn có hồng nê bếp lò, từ xa bình trà nhỏ nấu lấy trà xanh. Nhìn dáng dấp Tam Thánh Mẫu là không để ý đến Lưu Ngạn Dương ý tứ, cầm sự tình giao cho Linh Chi. Chu Chiếu không khỏi trong lòng vui mừng, xem ra kế hoạch của mình có hiệu quả. Không có dừng lại ở bên ngoài, Chu Chiếu biến hóa giáp sát trùng lặng yên không một tiếng động theo cửa sổ đi vào, chỉ thấy trên giường thế thân thuật diễn hóa thế thân còn giả bộ như một bức ngủ say bộ dáng. Chu Chiếu trong nháy mắt rơi vào trên giường, thế thân thuật đánh tan, biến hóa trở về nguyên hình, giả ý mở mắt ra, vén chăn lên, duỗi người. Khu khu. Bây giờ Chu Chiếu sắc mặt còn tái nhợt, người mặc đồ trắng, đỉnh đầu ngân quan bị Dương Thiền lấy xuống, đen nhánh trong suốt tóc dài cột trắng như tuyết tơ lộ mang, rủ xuống rối tung tại sau lưng, có mấy phần lười biếng khí tức. Ngươi tỉnh rồi, nhanh ngồi xuống, thân thể ngươi còn yếu đây. Ta làm điểm một chút tâm, ngươi cũng nên nói bụng, đến nếm thử. Lúc này, Tam Thánh Mẫu bưng lấy một bản tinh xảo bánh ngọt đi đến, nhìn thấy Chu Chiếu đứng dậy, nhất thời cười một cách tự nhiên. Hiển nhiên nàng một mực đang lưu ý lấy Chu Chiếu gian phòng, không phải vậy không có khả năng Chu Chiếu cùng đi, vừa mới vẫn còn ở cây trong đình nàng liền trùng hợp tiến đến. Chu Chiếu ứng hòa nàng, tại nhà ghế mây, che, ngồi xuống, Tam Thánh Mẫu cầm bánh ngọt đặt lên bàn, tại Chu Chiếu bên cạnh ngồi xuống, để cho Chu Chiếu nếm thử. Chu Chiếu cười cười, tay trái nắm chặt đàn bả tay ngọc, một cái tay khác vê lên bánh ngọt bắt đầu ăn. Không có nghiêm túc. Dương Thiền trên mặt nổi lên đỏ ửng, ám nổ Chu Chiếu một tiếng, tuy nhiên cũng không có tránh thoát, mặc cho Chu Chiếu nắm. Một nam một nữ đang nói chuyện, Chu Chiếu thỉnh thoảng đùa với Dương Thiền khanh khách che miệng cười khẽ, hờn dỗi đập Chu Chiếu, nhưng là sợ Chu Chiếu người yếu, êm ái vô cùng. Giữa hai người bầu không khí rất thoải mái, tựa hồ nảy sinh ti ti lũ lũ tình cảm, để cho Dương Thiền như ngâm mình ở mật quán, mười phần hưởng thụ. Mà tại một bên khác, Lưu Ngạn Xương gian phòng, Linh Chi trước đó trực tiếp vận dụng pháp lực bốc hơi Lưu Ngạn Xương quần áo, hiện tại nấu xong thuốc, cũng lười hầu hạ Lưu Ngạn Xương, trực tiếp dùng pháp lực thổi thuốc hạ nhiệt, sau đó hướng về hư không nhẹ nhàng điểm một cái, ngủ mê man Lưu Ngạn Xương nhất thời miệng tự động mở ra, tại trong chén trung dược trong nháy mắt tự động lao ra chén, tiến vào Lưu Ngạn Xương cổ họng. Lưu Ngạn Xương ngay cả ủng ục cũng không kịp, thuốc liền đã tại trong bụng hắn. Thật sự là kỳ quái, vừa mới ta quản nhiều cái quái gì nhàn sự, loại này dâm tặc chết mới phải. Được, chờ thân thể của hắn chuyển biến tốt đẹp một điểm, liền để hắn xéo đi. Linh Chi cái nha đầu này bạo lực mớm thuốc về sau, mân mê miệng bất mãn lẩm bẩm. Nàng bị người làm phép hiệu quả tại tiêu giảm, tâm trí trở về thuộc về, rất kỳ quái vừa mới tại sao mình sẽ làm như vậy. Cái này cũng không trách được nương nương không muốn để ý, ném cho chính mình. Nghĩ đến Linh Chi liền cầm lên chén, đi ra ngoài. Hoàng hôn mới thăng, Trúc Lâm phòng nhỏ đốt ánh đến, Tam Thánh Mẫu cùng Chu Chiếu hai người dính chung một chỗ, Linh Chi làm kỳ đà cắn mũi, thỉnh thoảng xen vào nói chút lời nói dí dỏm, bầu không khí hòa hợp sung sướng. Xem ra nương nương là luôn hãm. Linh Chi bụng lấy tiểu khuôn mặt, nhìn thấy Chu Chiếu cùng Tam Thánh Mẫu âm thầm động tác, trợn trắng mắt cho Chu Chiếu. Ngày thứ hai, Lưu Ngạn Xương tại trong hôn mê tỉnh lại, nhìn thấy tướng mạo mỹ lệ, đoan trang hiển thục cùng Tam Thánh Mẫu tượng thần có mấy phần tương tự Dương Thiền, nhất thời đôi mắt sáng lên, lại nhìn thấy xinh đẹp thị nữ Linh Chi, hai nữ giống như minh châu, để cho trong lòng của hắn đại động, nổi lên một chút tâm tư. Gặp qua Chu Minh, Lưu Ngạn Xương đứng dậy về sau, cung kính gặp qua hai nữ. Về sau mới ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai sớm tại lúc trước hắn, thì có một người đàn ông bị hai nữ cứu. Lúc này hắn chắp tay cùng Chu Chiếu biết nhau hành lễ, nhưng lại không biết sớm tại khách sạn thời điểm, Chu Chiếu liền đã gặp qua hắn. Lưu huynh an tâm dưỡng bệnh đi, thân thể trọng yếu. Chu Chiếu trải qua mấy ngày nữa tu dưỡng, đã biểu hiện ra bệnh tình rất là chuyển biến tốt bộ dáng, nhìn quanh sinh huy, áo trắng xuất trần, dáng người rất rút ra, phong thái xuất chúng, Lệnh Tam Thánh Mẫu cùng Linh Chi nhìn xem tâm lý đều hoan hỉ. Lưu Ngạn Xương đồng ý, nhưng là hắn mới ngồi xuống, liền thấy Chu Chiếu cùng Dương Tiền tay nắm lấy cùng một chỗ, mà Dương Tiền một bộ ngọt ngào bộ dáng, hiểu rõ đầu đuôi, nhìn thấy ba người khách sáo rời đi, với lại Dương Tiền cùng Linh Chi tựa hồ ẩn ẩn đối với hắn lộ ra không thích. Lưu Ngạn Xương nhất thời trong lòng lệ khí phát sinh, sắc mặt từng bước trở nên khó coi, mang theo âm trầm, lúc này mới mấy ngày, dựa vào cái gì Chu Chiếu lấy được mỹ nhân tâm, ta bị ghét bỏ, đáng chết này tiểu bạch kiểm. Chương 418, Kim Sĩ bằng điệu trúc lâm xanh tươi, theo phong đông đường, phát ra xào xạc âm thanh, thỉnh thoảng có khô héo lá trúc bay xuống, rơi vào mái hiên, mặt đất, cây đình bên trên. Ánh mặt trời chiếu tiến đến, thông qua cửa sổ mái nhà, đánh vào trên ghế ngồi, chói lọi một mảnh. Nhưng là trong phòng Lưu Ngạn Xương cũng không có lòng thưởng thức đây hết thảy, sắc mặt tâm lệ, cúi thấp đầu, trong lòng ghen ghét dữ dội, trong óc vung đi không được, cũng là nữ tử kia mỹ lệ tư thái. Liền giống nhau hôm qua hắn nhìn thấy Tam Thánh Mẫu tượng thần một dạng, cái kia đè nén không được, muốn chiếm làm của riêng dục vọng như là đẩy trời hỏa vân, che đậy toàn bộ não hải. Nói đến, nữ tử này xác thực cùng Tam Thánh Mẫu khí chất tư thái có mấy phần tương tự, nếu có thể tới một đêm, nhất định chết cũng không tiếc. Nhưng là bây giờ nhìn dáng dấp nữ tử kia tâm đều đặt ở Chu Chiếu trên thân, đáng hận. Vẹn vẹn chênh lệch mấy ngày, vốn là nữ tử này hẳn là ta. Lưu Ngạn Xương càng nghĩ trong lòng càng cảm giác khó chịu, đôi mắt nhắm lại, càng lạnh lùng. Trúc Lâm ngoại, U Tinh đá xanh tiểu đạo, Chu Chiếu cùng Dương Tiền đi song bay, hai người nắm tay, nói nhàn thoại, thưởng thụ nhàn nhạt cảm giác cấm áp. Ở phía xa, còn có Linh Chi tiểu cô nương kia lanh lợi, cũng không biết từ nơi nào lấy được một cái gấm ngọc chim, chính chọc cho hoan. Như thế, mấy ngày đi qua. Trong khoảng thời gian này, Chu Chiếu cùng Dương Thiền quan hệ tới phi tốc tiến triển, ngoại trừ một bước cuối cùng không có hoàn thành bên ngoài, hai người đã cùng thông thường phu thê không kém bao nhiêu. Vô luận là Chu Chiếu giả bệnh, hoặc là Lưu Ngạn Xương thật bệnh, ở nơi này mấy ngày trong thời gian đều khỏi rồi. Vốn là Lưu Ngạn Xương có chỗ chuyển biến tốt đẹp về sau, Linh Chi liền đi qua đổi người, bất quá này Lưu Ngạn Xương cũng là ra mặt dày, riêng là đem chính mình nói đến vô cùng thê thảm, mà nhìn Linh Chi lại thu lưu mấy ngày. Linh Chi thấy hắn nói đáng thương, sau cùng mới khiến cho Lưu Ngạn Xương lại lưu cỡ nào mấy ngày. Một ngày này, Tam Thánh Mẫu thu đến một đạo linh quang truyền tin, trở lại trong phòng, nói với Chu Chiếu trong nhà có một số việc, mang theo Linh Chi liền vội vàng hạ Hoa Sơn. Chu Minh, cái này Hoa Sơn phong cảnh tú lệ, cao mấy ngàn trượng, hội khi lên tới tuyệt đỉnh. Hôm nay vô sự, hai người chúng ta sao không lên cao thưởng thức cái này cảnh sắc trắng lệ? Lưu Ngạn Xương nhìn thấy Dương Thiền hai nữ rời đi, nhất thời liền ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía cách đó không xa Chu Chiếu. Phút chốc hắn mặt giãn ra cười, đi vào Chu Chiếu trước mặt, mời Chu Chiếu cùng một chỗ lên cao thưởng thức cảnh sắc. Lưu Minh thật hăng hái, tự nhiên cùng đi. Chu Chiếu nghe nói Lưu Ngạn Xương, xoay người, khoe miệng ngậm lấy ý cười, ứng hòa hắn. Chu Chiếu tướng mạo tuấn mỹ, khí chất ôn nhuận, phong thần như ngọc. Lưu Ngạn Xương thấy trong lòng càng là ghen ghét, bây giờ bờ gì, vốn là còn chút đung đưa tâm, âm thầm hạ quyết định. Lưu Ngạn Xương vốn là cực kỳ vô dụng tư sinh, không học nho ra lục nghệ bên trong tập thể hình, thân thể suy nhược, dọc theo trên thềm đá đi, nửa canh giờ về sau, đã sớm mồ hôi rơi như mưa, liên tục hô mệt mỏi. Chu Minh ngược lại là tốt thể phách. Lưu Ngạn Xương có chút kinh ngạc nhìn xem Chu Chiếu, nhìn thấy hắn mặc dù mệt được sủng ái gò má phím hồng, tuy nhiên thiếu không có xảy ra cái gì mồ hôi dấu vết, hiển nhiên thể lực không sai. Chu Chiếu khiêm tốn vài câu, nhìn về phía cách đó không xa. Vốn là bọn hắn liền ở tại giữa sườn núi vị trí, cho nên bây giờ đã gần như trèo lên đỉnh, cách đó không xa đúng vậy vách núi treo leo, phía dưới vực sâu và trượng, mây mù quấn, núi phong gào thét. Nhìn về phía nơi xa, cơ hồ vừa xem mọi núi nhỏ, tầm mắt đông nhiên khoáng đạt. Chu Minh, ngươi qua đây nhìn xem, đó là cái gì? Nghỉ ngơi nửa ngày, cuối cùng khôi phục như cũ Lưu Ngạn Xương đi vào bên bờ vực, thưởng thức xa xa tú lệ phong quang, núi phong gào thét, thổi đến vạt áo bay phất phới, mười phần sảng khoái. Bất thình lình, sắc mặt của hắn một bên, vội vàng hướng Chu Chiếu ngắc, giá hiệu Chu Chiếu tới. Thế nào? Chu Chiếu nụ cười càng thêm rực rỡ, lộ bước mà đến, đứng ở Lưu Ngạn Xương bên người, nhìn về phía Lưu Ngạn Xương chỉ phương hướng. Ở đâu là vách núi thẳng đứng dáng dấp một gốc cây thấp, chặt cây thưa thớt, không có gì lạ thường. Ngươi nhìn kỹ một chút, trên cây thật giống như có vật kỳ quái. Chu Minh, đi đường bình an. Lưu Ngạn Xương dùng tay chỉ cái kia một gốc cây thấp, nói chuyện, bất thình lình lui lại một bước, lộ ra giữ tợn ý cười, hai tay đột nhiên hướng Chu Chiếu đẩy ra. Tại Chu Chiếu phía trước, chính là vạn trượng thâm nguyên, thường nhân ngã xuống nhất định thành một bãi bánh thịt. Nhưng là sau một khắc, còn lộ ra nụ cười giữ tợn Lưu Ngạn Xương liền một bước, nụ cười ngưng kết ở trên mặt, đồng tử đột nhiên co rút lại, biểu tình trên mặt từng bước biến thành hoảng sợ, thống khổ. A, quỷ a, quỷ a. Vừa mới Lưu Ngạn Xương đột nhiên đẩy ra hai tay, còn chưa đụng phải Chu Chiếu, toàn thân lại đột nhiên không động được, với lại hai tay mấu chốt tại đảo ngược, cốt cách không ngừng phát ra bạo liệt tiếng răng rắc âm, kịch liệt đau nhức như thủy triều xông tới. Lưu Ngạn Xương trơ mắt nhìn mình hai tay mấu chốt bạo liệt, hình thành một cái quỷ dị góc độ, tay trái thủ trưởng sau lưng dán vào trái phía sau vai, tay phải thủ trưởng phần lưng dán vào bên phải phía sau vai. Đuôi chó mấu chốt triệt để bạo liệt, lộ ra nhợt nhạt cốt cách, còn có đại cổ máu tươi tuôn trào ra. Giờ phút này, nhìn qua Lưu Ngạn Xương tay phảng phất bị chặt một nửa, máu me đầm địa. Trang cảnh này quá mức kinh sợ, thân thể của mình không thu khống chế, cánh tay tự động phản gãy, loại thống khổ này để cho Lưu Ngạn Dương không ngừng kêu thảm, đau đến không muốn sống. Chu Minh, cứu ta a, a, có quỷ a. Lưu Ngạn Dương cả người đau biểu lộ đều vặn mèo, phát ra thê lương gọi, nước mắt nước mũi cùng nhau lao ra. Lưu Minh, ngươi vừa mới không nói đi đường bình an sao? Liên để ta đưa tiễn ngươi đi. Chu Chiếu sâu kín âm thanh truyền đến Lưu Ngạn Dương bên tai, nhất thời để cho Lưu Ngạn Dương chấn động trong lòng, cả người đều ngu. Hắn cuối cùng hiểu rõ ra, mình bây giờ cái dạng này phân minh chính là Chu Chiếu độc thủ, với lại trong lòng của hắn phát lệnh, bởi vì vừa mới mình muốn đưa người vào chỗ chết, bây giờ nghe Chu Chiếu, phân minh cũng không muốn buông tha hắn. Chu Minh, hết thảy đều là hiểu lầm. Thả ta đi. Đúng rồi, có thần tiên nói ta này lại cưới một rất đẹp tiên nữ, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Lưu Ngạn Dương toàn thân run cùng cái sàng một dạng, phù phù mà quỳ xuống, đội vàng cùng Chu Chiếu giải thích. Bất thình lình hắn liền nghĩ tới trước đó có thần tiên hiển linh, nói hắn sẽ lấy đến tiên nữ, nhất thời mừng rỡ, đội vàng hô lên. Ồ nào. Chu Chiếu tay háo nhẹ nhàng nói bung, nhất thời quỳ rạp xuống đất Lưu Ngạn Dương như là con kiến hôi, trong nháy mắt bị quét bay đi ra ngoài. Hắn con mắt thử một nước, phát ra thê lương gọi, thẳng tắp ngã vào vực sâu vạn trượng. Nhưng vào lúc này, bất thình lình một tiếng kinh thiên động địa cầm điệu tiếng rẽ dài âm đột nhiên tiếng nổ, một đầu cánh chim kim hoàng, thần tuấn vô cùng bằng điệu xuất hiện ở hư không, thon dài cánh chim chớp động, toàn thân chạy xuôi ánh sáng, giống như một vệt kim quang trong nháy mắt liền từ phía chân trời lướt qua, lóe lên liền biến mất, xông vào dưới vực sâu. Bành! Sau một khắc, kim bằng chim theo vực sâu vạn trượng bên trong sông phá vân vụ, xuất hiện ở thanh minh phía trên xoay quanh, mà hắn sắc bén như là tiên vàng đúc thành móng vuốt, chính nắm lấy bị dọa đến kinh hãi muốn chết Lưu Ngạn Dương. Coi như bằng điệu coi là cứu vớt Lưu Ngạn Dương, mà Lưu Ngạn Dương trở về từ coi chết, trong lòng cũng ở đây mừng như điên thời điểm. Sau một khắc, ầm ầm, một tiếng như là phích lịch nổ vang vang lên, huyết vụ di mạng. Lưu Ngạn Dương cả người đều bị Chu Chiếu giấu ở trong cơ thể hắn pháp lực nổ thành vỡ nát, cái xác không hồn. Thật can đảm. Bất thình lình, con chim bằng này phát ra rực rỡ kim quang, trong nháy mắt biến hóa thành một tên dáng người cao giáo, tướng mạo tuấn lãng, ánh mắt băng lãnh, gánh vác hai cánh thanh niên nam tử. Hắn toàn thân đều lượn lờ kim quang, cao cao tại thượng, nhìn xuống phía dưới Chu Chiếu, vừa kinh vừa sợ. Chương 419, lông tóc phân thân hư không bên trên, đại cổ huyết vụ theo phong phi vũ, Lưu Ngạn Dương ngay cả kêu thảm cũng không kịp, thân thể liền ầm ầm nổ tung, đột tử tại chỗ. Đứng ở hư không, gánh vác hai cánh nam tử kinh sợ, nổi giận quát lên tiếng, âm thanh như là cửu thiên lật lôi, chấn động đến xung quanh hơn 10 dặm, cây cối bỗng nhiên lắc một cái, tuôn rơi rung động, không ngừng có lá cây rơi xuống. Người đáng chết. Tay phải hắn bỗng nhiên vạch một cái, giễu cợt. Một đạo dài trăm trượng khủng bố sắc bén kim quang đột nhiên chém ra, xé rách không khí, ầm ầm hướng Chu Chiếu đánh tới. Nhưng là, chỉ thấy trên vách đá Chu Chiếu phong thần vân tú, đôi mắt tĩnh mịch, khóe miệng ngậm lấy cười, đồng thời không có kinh hoàng. Cái này làm gánh vác hai cánh thanh niên nam tử nhíu mày lại, trong lòng nghi ngờ không hiểu. Chúng ta sẽ còn gặp mặt, đến lúc đó người đó chết còn chưa biết được. Đứng ở trên vách đá Chu Chiếu áo trắng ngân quan, ngước mắt nhàn nhạt nhìn xem hư không lên thanh niên nam tử, âm thanh thâm thẳm truyền đến nam tử bên hai. Bén kim quang khí nhận còn chưa chém tới Chu Chiếu, bất thình lình bịch một tiếng nổ vang, bạch vụ tràn ngập, Chu Chiếu thân ảnh biến mất, chỉ còn một cây rằng rạc sợi tóc tung bay đung đưa xuống. Xuy suy, cơ hồ trong nháy mắt, cái kia một cây lơ lửng tóc đen bỗng nhiên tự cháy, trong chốc lát hóa thành cho tàn. Hết thảy tất cả đều ở đây trong điện quang hỏa thạch phát sinh, Chu Chiếu dấu vết hoàn toàn biến mất. Mà liền tại một sát na này, kim quang lưỡi dao chém, giống như là cắt đậu phụ, xoẹt không trở ngại chút nào cắt vào đồi núi. Răng rắc, cả ngọn núi nửa khúc trên, phát ra rắc rắc âm thanh, ầm ầm nện xuống vực sâu vạn trượng, phát ra kinh thiên động địa vang vọng, toàn bộ Hoa Sơn cũng có thể cảm giác được nhỏ nhẹ lay động. Nhất thời trong rừng động vật kinh hoàng, đại mảnh cầm điệu gấp rút kêu to, chớp lao ra sơn lâm, bay lên trời. Các loại động vật hí lên, điên cuồng chạy trốn, hỗn loạn tương mừng. Là phân thân thuật. Gánh vác hai cánh thanh niên nam tử nhìn thấy trên vách đá Chu Chiếu, lại là một sợi tóc biến hóa mà thành, sắc mặt trong chốc lát lại khó coi một chút, hận không thể ngửa mặt lên trời hét giận dữ, chính mình thế mà bị người đùa bỡn. Không đúng, chẳng lẽ là Dương Tiễn người kia biết rõ chúng ta tinh kế? Nhưng là rất nhanh tên nam tử này tiểu tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhất thời sắc mặt kỳ biến, không khỏi nhỏ giọng hô lên. Pháp thuật này rất như là bát cửu huyền công lên pháp thuật, trong thiên hạ tu luyện có thành tựu liền hai người, một cái là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, một cái khác chính là Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn. Hiện tại mình tại tính kế Tam Thánh Mẫu Dương Tiễn, vậy cái này danh nam tử xa lạ rất có thể căn bản chính là Nhị Lang Thần Dương Tiễn biến thành. Nghĩ tới đây, tên nam tử này nhất thời trong lòng giật mình, càng nghĩ càng cảm thấy đây là chân tướng, nhất thời khỏe mắt của loạn, Dương Tiễn người kia cũng không phải có thể đối phó hạng người, với lại hậu trường cực sâu, nếu không hắn cũng không cần vụng trộm sờ sờ tính kế. Nghĩ tới đây, người thanh niên này nam tử liền ẩn ẩn cảm giác trên người có chút phát lạnh, hai tròng mắt liếc nhìn tứ phương, ầm ầm vỗ cánh chim, hóa thành một đạo kim quang ngút trời mà lên, như là lưu tinh phút chốc xẹt qua hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đã xảy ra chuyện gì? T, mới rồi có cường giả ở chỗ này chiến đấu sao? Tại đây kinh thiên động địa âm thanh đưa tới cái khác tại Hoa Sơn ẩn cư tu sĩ chú ý, không bao lâu thì có từng người tu sĩ không chế ánh sáng mà đến, nhìn thấy đồi núi mũi bị nạo gần một nửa, cũng không khỏi giật nảy cả mình, bắt đầu nghị luận ở mỹ mà tại đồi núi khác một bên, trong hư không một hạt bụi nhỏ phát ra ấm áp kim quang, trong nháy mắt Chu Chiếu thân ảnh liền xuất hiện ở vi trần phía dưới. Cái này Lưu Ngạn Dương đầy cõi lòng ác ý mời Chu Chiếu leo núi, Chu Chiếu tự nhiên biết rõ, lúc này liền đem kế liền mà tính toán. Bất quá Chu Chiếu lo lắng đằng sau tính kế Tam Thánh Mẫu người sẽ xuất hiện, liền vận dụng phân thân thuật, kết quả phát triển thành mới vừa một màn. Chu Chiếu thu hồi Phật Quốc Kim Châu, trong lòng tại tinh tế suy nghĩ. Kim Sĩ Bằng Điểu tại Tây Du bên trong nhưng không có mấy con, lúc trước cùng Tôn Ngộ Không kết bái thất thánh bên trong có một cái, còn có về sau sư Đà Động Tam Đại Yêu Vương một trong Mây Trình Vạn Lý Bằng, lại có chính là Phật giáo bên trong cao thủ. Chờ một chút. Bất thình lình trong điện quang hỏa thạch, Chu Chiếu nghĩ đến lúc trước Nưu Lang Nưu Yêu. Mẹ nó. Chu Chiếu đôi mắt đều trừng lớn, cái kia Nưu Yêu không phải là Nưu Ma Vương đi. Tăng thêm cái này bằng điểu cùng một bọn lời nói, thân phận của bọn họ liền hô chi rục xuất. Bình Thiên Đại Thánh Nưu Ma Vương, Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương. Với lại nhằm vào người, cũng là cùng Thiên Đình Ngọc Đế có quan hệ người. Đây là muốn bôi xấu Ngọc Đế danh tiếng, hoặc là nói, muốn phá hư tam giới giới trời, để cho Thiên Đình cùng 500 năm trước một dạng, lại nháo nháo trò. Trong này, tựa hồ còn có thể dính đến Phật giáo, yêu tộc, Thiên Đình, tam thanh thế lực, rắc rối phức tạp. Bất quá Chu Chiếu cũng lười để ý quá nhiều, chỉ cần tam thánh mâu không hề bị đến tính kế, đối Chu Chiếu tới nói là được rồi. Chu Chiếu trở lại trúc lâm trong phòng nhỏ, thành thơi thưởng thức trà. Đợi đến dáng chiều nhuộm đầy chân trời, tam thánh mâu cùng Linh Chi cuối cùng trở về. Cái kia dâm thật đâu? Đội đội vàng vàng đi, đại khái là có chuyện gì gấp đi. Chu Chiếu nên tiếp hai nữ, nắm tam thánh mâu tay, vô tình nói ra. Tam thánh mâu sắc mặt ửng đỏ, đầy mặt ngọt ngào. Dương Thiền cùng Linh Chi hai người tự nhiên cũng là không thèm để ý Lưu Ngạn Sơn chỗ, vừa mới tuy nhiên thuận miệng nhắc lên mà thôi. Nói đến, nếu không có cái kia bằng điệu tinh xuất thủ, Lưu Ngạn Sơn chỉ sợ chết sớm tại bên đường. Cầu bờ UFF. Linh Chi lại xem ra hai người dính chung một chỗ, không khỏi mất đi cái khinh khỉnh cho Chu Chiếu. Tuy nhiên ngược lại là cũng thức thời đi ra ngoài, không có quấy rầy hai người, xuống dưới chuẩn bị bữa tối. Đợi cho ba người dùng qua bữa tối về sau, màn đêm đã hàng lâm. Tại Chu Chiếu gian phòng, một mảnh mỹ hảo cảnh sắc, có khó có thể dùng ngữ chế tiếng gào đau đớn âm vang lên, tận lực bồi tiếp có tiết tấu than nhẹ vang lên. Phải chết, nương nương cùng Chu Chiếu, hai người thế mà. Linh Chi tại bên kia gian phòng, lúc này nghe được tiếng vang, nhất thời mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, liên tục cắm xỉ. Nàng thân là một tên thị nữ thật đúng là không tốt ngăn cản, mặc dù biết tiên phàm khác nhau, có giới trời ước thúc. Việc này nhưng không thể để cho nhị lão gia biết rõ, không phải vậy chỉ sợ ở nháo lật trời. Bên này Linh Chi nhìn thấy nhà mình nương nương cùng Chu Chiếu tiến triển thần tốc, đại mi cũng hỏng xuống dưới. Khổ tiểu khuôn mặt đang suy tư đối sách, sát vách âm thanh thẳng đến trời tờ mờ sáng, lúc này mới biến mất. Linh Chi nghe một đêm góc tường, có nghe hay không âm thanh, trong lòng trầm tĩnh lại, lâm vào mộng đẹp. Mà tại gian phòng cách vách, Chu Chiếu cùng Dương Tiền ôm nhau ngủ. Đợi đến vầng thái dương thăng trước, Chu Chiếu lúc này mới lôi kéo lười biếng Tam Thánh Mẫu đứng dậy. Hôm nay Tam Thánh Mẫu thần thái chiếu rọi, khuôn mặt trong trắng lộ hồng, búi tóc kéo cao, thành thục nữ tử khí tức làm cho người Chu Chiếu cũng không khỏi lần nữa thèm ăn nhỏ dãi. Nương nương, Dương Tiền đi tới, Linh Chi nhìn thấy tinh thần diện mạo có biến hóa lớn Tam Thánh Mẫu, cũng không khỏi ngẩn ngơ. Tuy nhiên phút chốc, Dương Thiền trên mặt che kín hường hạ, tối hôm qua thế mà trong lúc nhất thời quên đi Linh Chi vẫn còn ở trong phòng, lấy Linh Chi tu vi, nàng tự nhiên là không có khả năng không nghe thấy tối hôm qua động tĩnh. Nhìn thấy Linh Chi hung hăng hướng chính mình chừng tới ánh mắt, Chu Chiếu không khỏi sờ lên cái mũi, mặt dày mày dạn hướng tiểu cô nương cười. Linh Chi hừ lạnh một tiếng, trong lòng có chút trách cứ Chu Chiếu ra tay nhanh như vậy. Bất quá chờ đến Tam Thánh Mâu ho nhẹ, Linh Chi lúc này mới cần làm đồ ăn sáng lấy cớ đi vào nhà bếp. Ba người dùng qua đồ ăn sáng, chờ đến Tam Thánh Mâu cùng Linh Chi lần nữa đi ra, Chu Chiếu trở lại trong phòng. Thân hình nhẹ nhàng nói thiểm, tại chỗ biến mất, tiến nhập Phật Quốc Kim Châu bên trong. Đinh. Lúc này, hệ thống âm thanh vang lên. Chương 420, cực quả đinh. Người chơi Chu Chiếu hoàn thành phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ, song tu Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nhiệm vụ khen thưởng, Hoàng đế nội kinh tiến lên nhất tiểu cảnh giới, tiên cấp hồng loan thuốc một cây. Phải chăng nhận lấy? Nhận lấy. Chu Chiếu trong lòng hoan hỉ, trong này Chu Chiếu mong đợi nhất không phải Hoàng đế nội kinh cảnh giới, dù sao hiện tại tăng lên, cũng bất quá là tới địa tiên cảnh giới mà thôi. Mà Chu Chiếu bát cửu huyền công đã đạt đến trình độ này, cho nên đối với hoàng đế nội kinh cảnh giới tăng lên không phải mười phần cấp bách. Chu Chiếu xem trọng là bên trong tiên cấp hồng loan thuốc, Chu Chiếu có chút chờ mong nó hiệu quả, dù sao hiện tại Chu Chiếu cảnh giới đối lập còn khá thấp, nếu là tiên cấp hồng loan thuốc năng lượng quật ngã cảnh giới cao hơn tiên nhân, vậy kế tiếp Chu Chiếu kích động nhiệm vụ hoàn thành tốc độ khả năng muốn tăng tốc rất nhiều. Nếu là trước đó có được tiên cấp hồng loan thuốc, chỉ sợ Chu Chiếu cũng không cần phí hết tâm tư phục chế Lưu Ngạn Xương tán gái con đường. Chu Chiếu tiếng nói vừa dứt, nhất thời trong hư không thì có đại cổ dòng nước gấm chiếu nghiêng xuống, trùng trùng điệp điệp trào đi vào Chu Chiếu đỉnh đầu, chảy xuôi Chu Chiếu quanh thân bách hải. Chu Chiếu cả người như là ngâm mình ở trong ôn tuyển, ấm áp, ấm ẩm. Dòng nước gấm như là nhũ yến quý xảo, sau cùng trào làm thuốc điển nguyên anh bên trong, Chu Chiếu nguyên anh vốn là đi qua bát cửu huyền công tầm bổ, lột bỏ thành dương thần. Hiện tại lại kinh hoàng đế nội kinh lực lượng tầm bổ, nhất thời dương thần lực lượng càng thêm bành trướng cường đại, đồng thời có quần quận đồng bộ sinh mệnh khí tức lộ ra. Hoàng đế nội kinh sinh cơ thần thông lấy được cực lớn tăng cường, để cho Chu Chiếu cao hứng không thôi. Bởi vì Chu Chiếu sớm đã là địa tiên, cho nên lần này hấp thu dòng nước gấm tốc độ rõ ràng tăng nhanh rất nhiều. Tuy nhiên hơn nửa canh giờ, Chu Chiếu liền đã toàn bộ tiêu hóa hoàng đế nội kinh dòng nước gấm, để cho hoàng đế nội kinh chính thức đi vào địa tiên sơ kỳ, cùng bát cửu huyền công sánh vai cùng. Chu Chiếu chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt hào quang bắn ra, như là hai bó lạ giờ, đánh trúng phía trước đồi núi. Nhất thời đồi núi ầm ầm nổ vang, sơn thạch bắn tung tóe, phát ra nổ ầm đổ sụp âm thanh, nện xuống mặt đất, nhấc lên cuồng phong cùng hạt bụi. Bát cửu huyền công cùng hoàng đế nội kinh cường cường liên hợp, Chu Chiếu cảm giác tự thân cường đại mấy bậc không ngừng, không khỏi bỗng nhiên thét dài mà lên, sóng âm chấn động đến bốn phía sơn thạch, mặt đất không ngừng rạn nứt. Loại này thân thể từng bước trở nên cường đại cảm giác, để cho Chu Chiếu cũng hưởng thụ. Chờ đến Chu Chiếu thích ứng lực lượng mới về sau, Chu Chiếu mở ra hệ thống ba lô, cầm đã nhận tiên cấp hồng loan thuốc lấy ra, đặt ở trong tay tỉ mỉ quan sát. Chỉ thấy tiên cấp hồng loan thuốc dài ngắn cùng lúc trước hồng loan không kém bao nhiêu, nhưng lại hồn thể hiện ra màu tím nhạt, lộ ra nhàn nhạt hình quang, nhìn qua liền biết không phải là phàm vật. Chu Chiếu xem xét vật phẩm tư liệu, tiên cấp hồng loan thuốc, lấy hồng loan chân long nước bọt luyện chế, nào nặn mà thành hương hình, đốt bị mùi thơm, kích phát ham muốn tình dục, kim tiên trở xuống đều không thể cản. Mặc dù biết tiên cấp hồng loan thuốc nhất định rất là nhu bức, nhưng nhìn đến nơi đây, Chu Chiếu cũng không khỏi trong lòng mừng như điên, nên miệng cười to. Địa tiên phía trên là thiên tiên, mà thiên tiên phía trên thì là kim tiên. Nói cách khác, cái đồ chơi này ngay cả Bồ Tát cấp cao thủ khác đều có thể quật ngã, đối với bây giờ Chu Chiếu tới nói, đây không thể nghi ngờ là một cái đại sát khí. Chu Chiếu xem đi xem lại, yêu thích không buông tay, về sau nếu là đụng phải nữa độ khó cao song tu nhiệm vụ, khả năng liền dựa vào nó. Tỉ mỉ quan sát sau nửa ngày, Chu Chiếu lúc này mới cầm tiên cấp hồng loan thu nhập hệ thống ba lô bên trong. Tiếp theo Chu Chiếu liền lách mình ra Phật Quốc Kim Châu, xuất hiện lần nữa tại trong phòng nhỏ. Sau đó mấy ngày, Chu Chiếu có thể nói là tiêu sái vô cùng, mỗi đêm đều cùng Tam Thánh Mâu song tu, nếu là chuyển đi, cũng không biết hâm mộ chết bao nhiêu người chơi cùng nở bờ cờ. Về phần thân phận của Tam Thánh Mâu, rốt cuộc cũng tại cái nào đó ban đêm, hành sự hoàn tất, nàng mơ mơ màng màng bị Chu Chiếu dỗ dành nói toạc, nàng cũng không cần sẽ ở Chu Chiếu trước mặt che giấu. Phu quân, ngươi sẽ không trách ta chứ? Tam Thánh Mâu khôi phục vốn là dung mạo, so trước đó còn mỹ lệ hơn một chút, thấy được nàng lã chã chứ khóc, mắt vượng mang theo hơi nước nhìn xem Chu Chiếu. Chu Chiếu chỗ nào sẽ còn trách nàng, nhất thời lần nữa hóa thân thành sói, nhất thời một trận càng thêm kịch liệt đại chiến bạo phát. Cứ như vậy, lại qua ba ngày, Tam Thánh Mâu bấm ngón tay tính toán, trong khoảng thời gian này chính là cần lên Thiên Đình bẩm báo thần linh khu vực bên trong công việc thời điểm. Cái gọi là trên trời một ngày, mặt đất một năm, chuyến đi này khả năng thời điểm cũng có chút lâu. Đi thôi. Vừa lúc ta cũng cần du lịch một phen, cũng tốt học chút bản lĩnh, cũng không thể ăn bám. Chu Chiếu vô vỗ tay của cô gái, trái lại trấn an Tam Thánh Mâu. Mấy ngày nay hai người đều dính cùng một chỗ, Tam Thánh Mâu đã sớm cùng một tiểu nữ nhân một dạng, hận không thể ngày ngày đều ở tại Chu Chiếu bên người. Nghe được Chu Chiếu, vốn là trong lòng khó chịu rất không muốn Tam Thánh Mâu nhất thời nín khóc mỉm cười, hờn dỗi liếc Chu Chiếu một chút. Như thế cũng tốt, Chu Chiếu xác thực chuẩn bị du lịch, tiến về Trường An, đi Tây Du bắt đầu địa phương, nhìn xem có thể hay không phát động đến nhiệm vụ gì. Vào lúc ban đêm, một nam một nữ cơ hồ đến hừng đông mới ngủ, mà đợi đến mặt trời lên cao, Chu Chiếu khi tỉnh lại, Tam Thánh Mâu cùng Linh Chi đã lặng yên đi. Chu Chiếu đi ra khỏi phòng, quay người nhìn một chút phòng nhỏ, nhẹ tay khẽ vung lên, nhất thời có nhàn nhạt ánh quang bao phủ phòng, để cho phòng duy trì sạch sẽ thanh khiết, không nhận sâu bệnh. Không tiếp tục dừng lại, Chu Chiếu dưới chân từng bước có trắng tinh đám mây sinh ra, nâng Chu Chiếu trong nháy mắt phóng lên tận trời, hướng Trường An phương hướng cấp tốc bay đi. Cao vạn trượng khoảng trống phi hành, phía dưới cảnh vật không ngừng biến ảo. Chu Chiếu ngồi xếp bằng ở trên đám mây, nhất tâm nhị dụng, một bên khống chế đám mây, một bên khác tâm thần chìm vào trong đan điền. Nhìn thấy trong đan điền, nhất tôn tinh xảo sinh sán bạch ngọc hồ lô không ngừng phun ra nuốt vào hào quang, tràn ngập ngất trời sát phạt lăng lệ khí tức. Với lại lúc này, ở trong hư không, Trảm Tiên hồ lô tựa hồ vẫn còn ở phun ra nuốt vào trong coi u minh kỳ dị vật chất, hào quang đang phát sinh biến hóa, ác liệt sát phạt bên trong từng bước nhiễm lên tinh mịch, diệt tuyệt khí thế. Như là dương chi ngọc điêu khắc bạch ngọc hồ lô mặt ngoài, có thần bí phù văn ẩn hiện, in vào mặt ngoài, phát ra bóng ánh sáng bóng. Tuy nhiên một đám người chơi đều coi là Chu Chiếu Trảm Tiên hồ lô là nhất tôn pháp bảo, kỳ thật chỉ có Chu Chiếu biết rõ, cái này Trảm Tiên phi đao là mình căn cứ Trảm Tiên phi đao pháp môn ngưng tụ mà thành tuyệt chiêu. Trảm Tiên phi đao căn bản cũng không phải là pháp bảo, với lại một chủng loại giống như thần thông bí thuật thuật pháp. Nương theo lấy Chu Chiếu đi vào địa tiên cảnh giới, Trảm Tiên phi đao pháp môn cũng tấn thăng, ngưng tụ ra Trảm Tiên hồ lô uy lực đang gia tăng. Không riêng gì chém giết nhục thân, ngay cả nguyên anh, dương thần cũng sẽ cùng nhau chém giết, một chiêu chính là tuyệt sát. Chu Chiếu đang chờ mong Trảm Tiên phi đao lột xác, trong khoảng thời gian này cũng không ngừng đang vận chuyển pháp môn, để cầu sớm ngày tấn thăng hoàn thành. Trở thành địa tiên về sau, Chu Chiếu tốc độ tăng nhiều, dù là không có vận chuyển cực quang phi đột pháp, vạn lý khoảng cách cũng không thể coi là quá xa. Rất nhanh, một tòa nguy nga khổng lồ cổ thành chỉ xuất hiện ở Chu Chiếu tầm mắt, cổ thành như là nhất bốn. Không con cự thú nằm sấp nằm, phun ra nuốt vào biển người. Từ trên cao nhìn lại, còn có thể nhìn thấy hoàng thành cung điện liên tục, hoa lệ trang nghiêm. Trường An đến. Nơi này là Tây Du điểm xuất phát. Chu Chiếu đè xuống đám mây, ẩn nặc thân hình, trong nháy mắt rơi vào ngoài thành trên con đạo. Chu Chiếu mới vừa vặn rơi xuống, liền nghe được có một trận tiếng ầm ĩ âm vang lên. Chu Chiếu đôi mắt quét nhìn qua, liền thấy một tên bạch y tú sĩ hô to, lời ấy không thể làm đùa giỡn. Như thế ngày mai có mưa, theo ngươi cắt canh giờ số lượng, ta hoàng kim 50 lượng dâng lên. Nếu không có mưa, hoặc không bấm canh giờ số lượng, ta nhất định phải làm hỏng ngươi mặt tiền của cửa hàng, đem ngươi đuổi ra Trường An, không cho phép ở đây nghi ngờ chúng. Nhưng ngày mai sau cơn mưa gặp lại. Ở cửa thành cách đó không xa, một tên xem bói tiên sinh cách ăn mặc, tướng mạo ly kỳ trung niên nam tử vui vẻ đáp ứng. Chu vi người xem rất nhiều, nhất thời lại vang lên một mảnh thấp giọng hô âm thanh. Đây là đang tính quẻ đánh cược. Chu Chiếu bất thình lình liền tâm thần chấn động, nhớ tới Tây Du ký bên trong cái nào đó nội dung có chuyện. Chương 421, võ mị nương bất quá Chu Chiếu còn không thể đúng là không phải mình đoán sai rồi, vội vàng đi ra phía trước, lẫn vào trong đám người, đang lắng nghe mọi người vây xem. Chu Chiếu hiểu rõ đầu đuôi minh bạch mình thật là gặp Tây Du ký bên trong cái nào đó nội dung có chuyện. Đang tính quẻ quán nhỏ trước mặt đang ngồi tướng mạo hiếm lạ, và áo lung lay trung niên nam tử chính là Viên Thủ Thành. Viên Thủ Thành là người nơi nào? Hắn là phát minh đẩy sau lưng bức tranh Viên Thiên Cương thúc thúc, danh xưng có thể biết từ đầu đến cuối, thiện đoạn Đông Dương. tại trong thành Trường An, hắn là rất có danh tiếng thuật sĩ. Bởi vì Viên Thủ Thành có thể tính ra Kính Hà thủy tộc vị trí, dẫn đến thủy tộc đại lượng bị ngư dân bắt được. Cho nên Kính Hà Long Vương cảm giác sâu sắc đến phẫn nộ, lúc này mới hóa thành Bạch Y Tú Sĩ đến đây gây sự với Viên Thủ Thành. Hiện tại Kính Hà Long Vương cùng Viên Thủ Thành đánh cược, ngày mai trời mưa thời điểm cùng lượng mưa. Mà sau cùng Kính Hà Long Vương không chịu thua, tự mình sửa lại trời mưa canh giờ cùng lượng mưa, xúc phạm giới trời. Sau cùng hắn dưới sự chỉ điểm của Viên Thủ Thành, hướng về Đường Vương Lý Thế Dân xin giúp đỡ. Nhưng là sau cùng Lý Thế Dân chẳng những không có cứu được hắn, ngược lại đánh bậy đánh bạ quạt gió giúp nhân giới Thiên Quan Ngụy Trinh đem hắn chém giết. Kính Hà Long Vương sau khi chết, hồn phách 16 giây dưa Lý Thế Dân, lúc này mới có ý chỉ cùng Tần Thúc bảo hai người trấn giữ tại bên ngoài cửa cùng, cả người sát khí tràn đến, Kính Hà Long Vương hồn phách không dám tới gần. Đây cũng là hậu thế gián môn thần, xua đổi tà ma tránh nạn tồn tại. Cũng bởi vì việc này, Lý Thế Dân hồn phách bay vào âm phủ, trả lại dương. Mới bắt đầu đại hưng Phật pháp, mà bởi vì Phật pháp không được đầy đủ, mới có đường Tam Tạng Tây Thiên Thủ Kinh phát sinh. Nói tóm lại, chuyện này xem như Tây Du ngoài nổ. Mà Tây Du sớm đã định trước, mà cái này Kính Hà Long Vương chỉ có thể nói coi như là một thằng xui xẻo, là một vật hy sinh thôi. Nhưng là bây giờ Kính Hà Long Vương làm sao biết những này, hắn hóa thân Bạch Y Tú Sĩ tướng mạo tuấn lãng, thần thái hơn người, lúc này tự cho là ăn chắc Viên Thủ Thành. Bất quá là chỉ là một tên phàm nhân, lại thế nào có thể sẽ so với hắn cái này hành vân bố vũ long thần còn biết chuẩn xác. Lúc này hắn đắc chí vừa lòng, cười to hướng nơi xa đi đến, chỉ chốc lát liền biến mất đang lúc mọi người trong tầm mắt. Đáng thương, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Chu Chiếu nhìn thấy niềm tin của hắn mười phần bộ dáng, dở khóc dở cười. Hắn chỉ là vì đuổi Viên Thủ Thành ra Trường An phạm vi, lại quá giang mạng của mình. Cái này quá không đáng giá. Nói đến, nếu là tiên nhân tầm thường làm phép trời mưa, lại không có nhiều như vậy hạn chế, đương nhiên bao trùm khu vực cũng không biết rất rộng. Ngược lại những ngày này đỉnh quản hạt hạ chuyên môn hành vân bố vũ thần linh, phạm vi ảnh hưởng cực lớn, nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo ý chỉ hành sự. Nhìn thấy Kính Hà Long Vương đi xa, Chu Chiếu cũng không có ý định nhúng tay chuyện này, bởi vì cái này phía sau có vẻ như thủy có chút sâu, mức thấp nhất đều có Phật giáo cùng Thiên Đình bóng dáng. Tra rõ cả kiện sự kiện, Chu Chiếu cũng không có lại dừng lại, theo biển người tiến nhập trong thành Trường An. Mà liền tại Chu Chiếu vừa mới xoay người trong nháy mắt, Viên Thủ Thành hơi nhíu mày, nhìn về phía trong đám người, hắn tuy nhiên cảm giác được bên trong có khác biệt tầm thường người xuất hiện, tuy nhiên cũng không xác định là người nào. Loại cảm giác này rất nhanh biến mất, để cho hắn có chút không biết rõ. Thôi, trước tiên không để ý tới sự tình khác. Tất nhiên loại cảm giác này tin tức, Viên Thủ Thành cũng không có để ý tới, lắc đầu, bắt đầu thu thập trong gian hàng đồ vật. Trường An thành là đại đường phồn vinh nhất đô thành, biển người như dệt, lái buôn phồn vinh. Ở chỗ này, thậm chí năng lượng nhìn thấy không ít tóc vàng mắt xanh người hồ cùng đại đường thương nhân làm ăn, có vạn quốc lai triều tư thế, đại đường cực kỳ cường thịnh. Đường Tam Tạng tại Kim Sơn tự bên trong lớn lên, đằng sau mới đi đến Trường An phụ cận, bây giờ đã có chút danh tiếng, chỉ cần nói lên Huyền Trang pháp sư, phần lớn người đều có chỗ nghe thấy. Chu Chiếu muốn tìm được hắn, tự nhiên là lại có thể bất quá. Tại trong thành Trường An một ngôi chùa cổ miếu bên trong, Chu Chiếu thấy được tướng mạo tuấn tú, môi hồng răng trắng, người mặc tăng bào Đường Tam Tạng. Hắn tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng là Phật pháp tu vi không tầm thường, rất biết dùng người tôn kính. Chu Chiếu vốn là chạy phát động nhiệm vụ mà đến, mượn thỉnh giáo Phật pháp lấy cớ, cùng Đường Tam Tạng nói chuyện với nhau. Vô luận là bây giờ hiện thực thế giới, còn có Chu Chiếu kiếp trước, Phật môn đều đã cắm rễ tại Hoa Hạ mấy ngàn năm lâu, tự nhiên không phải bây giờ Phật pháp có thể so sánh. Chu Chiếu diệu ngữ liên châu, trong lời nói thỉnh thoảng mang lên vài câu đời sau Phật gia thiền ngữ, để cho Đường Tam Tạng mừng không thắng nhận, như gặp cao tăng trí kỷ. A Di Đà Phật. Chu thí chủ, của ngươi tuệ căn đâm sâu vào, thật sự là cùng ta Phật hữu duyên. Nếu ngươi có thể vào Phật môn đến, nhất định là một đời danh thủy thiên thu cao tăng. Sao không trừ bỏ 3000 phiền não ti, tinh tu Phật pháp, ngày nào đó thành tựu Phật Đà đạo quả, cũng có thể phổ độ chúng sinh tại nguy nan. Tự miếu thanh tịnh, Bồ đề thụ cao vút, dưới tàng cây còn phủ lên bàn trà, đệm nấu lấy trà xanh. Đường Tam Tạng bất thình lình trưởng tiếng động lớn Phật hiệu, trong suốt hai tròng mắt nhìn qua Chu Chiếu, khắp khuôn mặt là vẻ chờ mong. Đường Tam Tạng câu nói này vừa ra, Chu Chiếu kém chút khuôn mặt đều xanh. Căn cứ Chu Chiếu kiếp trước thần thoại truyền thuyết, Tây Phương Phật giáo đương nhiên hồng hoang đến nay, vì lớn mạnh giáo phái, có thể nói là hãm hại lừa gạt không chừa, ai đến cũng không có cự tuyệt, vớt đi không ít nhân tài. Trong đó nổi danh nhất chính là này câu cùng ta Phật hữu duyên, nhất định cùng vạn kim du một dạng. Coi như Chu Chiếu biết rõ trước mắt Đường Tam Tạng mặc dù là kim tiền tử chuyển thế, bất quá là thân thể phàm thai, làm dù là như thế, cũng cảm giác một cái giật mình, toàn thân nổi da gà đều chạy ra ngoài. Khác không có kích phát đến nhiệm vụ, ngược lại đem chính mình cái bảo, vậy thì thật chết oan. Tuy nhiên cũng nhìn ra được, rất có thể là bởi vì Tây Du còn chưa bắt đầu, bây giờ Đường Tam Tạng chỉ là một thông thường hòa thượng, rất không có khả năng kích phát nhiệm vụ. Chu Chiếu chối từ một phen Đường Tam Tạng mời chính mình xuất ra hảo ý, hai người lại đàm luận chỉ chốc lát. Chu Chiếu lúc này mới tìm một cái cớ, đứng dậy chuẩn bị rời đi tòa này tự miếu. Chu Chiếu chậm chạp độ bước hướng chùa miếu đại môn đi đến, Đường Tam Tạng đối Chu Chiếu cho rằng là chi kỷ, cũng đi ở Chu Chiếu không mời bên cạnh, rời bước đưa tiễn. Hai người đi đến cửa trước, nơi đây khách hành hương như mây, chen vai thích cánh, hối hả. Mà lúc này đây, bất thình lình đám người bị một đám thị vệ tách ra, còn có mấy tên thị nữ tiến lên, các nàng vây quanh một tên người mặc đạm sắc váy ngắn, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, mắt phượng sáng ngời nữ tử chậm rãi theo ngoài cửa đi tới. "Thế, đây là phương nào nữ tử, phô trương thật không nhỏ." Đây là võ tài nhân, các ngươi cô lậu quả văn á chỉ là một tên tài nhân, trong hoàng cung cũng bất quá trung đẳng thiên hạ địa vị, có cái gì tốt mà biết. Người đây thì có không biết rồi, Võ tài nhân có phần bị đương kim tiên tử thưởng thức, lấy được ban danh vũ mị, trong cung rất có quyền thế, không phải vậy lại thế nào khả năng ra cung tới. Nói với các ngươi cái tin tức ngầm, nghe nói bởi vì năm trước tiên tử ở chỗ này cầu nguyện, hiện tại võ tài nhân hỗ trợ lễ tạ thần cung tế. Lúc này, chu vi người xem người xì xào bàn tán, có kiến thức bao rộng người cùng đám người phổ cập khoa học sở xì answer, để cho đám người bừng tỉnh đại ngộ. Vũ mị nương. Chu Chiếu cũng có chút kinh ngạc, nghĩ không ra lại ở chỗ này gặp phải cái này thiên cổ nữ đế. Nhưng là Vũ Mị Nương hiện tại bất quá là một tên phàm nhân, đối với mình trợ giúp không lớn, hẳn là cũng phát động không là cái gì nhiệm vụ mới phải. Nhưng là Chu Chiếu ý niệm trong lòng cùng một chỗ, hệ thống đinh một tiếng, đột nhiên tại Chu Chiếu vang lên bên hai. Chương 422, phạm giới trời đinh. Người chơi Chu Chiếu phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ, song tu Vũ Mị Nương nhiệm vụ giới thiệu, Vũ Mị Nương tuổi nhỏ làm nam hài cách gan mặc thời điểm, từng bị thuật sĩ Viên Thiên Cương đánh giá long đồng phượng cái cổ, cực quý nghiệm. Nhất định nếu là nữ, thực không thể thăm dò, phía sau chính là thiên hạ chi chủ vậy. Cô gái này thiên mệnh chân hoàng chi vương, tuy là sắp phàm, cũng đối hoàng đế nội kinh rất nhiều tăng thêm. Nhiệm vụ khen thưởng, hoàng đế nội kinh tiến lên nhất tiểu cảnh giới, tiên cấp hồng loan thuốc một cây. Nghe được hệ thống âm thanh, Chu Chiếu thần sắc sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Vũ Mị Nương thế mà cũng có thể phát động đến song tu nhiệm vụ. Tuy nhiên giống như cũng bình thường, cái thế giới này lấy trung thổ làm trung tâm, quốc gia khác quốc vương tướng lĩnh có lẽ không có cái gì thần dị, nhưng là trung thổ đế hoàng, tướng lĩnh đều cực kỳ không đơn giản. Thí dụ như Ngụy Trinh loại người này giới thiên quan, trực tiếp trấn trụ Kính Hà Long Vương hồn phách không dám tới trước hai cái hư hư thực thực sát tinh đầu thai ý chỉ cùng Tần Thúc Bảo. Còn có không nhất định Phật giáo đều chỉ có thể tính mà tính, không dám cưỡng ép ra lệnh nhân hoàng lý thế dân. Những này đều nhất nhất chứng minh, ít nhất ở trung thổ tại đây, thiên mệnh, mệnh cách loại vật này, xác thực đưa đến rất trọng yếu tác dụng. Nghĩ như thế, Vũ Mị Nương năng lượng phát động song tu nhiệm vụ cũng là rất bình thường sự tình. Chu Chiếu thế nhưng là rõ ràng sự lợi hại của nàng, nàng thế nhưng là Hoa Hạ chính sử bên trong duy nhất ghi chép thừa nhận chính thống nữ đế, Bát Hoang lục hợp, duy nàng độc tôn. Với lại cũng là nàng cực lực phổ biến Phật giáo, khiến cho Phật giáo ở trung thổ đại hưng. Lúc này mới có đời sau Nam Triều 480 chùa, bao nhiêu ban công mưa bụi bên trong. Bất kể thế nào dạng, nhiệm vụ này Chu Chiếu tự nhiên là phải hoàn thành. Vũ Mị Nương tại tự miếu bên trong lùa 127 lưu lại nửa canh giờ, lúc này mới dẫn thị nữ cùng thị vệ đi ra, lên một chiếc đắt tiền xe ngựa, đang lúc mọi người chen chúc phía dưới, xe ngựa ung dung hướng hoàng thành phương hướng mà đi. Mà tại nửa canh giờ trước đó, Chu Chiếu liền đã từ biệt đường Tam Tạng, đứng ở bên ngoài chùa một gốc xun xuê dưới cây cổ thụ, đưa mắt nhìn nàng đi ra, lên xe ngựa. Chu Chiếu đầu ngón tay nhẹ nhàng nói đánh, nhất thời một đạo người bên ngoài không thấy được màu vàng kim nhạt ánh sáng ấn kích xạ ra ngoài, trong chốc lát xuyên qua thùng xe. Cầm thùng xe như không có gì, nhẹ nhàng in lên Vũ Mị mẹ vai trái. Mà ngồi ở xe ngựa bên trong, tướng mạo tú lệ, mắt phượng mang theo anh khí Vũ Mị Nương bất thình lình quay đầu, nhưng là trong xe chỉ có một mình nàng, cũng không có cái quái gì dị thường. Vũ Mị Nương lúc này mới bật cười, có thể là gần đây bận việc quá mức, ngược lại có chút nghi thần nghi quỷ. Nhìn thấy ấn ký rơi vào Vũ Mị mẹ trên thân, Chu Chiếu không có dừng lại, quay người rời đi. Trường An thành phồn hoa, hội tụ năm sông bốn biển mỹ thực, Chu Chiếu cùng ăn biển ăn một bữa, lúc này mới hài lòng tìm một gian trang sức hoa lệ khách sạn ở lại. Tại trong thùng tắm rửa giấy sạch sẽ, Chu Chiếu mặc vào trắng đoán rộng lượng áo bào, ngồi xếp bằng ở trên giường. Tiếp theo lại có bóp cái pháp thuật, trong phòng tạo thành một nhàn nhạt vòng phòng hộ, bảo hộ bên trong nhà khí tức sẽ không bị ngoại nhân cảm giác được. Tâm thần trầm ngưng trong đan điền, không ngừng tế luyện Trảm Tiên Phi Đao pháp môn, bạch ngọc hồ lô bên trong phụt ra phụt vô hào quang lạnh lùng, tràn ngập sát phạt cùng tĩnh mịch ý vị, đã đến tấn thăng điểm tới hạn. Chu Chiếu vốn là tối nay dự định tiến về hoàng cung hoàn thành Vũ Mị mẹ song tu nhiệm vụ, nhưng là bây giờ toàn bộ tâm thần đều chìm vào trong đan điền. Chỉ thấy ở đan điền bên trong bạch ngọc hồ lô đang phát tán ra hóng ánh hào quang, mặt ngoài không hề ngừng có thần bí phù văn hiện hiện, phát ra sáng rực quang hoa, là cấn trên đó. Thời điểm tại từng giờ từng phút mà trôi qua, Chu Chiếu pháp lực không ngừng trào đi vào bạch ngọc hồ lô bên trong, phát sinh bạch ngọc hồ lô lực lượng. Ông ngong. Cuối cùng đống nhiên ở giữa, Trảm Tiên hồ lô chấn minh, tại bên ngoài thân hiện lên phù văn đống nhiên khắc sâu vào hồ lô chỗ sâu, bên trong hào quang chiều dài trong nháy mắt tăng vọt 1/3, hóa thành 4 thước hơn trường, sáng chói chói mắt, quang hoa chiếu sáng cả đan điền. Bạch ngọc hồ lô lượn lờ sáng lạng nắng sớm, hào quang phun ra nuốt vào. Tràn ngập sát cơ kinh khủng, lệnh nhân vọng chi đô cảm giác tê cả da đầu. Xong rồi, Trảm Tiên hồ lô chính thức tấn thăng, lực sát thương càng thêm kinh thế hai tụ, chân chính tuyệt sát. Chu Chiếu đông nhiên mở mắt ra, hai tròng mắt bên trong tinh quang hóa thành hai bó bạch quang đổ xuống mà ra, cả phòng đều bao phủ tại hừng hực quang huy bên trong. Nếu không phải Chu Chiếu trước đó thi triển thuật pháp, hình thành vòng phòng hộ đã cách trở phòng, sợ nhất quang mang đã sớm xuyên thấu qua giấy cửa sổ ra, gây nên một mảnh bối rối. Hồi lâu quang huy mới từng bước cảm đạm xuống, trong phòng quang minh trở về hình dáng ban đầu. Chu Chiếu bàn tay xuề ra, nhất tôn cao bằng lòng bàn tay bạch ngọc hồ lô xuất hiện, hồ lô trong suốt tinh tế tỉ mỉ, như là dương chi ngọc điêu khắc mà thành. Mặt ngoài là cấn phủ văn thần bí, so trước đó muốn hoa lệ một chút, giống như một tinh xảo hàng mỹ nghệ. Tỉ mỉ quan sát một phen Trảm Tiên hồ lô về sau, Chu Chiếu lúc này mới tâm niệm nhất động, đem trong tay Trảm Tiên hồ lô đưa về trong đan điền, lúc này mới vươn người đứng dậy, đi vào phía trước cửa sổ. Chu Chiếu nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, nhìn về phía bên ngoài. Lúc này khoảng cách Chu Chiếu tu luyện đã qua một đêm, bây giờ là lúc ban ngày phân. Nhưng là mặc dù là ban ngày, bất quá khí trời lại âm trầm lấy, mây đen từng bước tại hội tụ, hắc vân áp thành, thiên địa đều tối mở. Hiển nhiên, cái này đem là một trận mưa rào tầm tã. Ầm ầm, sấm sét vang dội, tận lực bồi tiếp mưa to đùng đùng đánh vào mái hiên nhà ngói, mặt đất phát ra âm thanh. Cả phiến thiên địa đều lâm vào trong cuồng phong bạo vũ. Cuối cùng, chờ đến sau một canh giờ, mưa rơi từng bước thu nhỏ, tí tách dưới đất. Lại qua nửa ngày, mưa rốt cục tạnh xuống dưới, mây đen tan đi, ánh sáng mặt trời reo rác, bắt đầu bốc hơi nước mưa, ở chân trời hình thành bảy sắc cầu vồng cầu, nhìn qua vô cùng đẹp đẽ. Kính Hà Long Vương cuối cùng cùng nguyên tắc một dạng, vì cược thắng viên thủ thành, không có dựa theo Ngọc Đế ý chỉ trời mưa, sửa lại thời điểm cùng lượng mưa. Lần này chỉ sợ tránh không được muốn ăn ngụy trình một đao. Chu Chiếu thân hình lóe lên, hướng viên thủ thành sạp hàng vị trí tiến đến. Tiên sinh, ngươi tính sai, cũng đừng trách ta dựa theo hôm qua ước định làm. Lúc này ở Trường An thành Tây Môn, viên thủ thành xem bói sạp hàng bị Bạch Tỷ Tú sĩ đập nát ấy. Bút mực giấy nghiên còn có một số điện tịch rơi lả tả trên đất, một mảnh hỗn độn. Loại này náo nhiệt tất nhiên là dẫn tới không ít người chơi cùng nở tờ cờ đang vây xem, có không ít người là hôm qua đánh cuộc người chứng kiến, lúc này cũng theo sau mặt người nói đi ra, nhất thời mọi người nói nhỏ âm thanh từng bước lớn lên, ẩn ẩn tại tranh luận. Viên tiên sinh xưa nay xem bói chuẩn xác, lúc này mới bất quá là nhất thời chi thất mà thôi, muốn đuổi đi viên tiên sinh, đây không khỏi quá mức. Nguyên vọng cửa không chịu thua. Lại nói, cái này cái quái gì đoán mệnh, xem bói, hơn phân nửa cũng là gạt người. Các ngươi đừng ngốc hổ hổ bị lừa còn không tự biết. Vô chi tiểu nhi, làm sao biết bắt quái Chu Dịch chi diệu? Có nở tờ cơ tại tức hận, cũng có người chơi tại ép buộc, cảm giác cái này toán mệnh tiên sinh cùng xã hội hiện đại lao giang hồ mở dạng, cũng là giả kỹ năng, gạt người mà thôi. Nhất thời thì có nhỏ giọng tiền ồn ào âm vang lên. Bốn phía họ hét ầm ĩ một mảnh. Kính Hà Long Vương, ta nhận ra ngươi. Ta mất đi sạp hàng là nhỏ, nhưng là ngươi trái với giới trời, một mình sửa đổi trời mưa canh giờ, cắt xén lượng mưa, ngày mai khó tránh khỏi nhất đạo, buồn hay. Viên thủ thành không để ý đến bên ngoài mọi người tiếng nghị luận, nhìn xem Bạch Tỷ Tú sĩ cầm sạp hàng đạp nát về sau, âm thanh lạnh lùng nói đạo. Nhất thời Kính Hà Long Vương như gặp phải trọng kích, nghe được viên thủ thành lời nói về sau, cả người sắc mặt phút chốc trở nên trắng bệnh, luôn cuống tay chân. Vừa mới trời mưa chỉ lo tức giận nhất thời, muốn xua đuổi viên thủ thành, nơi nào nghĩ vậy nhiều. Bây giờ nghe viên thủ thành, nhất thời cả người vừa kinh vừa sợ. Tiếp theo hắn thần sắc không ngừng biến hóa, đông nhiên phủ té quỵ dưới đất, la lên: "Tiên sinh cứu ta thật là lớn hồ đồ rồi." Viên thủ thành thở dài: "Cầu ta vô dụng, ngày mai buổi trưa ba khắc, ngươi cái kia bị Ngụy Trinh xử trảm, Ngụy Trinh là Đường Triều thừa tướng, ngươi nếu có thể tại Đường Vương chỗ đòi một nhân tình, còn có sinh lộ một đầu." Dứt lời về sau, viên thủ thành liền xoay người rời đi, nháy mắt liền biến mất đang lúc mọi người trong tầm mắt. Lúc này mọi người vây xem đều trong nháy mắt xôn xao, trước mắt quỳ xuống Bạch Tỷ Tú sĩ lại là Kính Hà Long Vương. Đây rốt cuộc là thật còn có giả? Cái này mẹ nó quá mức ngộng ảo đi. Chương 423, đêm tối thăm dò hoàng cung Trường An Tây Môn chỗ, người vây xem rất nhiều, đều là xôn xao. Rất nhiều người ánh mắt đều muốn trợn lồi ra, trợn mắt líu lưới. Nhìn xem ngã vào trên đất Bạch Tỷ Lệ Tú sĩ, lắp bắp nói không ra lời. Trước mắt Bạch Tỷ Lệ Tú sĩ lại là Kính Hà Long Vương, với lại cái kia xem bói viên tiên sinh kinh khủng như thế, thế mà để cho Long Vương quỳ xuống cầu khẩn hắn cứu giúp. Đây quả thực quá điên phúc nhận thức, đặc biệt là vừa mới nói viên thủ thành là tên lường gạt người chơi, ngây người như phỗng, hồi lâu không nói nên lời. Dù là đang liêu trai bạch xả thế giới, Hà Thần Long Vương cũng là thần cao cao tại thượng chi, một lời quyết sinh tử, tầm thường người chơi ngay cả mặt mũi đều không nhìn thấy. Ở cái này đẳng cấp cao hơn Tây Du thế giới bên trong, Long Vương tu vi hẳn là so với Liêu trai Bạch Xà bên trong cao hơn nhiều, nhưng là bây giờ hắn lần này làm dáng, cùng mọi người trong mắt bao quát chúng sinh long thần hình tượng kém quá xa. Cái này, đây chẳng lẽ là có cái gì phó bản nội dung cốt truyện sao? Không phải vậy những này thần linh làm sao có khả năng tùy tiện đi ra? T. Đây không khỏi quá kinh khủng, giống như ở cái thế giới này, ngay cả Long Vương địa vị đều không cao. Vẫn là nói cái này Vương Triều tướng lĩnh Đế Vương cũng là tuyệt thế nhu nhân. Đương Triều thừa tướng lại có năng lực chạm Long Vương. Đây rốt cuộc là cái dạng gì thần thoại thế giới, kinh khủng như thế. Sau nửa ngày, rất nhiều vây xem người chơi cuối cùng lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra kinh hãi thần sắc. Trong bọn họ, rất nhiều người đều biết đầu đuôi, cảm giác chuyện phát sinh trước mắt quá mức ly kỳ. Mà Kính Hà Long Vương té quỵ dưới đất, nhìn thấy viên thủ thành lưu lại một câu nói về sau rời đi, nhợt nhạt trên mặt cuối cùng chỉ hoán qua một tia huyết sắc, thấp giọng nỉ non, tại Đường Vương trên thân, còn có một đường sinh cơ. Kính Hà Long Vương rõ ràng mạch suy nghĩ, cũng không lý tới hội vây xem người chơi cùng nở cờ, vội vàng đứng dậy, thân hình nhất chuyển, trong nháy mắt liền biến thành kim quang biến mất đang lúc mọi người trong tầm mắt. Vốn là còn một chút hoài nghi đám người, nhìn thấy một màn này, nhao nhao thấp giọng hô, xác định viên thủ thành nói không sai, tên này Bạch Tỷ Tú sĩ thật sự là Long Vương, không phải vậy tại sao có thể có như thế pháp thuật. Muốn bắt đầu, Kính Hà Long Vương đang tại từng bước một đi vào trong tính toán của người khác, còn không tự biết, cho là mình còn có thể cứu. Kỳ thật con mắt của bọn hắn vốn là để cho hắn tìm Đường Vương, lúc này mới có Đường Vương bị kinh hãi hồn phách rơi vào địa phủ, nhân sinh thay đổi rất nhanh, lúc này mới bắt đầu coi trọng Phật giáo, có đường tam tạng Tây Du hành trình. Chu Chiếu quay người rời đi, không có lưu lại, chuẩn bị kỹ càng tốt dạo chơi Trường An thành. Có ở đây không lâu về sau, thần thoại trong diễn đàn liên quan tới Trường An Tây Môn chuyện xảy ra không ngừng có thiếp mời chào đi ra, trả lại như cũ chuyện đã xảy ra, dẫn phát kịch liệt thảo luận. Bây giờ tiến vào Tây Du thế giới độ khó khăn giảm xuống không ít, tiến vào người chơi ngày càng tăng nhiều, mà xem như đại đường quốc đô, tự nhiên là hội tụ bốn phương tám hướng người chơi đến. Chuyện này nhất thời tại thần thoại trong diễn đàn đã dẫn phát hoành động. Đây tuyệt đối là cái phó bản, nếu như có thể chen chân đi vào, rất có thể thu được không dậy nổi kỳ ngộ a. Từ nơi này nhìn ra được, Tây Du thế giới tu vi tầm thứ nhất định cao ngược lại không nhưng đo trình độ. Tùy tiện một tôn thần chi để lọt chút canh giới nước đến, đều có thể đã sớm một tên đứng đầu người chơi cao thủ. Bất quá này cái phó bản coi như nội dung cốt truyện rõ rệt, nhưng là chỉ sợ người nào tiến vào người đó chết. Chẳng lẽ các ngươi còn có năng lực cứu kính Hà Long Vương? Thần thoại diễn đàn phía trên tranh cãi ngất trời, rất nhiều người chơi muốn nếm thử phải chăng có thể tham dự nội dung cốt truyện, phát động nhiệm vụ. Sắc trời từng bước đen xuống, Trường An thành đèn hoa mới lên, cờ quốc đô chiếu lên giống như ban ngày sáng ngời. Thiếu nam thiếu nữ dẫn theo đèn lồng, kết bạn mà đi, lại có lái buôn giao hàng, hiệp sĩ, thư sinh bọn người bơi lên chợ đêm hoa nhai, phi thường náo nhiệt. Chu Chiếu vô xuống sau cùng một tấm mỹ thực ảnh chụp, trên tóc thần thoại diễn đàn mỹ thực khu, dẫn tới rất nhiều ăn hàng hâm mộ. Chu Chiếu ca ca, lần trước ăn long nhục cũng không mang ta lên, làm sao rào rào thoáng một phát liền chạy tới Tây Du đi. Đoán chừng là muốn đi xem Trường An thành đại bảo kiếm chất lượng thế nào, ngươi cái này giả Chu Chiếu nhanh cùng tỷ tỷ mắc cơ, tỷ tỷ giới thiệu mấy cái người mẫu trẻ cho ngươi. Không chừng lần trước long nhục thật đây này. Lần trước Chu Chiếu thế nhưng là tại Ác Long Hạp giết thật một con rồng. Chậc chậc chậc. Ai đi tiểu thiếu nữ vô địch, còn có nhà ngươi tiểu La Lệ Sơ Trung La Lệ tiểu nữ hài cùng ngựa thích đùa giỡn người ngự tỷ xuất hiện trước nhất, đằng sau lại có cái khác mỹ thực khu lão nhân hồi tiếp, đều ở đây trêu chọc Chu Chiếu. Lần trước Chu Chiếu làm thịt Ác Long Hạp lòng, cạo xương cọ nổi, hấp hầm nổ mọi thứ đều lên, để cho tại Phật Quốc Kim Châu bên trong các nữ nhân ăn thông khoái, quả thực là cực hạn mỹ vị. Chu Chiếu gửi đến trên mạng lưới, nhất thời bị đám người giễu cợt, cho là hắn cầm thịt heo, thịt bò đến lửa cả người. Chu Chiếu cũng lời giải thích, hiện tại thần thoại diễn đàn mỹ thực khu đều lưu chuyển Chu Chiếu ăn long đục nạnh. Với lại bọn hắn đều coi là Chu Chiếu là mạo danh thay thế, cũng không tên thật nghiệp chứng, không phải thần thoại trong trò chơi Chu Chiếu, cho nên ngược lại cũng không có gây nên rất lớn manh động. Trở về thoáng một phát thiết mời, cùng bọn hắn ngồi chém gió một phen, chờ đến bóng đêm từng bước thâm trầm, Chu Chiếu lúc này mới quan bế mạng lưới. Chu Chiếu nhẹ nhàng nói nhảy, ấm áp kim quang nổi lên, cả người linh phong biến hóa, trong nháy mắt liền biến thành một con xinh xắn đáng yêu tức điểu, chớp cánh hướng hoàng cung bay đi. Cầu bờ UFF. Đối với ẩn thân thuật, bắt cửu huyền công biến hóa chi thuật càng thêm cường đại, năng lượng giấu giếm được rất nhiều cao thủ thái mắt. Bóng đêm từng bước nồng, Chu Chiếu cảm ứng được con dấu phương hướng, hướng hoàng cung một chỗ cung điện bay đi. Mà lúc này đây, Chu Chiếu cảm giác được nơi xa có gió mát thổi qua, mặt hồ nổi lên gợn sóng. Loại cảm giác này Chu Chiếu không thể quen thuộc hơn nữa, là Dương Thần tụ tán phi hành khí tức. Bất quá này trận gió mát phương hướng cùng Chu Chiếu khác biệt, trong nháy mắt đã đi xa. Là Kính Hà Long Vương tên này, tối nay hắn hội đi vào Lý Thế Dân trong ngộng, hướng về Lý Thế Dân cầu cứu, đồng thời lấy được Lý Thế Dân đáp ứng, đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị chém. Chu Chiếu cũng không có để ý tới hắn, trong nháy mắt đi vào một chỗ trang sức lộng lẫy, rất là lịch sự tao nhã cung điện. Nơi này là một chỗ thư phòng, ánh đến thông minh, một tên người mặc đạm sắc váy ngắn, tướng mạo thiếu mị, mắt phượng hơi híp nữ tử đang lật xem thư tịch, chưa thấy đi. Tước điểu rơi vào trên cửa sổ, đen nhánh đôi mắt nhìn xung quanh, trong nháy mắt rơi vào trong phòng, hóa thành một tên áo trắng nón bạc nam tử. Mà bây giờ Vũ Mị Nương không có phát giác chút nào, Chu Chiếu chậm rãi đi vào lư hương bên cạnh, nhẹ nhàng đốt một điếu linh cấp hồng loan thuốc. Linh cấp hồng loan thuốc bây giờ đối với Chu Chiếu đã tác dụng không lớn, nhưng là nhân tiên trở xuống nữ tử lại không ngăn cản được uy lực của nó. Đang xem sách Vũ Mị Nương, vô ý thức dùng khỏe mắt đảo qua cách đó không xa, bất thình lình, cả người đúng vậy sững sờ, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một tên dáng người rất rút ra, tướng mạo tuấn mỹ nam tử đang ngồi ở cách đó không xa trên ghế, hảo chỉnh không rảnh mà nhìn xem nàng. Người nào? Vũ Mị Nương lúc này để sách xuống tịch, mắt phượng sắc bén, nhìn chằm chằm Chu Chiếu. Mà lúc này nhàn nhạt mùi thơm dâng lên, đã sớm tràn ngập cả nhà, lượn lờ Vũ Mị Nương chóp mũi, bị nàng hút vào trong cơ thể. Bành bành. Cửa sổ trong nháy mắt tự động đóng, mà Vũ Mị Nương vốn là sắc bén mắt phượng tràn đầy hơi nước, lảo đảo đi tới, giơ tay lên muốn đánh Chu Chiếu, nhưng là người được Chu Chiếu trên người nam tử khí tức, lửa giận trong lòng trong nháy mắt nổ tung, cả người đều đã mất đi suy tính ý thức, vụt về tới gần Chu Chiếu rất nhanh gian phòng bên trong tử khí mờ mịt, nương theo đàn bà tiếng ai minh ầm vang lên, nhìn thấy nhỏ xuống điểm đỏ, Chu Chiếu kinh ngạc. Không phải, Vũ Mị Nương không phải tài nhân sao? Làm sao vẫn hoàn bích chi thân? Chu Chiếu đang chờ muốn nói cái gì, miệng liền bị chặn lại, cô gái trong ngực tại hồng loan khói tác dụng dưới, nhiệt tình như lửa. Chương 424, gặp lại Kính Hà Long Vương trăng sáng treo cao, tại hoàng cung một chỗ hoa lệ điện nhã cung điện trong phòng, hơn một lúc thần về sau, trên giường lượn quanh tử khí từng bước tán đi, Chu Chiếu trong ngực nữ tử đã sớm giã rời mở mắt không ra, thật sâu lâm vào trong giấc ngủ say. Đối với Vũ Mị Nương là hoàn bích chi thân, Chu Chiếu ít nhiều đều có chút kinh ngạc. Coi như Vũ Mị Nương vào cung thời điểm cũng không ngắn, rất được Lý Thế Dân thưởng thức, lại không nghĩ rằng Lý Thế Dân căn bản là không có chạm qua nàng. Chu Chiếu nhớ tới kiếp trước rất nhiều lịch sử học gia suy đoán, có người suy đoán Vũ Mị Nương tuy nhiên trên danh nghĩa là Lý Thế Dân tần phi, nhưng là kỳ thực vẹn vẹn trên dưới thuộc quan hệ tới mà thôi. Trên thực tế từ khi Trưởng Tôn Hoàng hậu chết về sau, Lý Thế Dân yêu thích nhất chính là Dương Phi. Bất quá Dương Phi đã từng là hắn tứ đệ tức phụ, muốn lập làm hoàng hậu liền bị Ngụy Trinh chờ một đám đại thần phản đối. Sau đó Lý Thế Dân cũng sủng ái Dương Phi một người, cái này rất có thể là bởi vì Lý Thế Dân không có đụng Vũ Mị Nương nguyên nhân. Nếu không phải, sẽ rất khó giải thích. Vũ Mị Nương nhiều năm qua đều không có sinh con tự, mà bị Lý Trị nạp làm phi tử về sau, năm thứ hai liền nghi ngờ mang thai, sinh ra An Định công chúa. Bất quá này trong cũng nhìn ra được, đại đường tuy nhiên cường thịnh, bất quá hoàng thất quan hệ tới tạp loạn. Lý Thế Dân giết hai người huynh đệ, cưới tẩu tẩu thầm thầm, mà hắn trên danh nghĩa nữ nhân, tại sau khi hắn chết, lại bị con của mình cưới. Những quan hệ này, nhất định các không đức lý còn loạn, tại dân gian lưu truyền ra rất nhiều bát quái tin tức. Tuy nhiên trừ cái này cái, Lý Thế Dân sở dĩ không có đụng Vũ Mị Nương, còn có thể là thân thể không tốt, bởi vì còn có mấy năm, hắn liền sẽ bệnh chết. Một đời hùng tài vĩ lược tiên cổ đế hoàng vẫn lạc, mà Vũ Mị Nương cũng là tại hắn bị bệnh trong khoảng thời gian này cùng con trai của hắn Lý Trị sinh ra cảm tình, mới có phía sau Lý Trị nạp nàng làm phi, thậm chí lập làm hoàng hậu. Bất quá Lý Trị cũng thân thể không tốt, sau cùng cũng bệnh chết. Chu Chiếu tại Vũ Mị nương gian phòng ôm nữ tử, dừng lại nửa đêm, lúc sắp đi, thi triển thuật pháp, cầm trên thân hai người dọn dẹp sạch sẽ, lúc này mới nhẹ nhàng xuyên qua tường đi, thân hình lóe lên, lần nữa biến thành một con xinh xắn đáng yêu thức điểu, chớp cánh, hướng nơi xa bay đi. Mà lúc này đây, Chu Chiếu liền thấy có gió mát thổi nhẹ lao ra một tòa cung điện, hướng xa bay lượn mà đi. Lại là Kính Hà Long Vương tên này, hẳn là hướng về Lý Thế Dân cầu cứu rồi, coi là mọi việc không lo. Chu Chiếu tâm niệm nhất động, tức điều dương cánh, trong nháy mắt liền phóng lên tận trời, đuổi theo cái kia đạo gió mát. Dương Thần tụ tán tùy tâm, tốc độ cực nhanh, bất quá Kính Hà khoảng cách Trường An cũng không xa, cho nên Kính Hà Long Vương Dương Thần tốc độ cũng không nhanh. Chu Chiếu vây quanh trước mặt của hắn, đống nhiên lao xuống. Tức điều Ninh Phong biến hóa, trong nháy mắt liền biến thành một tên người mặc áo trắng, dáng người thon dài, tướng mạo anh tuấn thanh niên nam tử. Người là ai? Chu Chiếu biến hóa thành một cây cỏ bộ dáng, ngăn tại Kính Hà Long Vương phía trước. Nhất thời gió mát quang mang lóe lên, hóa thành một tên đầu rồng thân người, người mặc áo bào thêu rồng bào nam tử. Bây giờ Kính Hà Long Vương cơ hồ thành chim sợ cảnh quang, nhìn thấy Chu Chiếu xuất hiện, trong lòng bị sợ nhảy một cái, vận bị hóa xuất thân ảnh quát khẽ lên tiếng. Kính Hà Long Vương, sắp chết đến nơi còn không tự biết, ngươi cho rằng Đường Vương liền có thể cứu được ngươi sao? Chỉ thấy trước mắt tại hư không đứng yên thanh niên nam tử, lãnh đạm quan sát Kính Hà Long Vương. Vốn là Chu Chiếu không định tham dự trong đó, nhưng là nhiều lần gặp được cái này Kính Hà Long Vương, cho nên Chu Chiếu nghĩ, cùng hiện tại nội dung cốt truyện tương quan người tiếp xúc thử một chút, nếu là có thể phát động đến nhiệm vụ, Chu Chiếu biết là sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên tham dự trong đó cũng không thể sử dụng thân phận của Chu Chiếu, chỉ có thể sử dụng thân phận của một cây cỏ. Người rốt cuộc là người phương nào? Đường Vương không thể cứu ta, còn có ai có thể cứu ta? Kính Hà Long Vương sắc mặt trầm xuống, hắn không cảm giác được trước mắt nam tử tu vi cảnh giới, nhưng là ẩn ẩn cảm giác, hắn hẳn là cũng sẽ không cường tự mình quá nhiều mới lạ. Lúc này xuất hiện, là bằng hữu là địch cũng chưa biết, không phải do Kính Hà Long Vương không cẩn thận. Đinh. Người chơi Chu Chiếu phát động nhiệm vụ, cứu vãn Kính Hà Long Vương. Nhiệm vụ giới thiệu: Kính Hà Long Vương bởi vì đổ ước, trong cơn tức giận, trái với thiên quy, tự tiện sửa chữa trời mưa canh giờ, cắt xén lượng mưa. Thiên đình đã hạ lệnh, sai người giới thiên quan Ngụy Trinh ngày mai buổi trưa trảm thủ Kính Hà Long Vương. Trợ giúp Kính Hà Long Vương tránh thoát lần này sát kiếp, liền là nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng: bắt cửu huyền công tiến lên nhất tiểu cảnh giới. Cơ hồ trong nháy mắt, hệ thống nhiệm vụ ngay tại Chu Chiếu vang lên bên tai. Cuối cùng phát động nhiệm vụ, vừa mới ngăn lại Kính Hà Long Vương không có hệ thống hưởng ứng, Chu Chiếu đều có điểm hoài nghi mình đoán sai. Hiện tại phát động nhiệm vụ, Chu Chiếu trong lòng không khỏi đại hỉ. Cứu ngươi người, ngươi có thể gọi ta một cây cỏ. Chu Chiếu đứng ở hư không bên trên, nhìn thấy đối diện long thủ cao chót vót, trên thân tràn ra nhàn nhạt long uy Kính Hà Long Vương, khoe miệng ngậm lấy cười trả lời Kính Hà Long Vương. Bất quá Chu Chiếu câu nói này vừa nói xong, cũng chưa từng dừng lại, dưới chân xuất hiện bốn màu sáng lạng cực quang, thân hình phút chốc liền biến mất. Một cây cỏ. Kính Hà Long Vương nghe được đối diện áo trắng nam tử, nhìn dáng dấp có vẻ như đàn ông trước mắt là bạn không phải địch, hắn đang chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm, đôi mắt nháy mắt, đối diện nam tử liền biến mất, nhất thời thần sắc trì trệ. Cái này, đã nói xong hỗ trợ đây. Nhất thời Kính Hà Long Vương không khỏi than nhẹ một cây cỏ tính danh, trong lòng đang suy tư, nhìn dáng dấp cái này một cây cỏ là một tên dị nhân a. Chỉ là hiện tại dị nhân tu vi phổ biến khá thấp, hắn hắt cái xì hơi cũng không biết năng lượng giết chết bao nhiêu. Tại nhỏ yếu dị nhân bên trong, lại còn có loại tu vi này người, để cho Kính Hà Long Vương kinh ngạc. Trên thực tế, tại Kính Hà bên cạnh, dưới trường hắn muốn binh tôn tướng của tuyên bố nhiệm vụ cho dị nhân hoàn thành, hắn thô sơ giản lược lưu ý qua, phát hiện dị nhân tu vi rất thấp, trừ cái này danh một cây cỏ bên ngoài, hắn thấy qua đa số cũng là tiên tiên cảnh giới, còn có lắc đắc không có mấy ngoại pháp tông sư cảnh giới. Thôi, hết thể xem ngày mai đi. Kính Hà Long Vương suy nghĩ chỉ chốc lát, lắc đầu, Dương Thần trong nháy mắt lần nữa hóa thành gió mát, trong chốc lát chui vào Kính Hà bên trong, trở lại bản thể bên trong. Lúc này Chu Chiếu cũng trở về trong khách sạn, bắt đầu an tĩnh khoanh chân điều tức, đồng thời, Chu Chiếu bên tai đinh vang lên hệ thống nhắc nhở hoàn thành xong tu nhiệm vụ âm thanh, Chu Chiếu nhận lấy khen thưởng, nhất thời quen thuộc dòng nước gấm xuất hiện, Chu Chiếu hoàng đế nội kinh cẩm tăng lên tới địa tiên trung kỳ. Thời điểm cực nhanh, trong nháy mắt, viên nguyệt rơi xuống, mặt trời theo đông phương từ từ bay lên, vạn trượng quang mang bao phủ thiên địa, ánh bình minh chói lọi một mảnh, yên lặng Trường An thành lại bắt đầu chậm rãi trở nên tiếng động lớn 1.5 ồn ào. Tại cung điện trên giường, một tên tướng mạo xinh đẹp nữ tử theo trong ngủ mê mở mắt ra, chớp chớp, đột nhiên nghĩ đến cái quái gì, cả người bỗng nhiên đứng dậy, kiểm tra quanh thân. Tối hôm qua dấu vết đều đã biến mất, nàng cũng không có nhìn ra cái quái gì khác biệt, đang lúc nàng cho là mình làm một người vô cùng làm thật một cảnh, trong lòng đại thở phào nhẹ nhõm thời điểm, bất thình lình nhìn thấy trên giường giọt vết đỏ dấu vết, cả người trong nháy mắt như gặp phải trọng kích. Làm sao có khả năng, tối hôm qua hết thảy đều là thật. Coi như Vũ Mị Nương dù thông minh, nhưng là đối mặt loại chuyện này cũng là không có chút nào kinh nghiệm, mắt phượng đều thử ra. Sau một hồi lâu, nàng cứng đờ quay đầu, nhìn về phía mình cánh tay, quả nhiên, bình thường rất ít chú ý thủ cung sa đã biến mất không còn tam tích, chỉ còn lại có trong suốt trắng non da thịt. Chờ một chút, đây là cái gì? Nháy mắt sau đó, Vũ Mị Nương cũng cảm giác được trong cơ thể mình không bình thường. Chương 425, Thiên Chu Đao. Lúc này Vũ Mị Nương cảm giác được thân thể của mình, tựa hồ có khí ấm áp hơi thở đang lưu chuyển, mỗi một lần lưu động, thân thể đều tựa như nằm ở trong ôn tuyển, toàn thân đều hết sức dễ chịu. Giang giác, Vũ Mị Nương bàn tay trắng non nắm lấy bên giường, thoáng vừa dùng lực, cái kia một đạo khí ấm áp hơi thở đống nhiên tiến vào tay nàng kinh mạch. Đan mục chế thành giường trong nháy mắt phát ra tiếng bạo liệt âm, tại nàng tay ngọc nõn nà hạ vỡ vụn thành phấn vụn. Đây quả thực quá mức kinh dị, Vũ Mị nương mắt vượng trừng trừng, nhìn lấy chính mình trên tay vỡ vụn, gần như không dám tin tưởng. Tay của mình lại có như thế sức lực lớn, cái này sao có thể? Tiếp theo Vũ Mị nương đứng dậy, nhẹ nhàng đi vào trước bàn trang điểm, xuyên thấu qua tấm gương, phát hiện mình có cực lớn biến hóa. Nàng cảm giác được thân thể của mình nhẹ như hồng nhạn, hơi dùng thêm chút sức liền có thể bắn lên cao mấy thước. Với lại hiện tại nàng mới phát hiện, da của mình xa so với trước đó trong suốt tinh tế tỉ mỉ, ngay cả một chút cũ kỹ vết sẹo đều biến mất không thấy. Lại nhìn trong gương nữ nhân, da như mỡ đông, khuôn mặt như vẽ, má như phấn đảo, quả thực là xinh đẹp không gì sánh được. Xa so với trước chính mình xinh đẹp hơn một chút. Vũ Mị nương tự nhiên là không biết, tối hôm qua cùng Chu Chiếu song tu, được lợi lớn nhất chính là nàng bản thân. Bởi vì nàng bất quá là chỉ là phàm nhân, mà Chu Chiếu cũng đã là điệu tiên cấp bậc tiên nhân, hai người một đôi tu, Vũ Mị nương tu vi liền từ không tới có, từ từ đi lên tăng lên. Thời cân phạt thủy, ngưng luyện chân khí, đi vào tiên tiên cảnh giới. Hết thảy tất cả đều ở đây một đêm bên trong hoàn thành, với lại cũng là Chu Chiếu tại chủ đạo, Vũ Mị nương cái gì cũng không biết. Đây nếu là để cho trong trốn võ lâm tu hành nhiều năm võ giả biết rõ, chỉ sợ hận không thể bóp chết Vũ Mị nương, chính mình thế thân đi lên. Mười mấy niên, thậm chí mấy chục năm phàm nhân cũng khó khăn đạt tới thành tựu, hơn nữa còn là thẳng tới tiên tiên đỉnh phong, khoảng cách đột phá ngoại pháp tông sư cũng không phải rất xa. Lại trong vòng một đêm liền bị Vũ Mị nương đã đạt thành. Vũ Mị nương cũng đoán được một chút, nàng tại dè dặt đoán luyện mình tại thích ứng mới được đến lực lượng, dù là như thế cũng đập mạnh sập một khối vừa dày vừa nặng gạch, tay càng là liên tục bóp nát cái chén, bể tan cảnh mảnh sứ vỡ bắn tung tóe khắp nơi đều là. Tối hôm qua nam tử rốt cuộc là người nào? Tại Vũ Mị nương trong lòng, cũng ở đây không ngừng hồi tưởng tối hôm qua tình hình, bất quá nàng trí nhớ có chút mơ hồ, chỉ nhớ rõ nhìn thấy một tên áo trắng như tuyết, đầu đội ngân quan, tuấn mỹ như là trong tranh đi ra nam tử ngồi trên ghế nhìn xem chính mình. Tận lực ngồi tiếp chính mình đưa lên, về sau liền xảy ra mắc cỡ sự tình, bây giờ nghĩ lại, đều làm nàng xinh đẹp khuôn mặt nhiễm lên hường hạ. Tên nam tử này điếm ô nàng, nhưng lại để cho nàng có nhiều như vậy biến hóa, để cho nàng một hồi nghiến răng nghiến lợi, một hồi lại có không che giấu được hoan hỉ. Cũng may hôm nay nghỉ ngơi, không cần làm sự tình, không phải vậy phiền phức liền lớn. Vũ Mị nương lại nhìn xem cánh tay của mình, cũng may ngày ngày tay áo dài, cũng không ai năng lượng phát giác. Với lại lấy đương kim thánh thượng thân thể, sợ là không thể nào đối với mình cảm thấy hứng thú. Vũ Mị nương biết rõ mấy năm gần đây, chính mình mới vào cung không bao lâu, lý thế dân thân thể liền từng bước bắt đầu trở nên hỏng bét. Với lại thường xuyên ăn đan dược, dùng để nâng cao tinh thần. Chớ nhìn hắn chính vào mộ tráng mỗi năm, nhưng lại cũng có tâm vô lực. Ngay cả hắn nhất yêu quý Dương thị cũng mới mang thai long trùng, những thứ khác tần phi hết thảy không có phân, ngay cả sủng hạnh đều trở nên dị thường xa xỉ. Bất quá thánh thượng thân thể không được tin tức, tự nhiên là không thể để cho người ở ngoài cũng biết rõ, không phải vậy có thể sẽ gây nên dung chuyện. Nhưng là thân là lý thế dân trợ thủ đắc lực, trưởng quản rất nhiều chính vụ tin tức võ tài nhân, tự nhiên là có tư cách biết đến. Bên này Vũ Mị nương tại thích ứng mới được đến lực lượng, mà đổi thành một bên, triều hội đã mở thật lâu, sau cùng văn võ bá quan cùng trên long ỷ đường vương cầm hết thẻ chính vụ làm rõ, lúc này mới tuyên bố bái triều. Ngụy thưa tướng, bệ hạ cho mời. Tan triều về sau, một tên người mặc tử sắc quan phục, tướng mạo cương chính, dáng người rất rút ra trung niên nam tử nắm lấy ngọc khuê đang chuẩn bị quay người rời đi. Bất thình lình, thì có một tên đường vương bên người lao hoạn quan tới gần, thấp giọng nói với hắn: "Làm phiền." Ngụy Trinh có chút không hiểu, gần nhất giống như cũng không sao chứ. Tuy nhiên bệ hạ triệu hoán, tự nhiên không có khả năng từ chối, hắn hướng về lao hoạn quan chắp tay. Lao hoạn quan cười nói thừa tướng khách khí, lúc này mới dẫn Ngụy Trinh hướng cung điện chỗ sâu đi đến. Tại một chỗ cung điện lâm viên bên trong, hành lang uốn lượn, cách đó không xa hoa đảo thành rừng, còn có đá bạch ngọc xếp thành tiểu đạo uốn lượn, thỉnh thoảng có đỏ tươi hoa cánh theo trên cây thăm thẳm bay xuống, rơi vào trên đường nhỏ. Đường theo lấy người cất bộ, trên đất hoa cánh cũng múa may theo gió, cực kỳ có ý thơ. Tại đào lâm ngọc trong đỉnh, Đường Vương đã thay áo bào thêu rồng phục tùng, mặc vào một thân rộng rãi thư thích màu sáng bảo phục, đầu đội ngọc quan, đang nấu lấy trà xanh, nhìn qua cũng thong dong tự tại. Lý Thế Dân tuy nhiên hai mảng tang trắng bệnh, trên mặt nếp nhăn không ít, nhưng là dáng người như tiêu thương thẳng tắp, thân hình cao lớn, mắt hổ nhìn quanh tĩnh mịch, uyên đỉnh núi cao sừng sững, còn lưu lại nồng đậm quân nhân khí tức. Tuy mặt mới bắt đầu, hắn cũng là một viên mạnh tướng, đánh đông giáp bắc, đánh xuống đại đường nửa số cương vực. Đến rồi, không cần đa lễ. Ngồi, hôm nay cũng không sự tình, chỉ là muốn cùng ái khanh chuyện phiếm thoáng một phát thiên hạ cục thế. Lý Thế Dân nhìn thấy Ngụy Trinh hành lễ, nhất thời cười ra hiệu hắn không cần hành lễ, ngồi lên. Hắn tối hôm qua ứng thừa kính Hà Long Vương, muốn để Ngụy Trinh không đi giết hắn, cho nên bãi triều về sau mới khiến cho người gọi Ngụy Trinh tới, lưu lại hắn, không cho hắn trỗi chạm Long Vương. Ngụy Trinh hướng về Lý Thế Dân thi lễ một cái, lúc này mới ngồi tại Lý Thế Dân đối diện. Quân thần những năm này cũng là quen biết, sẽ không quá câu nệ. Tiếp theo Lý Thế Dân liền bắt đầu cùng Ngụy Trinh bắt đầu nói chuyện phiếm, rất nghiêm túc hướng về hắn hỏi thăm một chút chính sách, Ngụy Trinh cũng rất nghiêm túc trả lời. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Ngụy Trinh bắt đầu thường xuyên nhìn trời một chút sắc. Nhìn thấy Ngụy Trinh làm dáng, Lý Thế Dân đáy lòng cười thầm, biết rõ Ngụy Trinh tâm lý bắt đầu nóng nảy, Lý Thế Dân chẳng qua là khi làm không biết. Bệ hạ, thời gian này đây, còn sớm đây. Đến, chúng ta lại đến mấy cục cờ bay, lần trước còn chưa từng giết nghiện. Ngụy Trinh muốn cáo lui, nhưng là lời vừa mới nói ra miệng, liền bị Lý Thế Dân chặn lại. Lý Thế Dân vẫy tay để cho bên người hoạn quan mang tới bàn cờ cùng hắc bạch tử đặt ở trước mặt hai người, liền bắt đầu cùng Ngụy Trinh hạ lên quân cờ tới. Nhưng là Lý Thế Dân kỳ lực rõ ràng không kịp Ngụy Trinh, rất nhanh liền do dự, lâm vào trong khi trầm tư. Đợi đến hắn lạc quân cờ, tỉnh hồn lại thời điểm, liền thấy Ngụy Trinh gục xuống bàn ngủ thiết đi. Nhìn đến đây, Lý Thế Dân tâm liền thả hạ xuống, chính mình cũng coi là kéo lại Ngụy Trinh, không phụ Long Vương nhờ vả. Nhưng là Lý Thế Dân tự nhiên là không biết 893 đạo, lúc này Ngụy Trinh đã sớm dương thần xuất hiếu, thẳng đến Kính Hà mà đi. Tại Kính Hà trên không, nhất thời thì có chân long tiếng gầm gừ vang lên, một đầu lân giáp màu xanh đậm, hiện ra u lãnh, chừng mấy trăm trượng hơn trưởng chân long trong nháy mắt xuyên thấu tầng mây, toàn thân tản ra hóng ánh kim quang, đang cấp tốc bay lượn, chạy trốn. Mà ở phía sau hắn, Ngụy Trinh đồng dạng bao phủ kim quang, người mặc màu vàng quan phục, uy nghiêm túc mục, tay cầm một thanh tên là Thiên Chu hành hình đường đao, nhanh chóng hướng Kính Hà Long Vương chém tới. Phong tòng hổ, vân tòng long. Chân long tốc độ cực nhanh, giống như thiểm điện, trong lúc nhất thời Ngụy Trinh thế mà đuổi không kịp, lòng nóng như lửa đốt. Mà tại Ngọc trong đỉnh, Lý Thế Dân nhìn thấy là Ngụy Trinh bản thể cao mày, xuất mồ hôi chán, muốn đến là khí trời quá nóng, lệnh hắn ngủ không ngon. Lý Thế Dân lúc này để cho hạ nhân lấy một thanh cái quạt tới, hướng Ngụy Trinh quạt tam quạt, gió nhẹ thổi qua. Mà ở bên ngoài hư không bên trên, chịu đến một tia long khí gió mát ra chỉ, Ngụy Trinh tốc độ tăng nhiều, trong lòng đại hỉ, trong chốc lát liền gặp phải Kính Hà Long Vương, Thiên Chu đao đông nhiên hướng Kính Hà Long Vương long thủ chém tới. Không! Chân Long tuyệt vọng gào thét, nhưng là cảm nhận được Thiên Chu trên người một tia thiên đình phép tắc khí tức, toàn thân sủi lơ một mảnh, căn bản bất lực phản kháng, mắt rồng chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem sáng như tuyết đao nhận từng bước trở nên to lớn, hóa thành mấy trăm trượng chắc đao, ầm ầm hướng hắn long thủ chặt xuống. Nhưng vào lúc này, vốn là khoanh tay chịu chết Chân Long thân ảnh tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, trong nháy mắt biến mất không thấy. Không, không thấy. Đứng ở hư không Ngụy Trinh một mặt mở mịt cùng choáng váng. Chương 426, hồn phách xuất hiện ầm ầm. Mấy trăm trượng chắc đao chém xuống, sáng như tuyết lưỡi đao xé rách không gian, phút chốc không gian như là yếu ớt đồ sứ, bộc phát ra một đầu như là thâm nguyên vậy vết nứt không gian, sinh ra kinh khủng không gian hấp lực. Trên hư không, xung quanh hơn 10 dặm đều bị dày đặc lạnh như băng đao khí quyện tịch, xoắn nát tầng mây, để cho hư không đống nhiên trống không. Vết nứt không gian không có duy trì thật lâu, bị chém ra trong nháy mắt, ngay lập tức khép lại, khôi phục nguyên dạng. Hư không, xung quanh hơn 10 dặm liên vân tầng đều bị dọn dẹp sạch sẽ, xanh lam như rửa. Nhất tôn mấy trăm trượng, hồn thể màu đồng cổ, lưỡi đao sáng như tuyết, sắc ý ngất trời chát đao bảy nằm ngang ở giữa không trung phía trên. Giờ phút này, ngự sử Thiên Chu đao Ngụy Trinh cả người cũng là một bức. Một đầu dài mấy trăm trượng, túi xuống chờ đợi chết Chân Long, tại trong điện quang hỏa thạch biến mất. Để cho vạn vô nhất thất Thiên Chu đao đều chém hụt, cái này còn làm sao chơi? Cao nhân phương nào? Đầu kia Nghiệt Long phạm vào thiên quy, đã bị thiên đình hạ chỉ chém giết, mong rằng không nên bị Nghiệt Long che mắt hai mắt, tin vào hắn sẵn luôn. Không công đắc tội thiên đình, có thể thật lớn không đáng giá. Tuy nhiên rất nhanh, Ngụy Trinh trở về qua thần đến, điều này hiển nhiên là có một tên không biết cao nhân xuất thủ, cầm đầu kia Nghiệt Long cấp cứu. Ngụy Trinh hướng chắp tay, âm thanh trong trẻo, nói rõ chuyện quan hệ lợi hại, hy vọng không biết người cao thủ cầm Nghiệt Long giao ra. Nhưng là chỉ có Ngụy Trinh âm thanh vang vọng trên không trung, trừ cái đó ra, bốn phía đều là trống rỗng một mảnh, căn bản không có bất luận người nào bóng dáng xuất hiện. Cái này, tự trở về đến, nói thế nào kém, Nghiệt Long trực tiếp biến mất tại chỗ. Với lại địch nhân là người đó, chính mình cũng không biết. Ngụy Trinh đầu đầy cũng là hắc tuyến, sắc mặt khó coi một chút. Vào thời khắc này, ở trong hư không, bất tình lình thì có một đạo ấm áp kim quang hiện ra, tại trong ánh sáng, một tên áo trắng xuất trần, phong thần tuấn lãng nam tử đi ra. Thân hình của hắn thon dài, đen như mực trong suốt tóc dài như thác nước bố rủ xuống, cùng trắng như tuyết dây cột tóc phi vũ, hai tròng mắt như điện, cùng anh tuấn uy vũ. Ngụy thừa tướng, Kính Hà Long Vương ta cứu được, chúng ta xin từ biệt đi. Chu Chiếu vừa mới tại trong điện quang hỏa thạch, cầm Kính Hà Long Vương thu vào Phật Quốc Kim Châu bên trong, nếu không, chỉ sợ Kính Hà Long Vương muốn cùng nguyên tắc một dạng, Đường Vương làm trở ngại chứ không giúp gì, dẫn đến hắn bị chém giết. Về sau hồn phách không tiêu tan, mỗi đêm đều dây dưa Đường Vương. Ngươi là ai? Ngụy Trinh nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tuấn lãng nam tử, biến sắc, tâm niệm cùng chát đao tương liên, Thiên Chu sát phạt khí thế băng lãnh sắc bén, bốn phía nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, thế mà rơi ra băng sương như đao, lạnh tận xương thủy. Người tới không khỏi quá mức can đảm, thế mà cầm thiên đỉnh khâm định muốn chém mọi người giáng cứu. Một cây cỏ. Chu Chiếu vận khởi cực quang phi đột pháp, dưới chân ngưng tụ thành bốn màu cực quang, trong nháy mắt xông lên trời không, tốc độ nhanh đến kinh người. Ngụy Trinh muốn truy, nhưng là căn bản đuổi không kịp. Tuy nhiên trong chớp mắt, tên kia bạch y nam tử thân ảnh liền biến mất, chỉ để lại rằng giặc trong sáng âm thanh trong hư không quanh quẩn. Tình huống như thế nào? Một cây cỏ xuất hiện, cướp đi Long Vương rồi. Không thể nào, một cây cỏ không muốn sống nữa sao? Lúc này, từng bước có người chơi chạy đến, chỉ tới kịp nhìn thấy Chu Chiếu hóa thành cực quang biến mất, còn có nghe được một cây cỏ âm thanh giữa không trung phía trên quanh quẩn. Bọn hắn muốn là cũng là đến xem có hay không tiện nghi nhặt, hiện tại xem ra là không có gì cơ hội, ngược lại ngoài ý liệu nhìn thấy một cây cỏ xuất thủ, để cho rất nhiều người đều trợn mắt líu lưới. Một cây cỏ thật sự là to gan lớn mật, gây chuyện năng lực nhất định cao dọa người. Là dị nhân sao? Ngụy Trinh nhìn thấy Kính Hà Long Vương quang minh tránh đại bị người cướp đi, lại sắc mặt xanh trắng đan sen, vừa sợ vừa giận. Hắn nghe được Chu Chiếu trả lời, nhất thời trong lòng liền lên suy đoán. Bởi vì như vậy tên quái dị, hơn phân nửa là dị nhân. Tiếp theo lại nhìn thấy không ngừng có hồng quang tới gần, nghe được nhà chơi thảo luận, trong lòng liền càng thêm minh xác. Nếu biết là ai cướp đi Kính Hà Long Vương, trong lòng của hắn cũng khẽ bướng lòng, thiên đình thế lực to lớn, vẫn thật là không tin một cây có năng lượng chạy trốn tới địa phương nào. Trong lòng tại ngàn chuyển trăm hồi, Ngụy Trinh bàn tay xuề ra, bày hoành thiên thế, trường dài mấy trăm trượng chát đao bạo phát kỳ quang, trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành một thanh mấy thước dài màu đen đường đao, trở xuống Ngụy Trinh trong tay. Tiếp theo Ngụy Trinh dương thần hóa thành một trùng sáng, xuyên qua hư không, đầu nhập Trường An Hoàng cung bên trong bản thể bên trong. Lúc này, tại Ngọc trong đình nằm Ngụy Trinh bất thình lình mở mắt ra. Mà Đường Vương lúc này đã ngồi tại một bên khác, tiếp tục nhàn nhã thưởng thức trà đọc sách. Ngụy Trinh bên người còn có cung nữ đang nhẹ nhàng giúp hắn quạt gió hâm mát. Thừa tướng tỉnh, đến, trước cho ngươi tỉnh thần, đợi lát nữa chúng ta tiếp tục. Lý Thế Dân nhìn thấy Ngụy Trinh từ trong mộng tỉnh lại, hết sức cao hứng, chỉ cờ vây cùng Ngụy Trinh cười nói. Mà Ngụy Trinh dở khóc dở cười, khe khẽ thở dài, tiếp nhận cung nữ đưa tới khăn mặt lau mặt. Đường Vương coi là Ngụy Trinh bị chính mình kéo lại, không thể đi chậm lòng, cho nên mới sẽ thở dài, không khỏi tâm lý thầm vui. Bất quá hắn vẫn phải tiếp tục giả vờ làm không biết chút nào, vội vàng gọi Ngụy Trinh tới, chuẩn bị trên bàn cờ giết một long trời lỡ đất. Tại một bên khác, Chu Chiếu thân hình không bao lâu đã thoát ra xa và dặm. Đinh, người chơi Chu Chiếu hoàn thành phát động nhiệm vụ, cứu vãn Kính Hà Long Vương. Nhiệm vụ khen thưởng, bắt cửu huyền công tiến lên nhất tiểu cảnh giới. Phải chăng nhận lấy? Nhận lấy. Thoát ra xa vạn dặm về sau, Chu Chiếu lách mình tiến vào Phật Quốc Kim Châu bên trong, bên hai liền vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở âm. Chu Chiếu lời nói vừa rơi xuống, nhất thời trong hư không, kim quang dòng nước ấm chiếu nghiêng xuống, cuồn cuộn rót vào đỉnh đầu bên trong, chảy xuôi quanh thân bách hải. Cả người tế bào đều ở đây lột xác, phát ra từng tia từng sợi sáng lạn ánh sáng, da thịt huyết cốt không ngừng đang tiến hóa, sinh cơ cường đại bất hủ, kim hoàng huyết dịch bành trướng như sông lớn, phát ra tiếng oanh minh âm, huyết khí hừng hực như nắng gắt. Khung xương phảng phất tiên vàng đúc thành, sinh ra trong suốt, lộ ra một tia kiên cố khí tức bất hủ. Ầm ầm. Cuối cùng Chu Chiếu thân thể lợi dụng cường đại khí thế nhập vào cơ thể ra, chấn động đến hư không không ngừng nổ đùng, từng đạo đen nhánh vết nứt không gian như là lòng xà loạn vũ. Chu Chiếu thân thể cường đại một cái mức không thể tưởng tượng nổi, giơ tay nhấc chân vỡ nát đồi núi hiện tại cũng bất quá bình thường. Bát Cửu Huyền Công cuối cùng chính thức tấn thăng đến địa tiên trung kỳ, cùng hoàng đế nội kinh nâng cấp. Tấn thăng sau khi hoàn thành, Chu Chiếu trên thân chút xuống đi ra ngoài khí tức bắt đầu chậm rãi thu liễm, sau cùng khôi phục như cũ người bình thường trạng thái. Chu Chiếu tâm niệm nhất động, liền xuất hiện ở Kính Hà Long Vương bên người. Lúc này Kính Hà Long Vương bị Chu Chiếu nhét vào một đầu sông lớn bên trong, đã theo chưa tỉnh hồn bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn thấy Chu Chiếu xuất hiện, trong nháy mắt liền biến thành chui lên đến, hóa ra hình người, hướng Chu Chiếu quỳ bái xuống. Đa tạ thượng tiên cứu, tiểu thần vô cùng cảm kích, sau này nếu có phân phó, ta tất nhiên xông pha khói lửa, không chối từ. Mau đào mạng đi thôi. Chu Chiếu phất ống tay áo một cái, trong nháy mắt Kính Hà Long Vương cũng cảm giác được trời đất quay cuồng, cảnh sát trước mắt đột ngột biến đổi, xuất hiện ở một nơi xa lạ. Tụ trung càn khôn, trong bình nhật nguyệt. Kính Hà Long Vương hung hăng nuốt nước miếng một cái, biết mình gặp được đại năng, trong lòng trong bóng tối may mắn. Mặc dù không biết vì sao một cây cỏ phải cứu hắn, không sống qua lấy tóm lại là tốt. Tiếp theo hắn lại đánh giá hoàn cảnh bốn phía, trong nháy mắt đi về phía nam bên cạnh bọn tới. Ban đêm hàng lâm, Chu Chiếu lần nữa trở lại Trường An thành trong hoàng cung, đang chuẩn bị đi Vũ Mị nương gian phòng. Bất thình lình Chu Chiếu cũng cảm giác được trong hoàng cung có âm phong nổi lên, hướng xa xa cung điện đi, cái chỗ kia, Chu Chiếu nhớ không lầm, chính là Lý Thế Dân tẩm cung. Tình huống như thế nào? Kính Hà Long Vương không phải không chết sao? Làm sao có hồn phách chạy đến tìm Lý Thế Dân? Chương 427, tổ chức pháp hội lúc này đã là lúc đêm khuya vắng người, đèn lồng điểm một chút tô điểm tại mỗi cái cung điện dưới mái hiên, thỉnh thoảng có trong cung thị vệ thủ giá trị tuần tra mà qua. Đội ngũ chỉnh tề mà trang nghiêm, mặc giáp đeo đao, trên người có sát phạt chi khí. Bất quá đối với lực lượng siêu phàm đồ vật, bọn hắn lại không cách nào biết rõ cùng ngăn cản. Cơ hồ trong nháy mắt, âm phong liền thổi qua hành lang, hướng Lý Thế Dân chỗ cung điện cửa sổ chui vào, thổi đến dây rắn cửa sổ hoa hoa tác hưởng. Lúc này Chu Chiếu hóa thành một con xinh xắn đáng yêu tước điệu đi theo tới, tước điệu chớp cánh chim, rơi vào cung điện bên cạnh trạc cây bên trên. Tiếp theo tước điệu lớn chừng hạt đậu hắt nhãn dính vào kim sắc, hướng cung điện nhìn lại. Chu Chiếu vận chuyển lưu ly kim quang đồng tử, ánh mắt xuyên thấu thành cùng, thấy được bên trong nhà tình cảnh. Chỉ thấy khống chế cái kia đạo âm phong rõ ràng là một tên người mặc đồ trắng, sắc mặt trắng bệnh, thất khiếu chảy máu nữ quỷ. Cái này nữ quỷ oán hận nhìn xem trên giường ngủ say Lý Thế Dân một chút, đột nhiên nhào về phía Lý Thế Dân. Nhất thời, vốn là yên tĩnh ngủ say Lý Thế Dân bất thình lình thân thể run lên, biểu tình trên mặt từng bước trở nên hoảng sợ. Lúc này, liền thấy bất thình lình một đạo người mặc áo trong, hai màng tang trắng bệnh Lý Thế Dân hồn phách lơ lửng ở trên giường. Phút chốc, nữ quỷ cũng theo Lý Thế Dân thân thể trôi ra, hai tay sinh trưởng ra u hắc cầm u, hiện ra u lanh chi sắc móng tay, muốn nhào tới, muốn cầm Lý Thế Dân hồn phách xé nát ấy. Thấy Chu Chiếu sững sờ, đây là cái gì quỷ? Lý Thế Dân là tối nay chết. Tây Du còn chưa bắt đầu đây, đã nói xong nhận đường tam tạng làm ngự để đâu. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, tại Lý Thế Dân đỉnh đầu ra, có một cái hoàng hôn vòng tròn xuất hiện, tản ra đậm đà quỷ khí cùng u minh khí tức. Vòng tròn tựa hồ đối với hồn phách có được cực mạnh hấp lực, trong chốc lát liền đem Lý Thế Dân hỗn hỗn độn độn hồn phách cho hút vào. Mà vốn là nào về phía Lý Thế Dân quỷ nữ kia, phát ra người phàm không thể nghe được hoảng sợ lệ thiếu, cũng trong nháy mắt bị vòng tròn cường đại hấp lực hấp thu đi vào. U minh. Lý Thế Dân bị sợ ra hồn phách thuộc về địa phủ, lại dựa theo lúc đầu nội dung cốt truyện đi. Bất quá Kính Hà Long Vương không có chết, tự nhiên cũng không có hồn phách xuất hiện, nhưng lại biến thành một cái nữ quỷ để hoàn thành lúc đầu nội dung cốt truyện. Ngươi tờ mở đang đùa ta chơi. Lý Thế Dân nhân đạo long khí thế mà không có thể ngăn ở một cái ác quỷ. Mà nguyên tắc Kính Hà Long Vương hồn phách, Đường Vương nhân đạo khí vận cũng không thể ngăn trở. Liền xem như Lý Thế Dân thân thể thật sắp sụp đổ, đại đường long khí tại chuyển rời đến hoàng thất những người khác trên thân, cho nên Lý Thế Dân long khí yếu rất quá, nhưng lại không thể nào ngay cả một ác quỷ cũng đỡ không nổi đi. Nghĩ tới đây, Chu Chiếu có chút dùng mình, xem ra là có đại năng xuất thủ, vì để cho Tây Du khởi động, vô luận như thế nào đều đẩy động Lý Thế Dân thể nghiệm một chút sinh tử. Chu Chiếu quan sát chốc lát, phát hiện Lý Thế Dân cùng nữ quỷ biến mất về sau, đều không lại xuất hiện. Nhìn dáng dấp hiện tại hẳn là Diêm Vương điện lên. Chu Chiếu biết rõ nội dung cốt truyện phát triển, cũng sẽ không chờ đợi, vỗ cánh chim, trong nháy mắt phóng lên tận trời, hướng Vũ Mị Nương ở cung điện mà đi. Mặc dù bây giờ đã có chút đêm khuya, nhưng là bất ngờ Vũ Mị Nương vẫn còn không ngủ đi, vẫn còn ở cầm đuốc soi đêm đọc, mà lên Chu Chiếu quan sát được, nàng thỉnh thoảng ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa ghế dựa, tựa hồ muốn nhìn một chút tối hôm qua nam tử có hay không lại xuất hiện. Tuy nhiên lệnh Vũ Mị Nương không biết là thất lạc vẫn là may mắn, tối nay tên nam tử kia cũng không có xuất hiện. Cuối cùng, Vũ Mị Nương rủi rủi mắt, để sách xuống tịch, đang chuẩn bị lúc nghỉ ngơi. Mới để sách xuống tịch đứng lên, Vũ Mị Nương liền thấy tối hôm qua xuất hiện nam tử ngồi ngay ngắn ở trên ghế, trong tay cũng cầm một quyển sách, nhìn thẳng đến, say sương ngon lành. Ngươi lúc nào? Vũ Mị Nương biến sắc, mắt vượng sững sờ, đang chờ muốn nói thứ gì, bất thình lình nàng liền ngửi được sâu kín ám hương, trong nháy mắt phảng phất có một đám lửa tại thể nội bạo phát, xinh đẹp khuôn mặt vô thanh vô tức nhiễm lên hồng hạ, còn từng bước hướng về cái cổ trắng ngần lan tràn. Đồng thời hai tròng mắt của nàng trở nên bắt đầu mông lung, hướng Chu Chiếu nên đón. Trải qua tối hôm qua lột xác, tuy nhiên động tác của nàng còn cũng không lưu loát, nhưng là rõ ràng biết rõ nên làm như thế nào. Không bao lâu, gian phòng bên trong thì có tử khí lở lở, nữ tử than nhẹ huyện nước âm thanh vang lên. Có Chu Chiếu điệu tiên cảnh giới cao thủ song tu, còn có linh cấp hồng loan thuốc phụ trợ, một đêm đi qua, chờ đến Chu Chiếu biến mất về sau, Vũ Mị Nương mở mắt ra, liền phát hiện trong cơ thể mình dòng nước ấm lần nữa phát sinh biến hóa. Với lại lần này quả thực là biến chất, nàng đã bước vào ngoại pháp tông sư cảnh giới, hai đêm thời điểm, cái tốc độ này không biết tiện sát bao nhiêu người. Chu Chiếu theo Vũ Mị Nương trên giường bắt đầu, liền xuất hiện ở Trường An thành số một số 2 tiểu lầu, điểm mấy thứ bảng hiệu mỹ thực, chậm rãi bắt đầu ăn. Có nghe nói không, Kính Hà Long Vương bị thừa tướng chém mất. Việc này huyên náo thế nhưng là phí phí dương dương, nghe nói còn dính đến Viên Thủ Thành tiên sinh. Người cái này lão hoàng lịch tin tức, nghe nói Long Vương bị một tên dị nhân cứu đi, tin tức đều truyền khắp. Nói mới nhất tin tức, các ngươi khẳng định còn không biết. Nghe nói thánh thượng tiến vào hôm nay tảo triều, tuyên bố muốn vì mười mấy năm trước chết đi tần phi vong linh siêu độ, còn đem tổ chức pháp hội, xin cao tăng tuyên pháp, hướng thu tại sinh hóa chùa có thể đi nghe được cao tăng cách nói. Bất quá là một man di giáo phái, mê hoặc thế nhân cung phụng, không sự tình sinh sản, nói cho cùng bất quá là sâu mà thôi, đi làm gì? Ha ha, Lý Minh Qua, có chút Phật lý vẫn là làm người có cảm giác ngộ, nhưng không cho nói lời như vậy nữa, hiện tại thánh thượng. Ở tiểu lầu trong đại sảnh, nhất thời thì có phân tạp âm thanh truyền vào Chu Chiếu trong tai, trong đó có một bà người đang thảo luận hôm nay tảo triều nói đến tin tức. Có một tên người mặc thanh sam trực tiếp xuất thư sinh rất có vài phần cùng sinh phong phạm, trách cứ Phật giáo vài câu, lại bị đồng bạn bên cạnh lôi kéo ngồi xuống. Chu Chiếu tại bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, nghe được một chút không tầm thường tin tức. Nhìn thấy tối hôm qua xuất hiện nữ quỷ rất có thể là Lý Thế Dân trước tần phi, đoán chừng là bị cái gì oan khuất mà chết, tối hôm qua gây sự với Lý Thế Dân, cho nên mới có sáng nay siêu độ. Về phần lần này cách nói đại hội, hẳn là Huyền Trang đại xuất danh tiếng pháp hội, cũng làm cho Huyền Trang ý thức được trung thổ Phật kinh vẫn còn không hoàn chỉnh, tăng thêm quan âm hiển thánh, như định Huyền Trang đi Tây Thiên tìm kiếm đại thừa Phật pháp lộ như thế tính toán, khoảng cách Tây Du bắt đầu cước bộ càng ngày càng gần. Tuy nhiên lệnh Chu Chiếu dở khóc dở cười chính là, rất nhiều người chơi cũng không biết trong đó cố sự, suy đoán nhau nhau, rất nhiều người chơi thậm chí tự mình tới cái Tây Du chuyến đi, còn tưởng rằng dạng này là đụng vào nhiệm vụ phương pháp tốt nhất. Cố này phong trào tại mười mấy ngày trước nhấc lên, tuy nhiên rất nhanh Tây hành người chơi liền hao tổn hơn phân nửa, quả thực là cho yêu quái tiến đưa thức ăn ngoài, bị nuốt ăn không ít. Cố này phong trào lúc này mới dừng lại, bọn hắn cũng còn không biết, Tây Du chủ giác hiện tại còn lặng lặng ở tại Trường An, làm an tĩnh mỹ hòa thượng. Chu Chiếu đang suy tư, có phải hay không hẳn là đi xem một chút cái kia hầu tử, có lẽ năng lượng phát động nhiệm vụ cũng có nói. Ăn cơm xong ăn về sau, hạ quyết tâm, Chu Chiếu dựa theo nguyên tắc phương hướng, hướng về Lưỡng Giới Sơn phương hướng bay đi. Chu Chiếu bay ra Trường An trăm dặm, đồi núi liên miên chập trùng, Chu Chiếu tại phân rõ phương hướng, nhưng là lúc này, bất thình lình cũng cảm giác thể xác tinh thần phát lạnh, tâm huyết đến trào, cảm giác được có to lớn nguy cơ hướng chính mình bao phủ mà đến. Chương 428, kinh thế chi chiến dưới chân đồi núi cao vút, dầm dạp trong cổ lâm khỉ kêu hổ gầm từng trận, thỉnh thoảng còn có phi cầm vũ cánh cao va chạm kêu lên, lướt qua giữa không trung, bay lượn chân trời. Đây hết thể nhìn qua cũng là như vậy hài hòa tự nhiên, không có chút nào nguy hiểm đến báo hiệu. Nhưng là Chu Chiếu trong lòng lại tại giờ phút này dâng lên báo động, cảm giác được một cỗ nguy cơ như là sợ cái nét, đang cấp tốc hướng chính mình bao phủ mà đến. Vâng. Lúc này, Chu Chiếu trên thân bộc phát ra hừng hực ánh sáng, đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng lên tiểu tiêu. Mà lúc này đây, tại xung quanh hơn 10 dặm, từng người khí tức cường đại, nga quan bất mang, mang trên mặt khí tiêu điều nam tử theo trong hư không xuất hiện. Thô sơ giản lược tính toán, chừng 6 tên nhiều. Bọn hắn nhìn thấy Chu Chiếu muốn chạy trốn, trong nháy mắt giận tra xuất thủ, nhất thời hư không từng đạo sáng chói ánh sáng bạo phát, tràn ngập vô tận sát phạt tâm ý ầm ầm. Hư không phát ra tiếng nổ đùng đoàn âm, ánh sáng ngút trời, xen lẫn trở thành một tấm vong lớn. Chu Chiếu kém chút bọn ra khỏi vòng đây, đáng tiếc bọn họ tốc độ quá nhanh, với lại đã sớm chuẩn bị, nháy mắt liền xong thành kết lưới. Chém. Lúc này, Chu Chiếu thét dài một tiếng, một đạo sáng lạ quang mang bị hắn phun ra, phát ra khủng bố ác liệt sát ý, trang xóa kiếm quang tràn ngập thiên địa 16, suy một tiếng, chặt đứt xen lẫn mà thành cự vong. Chu Chiếu thân ảnh đi theo kiếm quang, trong nháy mắt thoát ra cự vong vây quanh. Khá lắm tiểu nghiệt xúc, tu vi lại tăng lên, nhưng là hôm nay liền là của ngươi tận thế, chết đi cho ta. Thiên địa tại lúc này đều lay động, một cái che khuất bầu trời thủ trưởng từ phía chân trời chụp xuống, không gian không ngừng phá nát, trận gió gào thét, tầng mây băng tán, phảng phất một tên cự nhân tại hủy thiên diệt, mà Chu Chiếu tại cự trưởng bên trong, như là con kiến hơi nhỏ bé. Vô thượng ấn, là vô thượng môn người. Tại lúc này, Chu Chiếu rốt cuộc biết tập sát mình người là ai, lại là vô thượng môn người. Với lại từng cái tu vi đều ở đây thiên tiên trở lên. Làm ta phải đứng đầu tồn tại, vô thượng môn tự nhiên cũng có phi thăng tiền bối. Bọn hắn cũng không biết từ nơi nào biết được hạ giới sự tình, hiện tại đến đây vây giết Chu Chiếu. Giết. Chu Chiếu tự nhiên biết rõ đây tuyệt đối là một trận động một tí sinh tử chiến đấu, dù sao mình cầm vô thượng môn đều cho bưng. Những người này hết thể cũng là một thời đại anh kiệt, từng dẫn đầu vô thượng môn đi đến huy hoàng, hiện tại vô thượng môn hao tổn tại trong tay của mình, thù này nhất định dốc hết tam giang ngũ nhạc chi thủy cũng biết rửa không sạch sẽ. Thái cực trường sinh kiếm bay ngược, trong chốc lát trở xuống Chu Chiếu trong tay, Chu Chiếu trên thân bạo phát càng thêm chói mắt bạch quang, như là một cái tiểu thái dương rơi vào giữa không trung, khắp nơi đều là dày đặc thấu xương kiếm khí. Pháp kiếm nơi tay, Chu Chiếu trường kiếm vạch một cái, sau lưng hư không đống nhiên xuất hiện cổ lão tĩnh mịch tinh không, từng mai ngôi sao sáng rực sinh huy, đem so với trước, bây giờ tinh không vô cùng chân thật, giống như thực chất, cả phiến thiên địa đều ở đây đen xuống. Với lại lần này ngoại trừ diễn hóa xuất vũ trụ tinh thần, ngay cả Chu Chiếu bản thân trên thân cũng bao phủ hừng hực quang mang, hóa thành một cái dạng rỡ tia sáng cổ lão ngôi sao. Thục Sơn tặc tử, giết hắn, nợ máu trả bằng máu. Vô thượng môn cùng Thục Sơn thù địch nhiều năm, tự nhiên nhận ra đây là Diêu Quang kiếm quyết, lúc này từng cái nghiến răng nghiến lợi, nhao nhao gầm thét. Khí tức trên thân phủ Diêu trùng thiên, cầm hơn 10 dặm đều biến thành lâm đông, ầm ầm hướng Chu Chiếu đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Băng lãnh tĩnh mịch trong tinh không, ngôi sao đông đường, phát ra tiếng oanh minh âm, trong nháy mắt hóa thành lưu tinh hướng sông lên đám người đã tới. Còn có bộ phận sông về che khuất bầu trời cự trưởng. Trang cảnh này quá mức mênh mông, một cái bao trùm chân trời. Chạy xuôi ô quang thủ trưởng cùng hừng hực vẫn tinh chạm vào nhau, nhất định như là trở lại hồng hoang chư thần lúc chiến đấu thay mặt. Kinh thiên động địa tiếng vang chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ đều ông trực hưởng, cự trưởng cùng bộ phận vẫn tinh chạm vào nhau, bộ phát ra như là mây hình nấm khí lãng, tại mọi người dưới người liên tục đổi núi bị tức sức lực chấn động nhau nhau bạo liệt, sơn thạch tán loạn vì là bụi đất, tác động đến quá lớn, phương viên trăm dặm cũng là nhấc lên kinh khủng cuồng phong, liên miên cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp bị tung bay. Còn có xa xa thôn làng, cổ trấn, thành trì, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Trên bầu trời tình hình nhất định như là diệt thế thần ma đang chiến đấu, cuồng phong thổi tới, phòng có gạch ngói vụn thành hàng bay lên, còn có không ít người phòng ốc đều trực tiếp sụp đổ, thậm chí ngay cả mọi người năng lượng thổi bay. Tiếp theo còn có chuỗi tiếng ầm 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 vang lên, là những thứ khác diêu quang ngôi sao đụng phải vô thượng môn đám người. Từng tiếng đều kinh thiên động địa, như là cửu thiên lật lôi, chấn động đến trong vòng trăm dặm người làm đau màng nhĩ. Là người phương nào đang chiến đấu? Nhất định to gan lớn mật, kinh khủng như thế. Rung động, cái này chính là Tây Du thế giới chiến đấu lực sao? Đây là cái gì thần ma giao chiến sao? Tiếp tục như vậy, rất có thể hội lan đến gần rất nhiều người. Giờ phút này, vô luận là người chơi nghi hoặc là nở cờ, đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, rất nhiều người trợn mắt hốc một nhìn, cuối cùng cả đời cũng chưa từng gặp qua loại tràng diện này. Bởi vì có rất ít người sẽ ở trung thổ nội địa chém giết kịch liệt như vậy, lần trước chỉ sợ ở ngược dòng tìm hiểu đến 500 năm trước, năm đó đại náo thiên cung tề thiên đại thánh, giết long trời lỡ đất, nhật nguyệt vô quang. Giang giác, che khuất bầu trời cự trưởng cùng ngôi sao chạm vào nhau, thế mà không có hủy diệt, chỉ là bởi thoáng như thực chất thủ trưởng trở nên mờ đi, phía trên vân tay câu khe trở nên nhạt không thể nghe thấy. Nhưng là uy lực vẫn như cũ khủng bố, chấn động đến hư không không ngừng phát ra đổ sụp, không gian pha toái, vết nứt phi vũ. Chu Chiếu cầm trong tay Thái Cực Trường Sinh Kiếm, trên người quấn hừng hực bạch quang, trong cơ thể hoàng đế nội kinh cùng bát cửu huyền công vận chuyển tới cực hạn, lấy cái này hai đạo công pháp thôi động Diêu Quang Kiếm Quyết, để cho Diêu Quang Kiếm Quyết lực lượng hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng lên. Phá! Chu Chiếu hét giận dữ, giờ khắc này ở tĩnh mịch bóng tối trong tinh không, chỉ còn lại có bản thể hắn diễn hóa ngôi sao tồn tại, duy nhất nhất tôn ngôi sao, cô độc tản ra sáng lạn quang mang. Chu Chiếu trường kiếm đột nhiên mở ra, ngôi sao chấn động, trong nháy mắt đông đường, hóa thành lưu tinh, kéo lấy hoa mỹ tinh đoạn cuối hướng cự trưởng xông tới. Bành! Chấn thiên nổ tung tiếng vang, vốn là hư ảo cự trưởng cuối cùng khó khăn tiếp tục, hóa thành trận gió tán loạn. Mà Chu tháng 6 năm 10 chiếu diện hóa ngôi sao lóe lên liền biến mất, lướt qua hư không đứng yên vô thượng môn cao thủ, hắn ăn mặc màu đậm bảo phục, cao quan uy nga, thủ trưởng còn hiện ra giận tờ trạng thái, nhưng là thần sắc lại ngốc trệ. Cuối cùng, một giây sau, phịch một tiếng nổ vang, tên này vô thượng môn cao thủ, bên hông bị cắt ngang mà qua, rót vào kiếm khí ầm ầm nổ tung. Đem chọn cá nhân tính cả dương thần đều nổ thành huyết vụ, bị chết không thể chết lại. Chu Chiếu đạp trên hư không, trên người hừng hực quang mang ảm đạm không ít, tay cầm trường kiếm, lạnh lùng quay đầu nhìn về những thứ khác vô thượng môn cao thủ. Không có khả năng. Thế sư tổ. Những thứ khác vô thượng môn đám người con mắt thử một nước, không thể tin được trước mắt tình cảnh. Thân là trong nhóm người này mạnh nhất thiên tiên cấp bậc cao thủ, thế mà cứ như vậy bị một tên vừa mới phi thăng dị nhân chém giết. Bọn hắn lại làm sao biết, bát cửu huyền công vốn là lấy chiến đấu lực mạnh mẽ xưng, có 102 tầng giới, là nhục thân thành thánh công pháp, tự nhiên không phải đợi nhàn. Tăng thêm Chu Chiếu còn có hoàng đế nội kinh cùng một chỗ gia trì, vượt cấp chém giết thông thường tiền tiên vẫn là có thể miễn cưỡng vì đó. Với lại đừng nhìn vô thượng môn đang liêu trai bạch xà thế giới như bức hưng hống, nhưng là tại Tây Du thế giới, coi như không có chút đáng chú ý nào, tuy nhiên giải rác mấy người phi thăng, ngay cả môn phái cũng không bằng. Ầm. Chu Chiếu đạp bể hư không, dẫn theo trường sinh kiếm, chuẩn bị đem toàn bộ lục sát tại chỗ. Nhưng là giờ phút này, đột ngột chân trời một đôi kinh khủng đôi mắt xuất hiện, nó đôi mắt đột nhiên đóng mở, tràn ngập lãnh đạm cùng vô tình. Chương 429, Thái thượng chân chính thần ma. Xuất hiện ở hư không bên trên là chân chính thần ma. nhất tôn cổ xưa thân ảnh to lớn hiện hóa ra hiện, nó toàn thân chậm chạp theo hỗn độn xương mù cắt bên trong đi ra, thân thể chừng mấy trăm trượng cao, người khác thân long thủ, người mặc nhiều màu dính đầy vết máu áo giáp, trong tay nắm lấy một thanh thanh đồng chiến mâu. Đây là vô thượng môn trấn phái bí pháp, thần ma dập đầu. Chỉ là đem so với trước đang liêu trai bạch xà thế giới, Chu Chiếu gặp phải hai lần thần ma dập đầu, cùng lần này chênh lệch nhất định thực sự quá lớn. Trước mắt thần ma không còn biến mất tại hỗn độn xương mù cắt bên trong, mà là đi ra, thân hình như là thực chất. Toàn thân của nó mỗi cái chi tiết đều rõ ràng có thể thấy được, tản ra thảm thiết chiến đấu khí tức, thanh đồng chiến mâu lên máu tươi tiên diễm đến, phảng phất muốn nhỏ xuống. Còn có cái kia một đôi kinh khủng đồng tử, nhìn chằm chằm Chu Chiếu, tràn ngập vô tình cùng băng lãnh, phảng phất đang nhìn xem một con run rế. Lúc này, lại có thần ma xuất hiện, cái này sao có thể? Thần ma, chân chính thần ma hàng thế. Không phải, là vô thượng môn. Đây là thần ma giơ đầu. Xem, hư không lên cái kia đạo áo trắng thân ảnh. Bản thổ nở tờ cờ tu sĩ cao thủ ánh mắt đều muốn trợn lồi ra, sợ hãi vô cùng. Còn có người bình thường xa xa hướng phía thần ma thân ảnh cùng bái, mang trên mặt hoảng sợ cùng hưng phấn, đang không ngừng cầu nguyện âm thanh thần ma phù hộ mình cùng người nhà. Vô thượng môn ở một giới này rất địa thấp, với lại hành vi cũng không có hạ giới làm càn như vậy, có thiên đỉnh quản chế, thu liễm rất nhiều. Với lại liên quan tới thần ma dập đầu cái này bí thuật, cũng cực ít thi triển. Chủ yếu thần ma khí tức ở cái này một giới quá dị ứng cảm. Phải biết, một giới này thế nhưng là tồn tại lớn bao nhiêu năng lượng, nếu là gặp được một cái cảm thấy hứng thú, bọn hắn đoán chừng cũng quá sức. Cho nên ở một giới này, có rất ít bản địa nở tờ cờ cường giả biết rõ vô thượng môn một chiêu này trấn phái bí thuật. Ngược lại bởi vì Chu Chiếu cùng vô thượng môn đại chiến, có người chơi ghi lại video gửi đến trên mạng lưới, cho nên vô thượng môn thi triển thần ma dập đầu bí thuật vì là rất nhiều người chơi biết. Nghe được một đám nhà chơi thấp giọng hô, xem những này dị nhân tựa hồ biết rõ nội tình gì dáng vẻ, nhất thời tại bốn phương tám hướng nở tờ cờ cũng không khỏi tò mò cùng những này dị nhân tìm hiểu vô thượng môn tình huống. Vô thượng môn trước mọi người căn bản không dự định sử dụng một chiêu này, đám người vốn cho rằng 6 tên tiên tiên cùng nhau mà đến, chỉ là một tên vừa mới phi thăng dị nhân, tự nhiên là tay cầm bắt giữ. Nhưng là bây giờ trong bọn họ người mạnh nhất bị giết, bọn hắn chỗ nào còn có thể lo lắng nhiều như vậy. Nếu không phải mau mau thi triển phích lịch thủ đoạn cầm Chu Chiếu chém giết, chỉ sợ sau một khắc chết chính là bọn họ. Tên này thần ma xuất hiện trong ngay mắt, Chu Chiếu ánh mắt ngay tại cuộc loạn, 5 tên tiên tiên thi triển thần ma dập đầu, coi như bên trong một chiêu, Chu Chiếu không chết cũng trọng thương. Nếu là ngay cả dập đầu 3 lần, coi như Chu Chiếu tu hành bát cửu huyền công như bước nữa, cũng phải tại chỗ ở ra rắm. Bởi vì một chiêu này quá vô sỉ, gần như không nhìn phòng ngự, bắt người nào người đó chết. Thần ma nhất gõ. Lúc này, Chu Chiếu tê cả da đầu, sợ hết hồn hết vía sự tình phát sinh. Chỉ thấy đối diện 5 tên tiên tiên ầm ầm quỳ rạp xuống đất, cùng nhau phụ xuống lấy, muốn hướng Chu Chiếu cong xuống dập đầu. Mà lúc này đây, Chu Chiếu tâm niệm nhất động, đều đã chuẩn bị tiến vào Phật Quốc Kim Châu nội tránh nạn. Còn có thể hay không bị người cảm thấy mình biến mất chiêu số có điểm giống một cây cỏ, cái này Chu Chiếu thật đúng là mặc kệ, bảo mệnh trọng yếu. Nhưng là vào thời khắc này, bất thình lình một vệt kim quang cấp tốc từ phía chân trời rơi xuống, phút chốc cầm trong hỗn độn diễn hóa ra được thần ma thân ảnh nốt chặt. Ông kim quang hừng hực chói lọi, phát ra chấn minh, trong chốc lát nắm chặt. Vốn là muốn đi theo cái kia 5 tên thiên tiên quỳ xuống thần ma bị giam cầm ở, toàn thân không thể động đậy. Nhất dập đầu. Mà lúc này đây, tại Chu Chiếu đối diện 5 tên thiên tiên đã dập đầu xuống dưới, ngã vào trên hư không. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có phong thanh tại gào thét. Ngã vào 5 tên thiên tiên cả người đều ngẩn ra, nghi ngờ không thôi ngước mắt nhìn về phía đối diện Chu Chiếu. Lúc này chỉ thấy Chu Chiếu dẫm lên hư không, trong tay dẫn theo trường kiếm, cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn. Thần ma dập đầu mất hiệu lực. Cái kia, đó là cái gì? Cái này 5 tên vô thượng môn thiên tiên ngốc như một kê, nhìn thấy Chu Chiếu hoàn hảo không có vân, nhất định cũng như là thấy quỷ. Tiếp theo bọn hắn thì có quay đầu nhìn về phía mình bọn người sau lưng hư không bên trên, liền thấy nguy nga vĩ ngạn thần ma bị một vệt kim quang giam cầm tại nguyên chỗ, nhất động cũng không thể động. Làm sao có khả năng? Đây là cho tới bây giờ chưa từng xảy ra sự tình. Lấy mệnh nhân cách diễn hóa xuất hiện đến thần ma lại còn có thể bị cầm cố lại, cái hiện tượng này đã viễn siêu bọn hắn nhận biết. Dù là thần ma đã chết, chỉ để lại một tia không chọn vẹn mệnh cách thoái phiến, cũng không phải các ngươi năng lượng tiết độc. Thôi, cái này mệnh cách liền để cho ta thu hồi đi. Có thở dài rằng giặc âm thanh trên 9 tầng trời rơi xuống, đạo thanh âm này ôn hòa tăng thương, phản phất là một tên trải qua 5 tháng lão giả tại nói nhẹ. Mà liền tại tên lão giả này vừa mới nói xong về sau, cái kia nhốt chặt thần ma kim quang vòng tròn, đột nhiên xông lên trời không, mang theo mấy trăm trượng cao, như là đồi núi thần ma biến mất đang lúc mọi người tầm mắt. Vô thượng môn đám người cũng không nghĩ tới, thần ma dập đầu lại là lấy loại phương thức này bị người phá vỡ. Tại thần ma dập đầu bí thuật bị phá đi trong nháy mắt, bọn hắn nhao nhao phun ra đại cổ máu tươi, sắc mặt trắng bệch, cả người đều bề bại. Cái này, đây là kim cương trác. Ngay tại kim quang giam cầm thần ma thân ảnh biến mất trong nháy mắt, Chu Chiếu đôi mắt thấy rõ đạo kim quang kia vòng bộ dáng. Đạo kim quang kia vòng tròn toàn thân kim hoàng, hiện ra kim loại cảm nhận, bốn phía điêu khắc phù văn thần bí, phát ra ánh sáng sáng chói. Ngoại trừ uy lực bên ngoài, cái này đến kim quang vòng tướng mạo, thế mà cùng hắn đeo trên người phòng theo bản kim cương trác có 9 phần tương tự. Vừa mới xuất thủ là Thái Thượng Lão Quân. Nghĩ tới đây, Chu Chiếu không khỏi hít sâu một hơi, mẹ nó, động tĩnh của nơi này quá lớn, thế mà đưa tới vị này tuyệt thế đại năng chú ý. Tại Chu Chiếu kiếp trước thần thoại truyền thuyết bên trong, Thái Thượng Lão Quân thế nhưng là một vị nào đó thánh nhân phân thân, có được thông thiên năng lực. Hiện tại bỗng nhiên xuất thủ, không phải do Chu Chiếu không kiếp sợ. Chờ một chút. Chu Chiếu đột nhiên nghĩ tới, có vẻ như Thục Sơn chính là Lão Quân một mạch truyền thừa xuống. Tính toán ra, hiện tại thân phận của Chu Chiếu cũng là lão quân con cháu truyền nhân. Kém chút quên đi, chúng ta nhưng cũng là có tổ chức người, với lại bên trên có người, so với vô thượng môn không biết muốn nhưu bức gấp bao nhiêu lần. DM mà mày, kém chút bị một cái nho nhỏ vô thượng môn cho bây giết. Nghĩ đến bây giờ tiến vào Tây Du bên trong, lão quân cái này chỗ dựa, quả thực là điều tạc tiên. Chu Chiếu tâm đều nhanh bay, chẳng lẽ là bởi vì vừa mới chính mình thi triển Diêu Quang kiếm quyết, cho nên lão quân mới tiện tay giúp một tay chính mình sao? Chu Chiếu trong lòng ngàn chuyển bất chiết, bất quá động tác lại không có chậm lại, trong nháy mắt xuất hiện ở vô thượng môn trước mặt mọi người, trường sinh kiếm bắn ra chói mắt nóng rực kiếm ý, suy suy lướt qua vô thượng môn mọi người thân thể. Ầm ầm, ầm ầm. Cái này năm tên tiên tiên thần sắc ngốc trệ, bọn hắn mới vừa chịu đến bí thuật phản vệ, căn bản phản ứng không kịp nữa, thân thể liền bị trung kiếm. Thân thể trong nháy mắt nổ tung, biến thành từng đoàn huyết vụ, chỉ có thể bực bội chết đi. Ở phía xa quan sát một đám người chơi cùng nở cờ, giờ phút này đều lặng ngắt như tờ, ánh mắt đều không nháy thoáng một phát, hết thảy đều phát sinh quá nhanh, trong điện quang hỏa thạch liền kết thúc. Chương 430, độ nhân không bằng độ kỳ trong hư không, huyết vụ di mạng, vô thượng môn thiên tiên thân thể liên tiếp nổ tung. Bọn hắn diện hóa ra được hỗn độn xương mù cắt cũng ở đây biến mất, theo phong mà qua, cả phiến thiên địa đều rất yên tĩnh. Nơi xa quan sát một đám người chơi cùng nở tợ cờ trừng to mắt, chưa kịp phản ứng. Theo thái thượng lão quân kim cương chắc bước xuống, đến Chu Chiếu cầm kiếm phản sát, tuy nhiên trong nháy mắt liền kết thúc. Vừa mới còn chấn kinh thiên hạ người, thi triển thần ma dập đầu vô thượng môn rất nhiều thiên tiên, thế mà toàn bộ đều chết rồi. Ta xem như hiểu thành cái quái gì trước đó người nơi này không nghe nói qua vô thượng môn cái bí pháp này. Hiện tại tồn đời đại năng rất có thể có không ít nhận biết tên này thần ma, nhìn thấy vô thượng môn người như thế bị ổi, dùng loại bí pháp này không chỉ có là bọn hắn mất mặt, càng là ngay cả thần ma đều làm đủ. Tự nhiên có đại năng không vừa mắt, phế đi bọn họ bí thuật. Chỉ sợ vô thượng môn người cũng có băn khoăn, cho nên mới không dám ở phương thế giới này thi triển. Bất quá bây giờ cũng là bị Chu Chiếu bức bách, muốn liều mệnh, chỗ nào năng lượng lo lắng nhiều như vậy. Giờ phút này, đám người cuối cùng lấy lại tinh thần, nhất thời phảng phất sôi trào, bắt đầu ồn ào thảo luận. Mà Chu Chiếu tên tuổi cũng rất nhanh tại lờ đờ cờ bên trong truyền ra, để cho rất nhiều người biết rõ thân phận của hắn. Nguyên lai là Thục Sơn đệ tử, tăng thêm lại dính đến thần ma, chắc không được vị kia sẽ ra tay. Kinh nhẫn vũ nhục thần ma cấp bậc tồn tại, hiện tại mới bị diệt môn, cũng coi là bọn hắn may mắn. Ở nơi này phương viên trăm dặm, có không ít ở thiên đình nhậm chức cao thủ, tỷ như Ngụy Trinh, Nhật Du Thần, Thành Hoàng trở tồn tại. Lúc này bọn hắn đều cũng không khỏi âm thầm nói ra. Một đám người chơi cũng không thiếu nở đỡ cờ cao thủ, căn bản cũng không biết đạo kim quang kia vòng tròn là cái gì. Nhưng là thân là thiên đình một thành viên, rất nhiều người đối với cái kia đạo kim quang vòng tròn cũng không lạ lắm. Đó là lão quân mang theo người kim cương chắc, năm đó vô pháp vô thiên, kim cương bất hoại tề thiên đại thánh tôn ngộ không, cũng bị đập đầu góc tròn váng, trực tiếp bị tóm. Mọi người đang sôi nổi nghị luận, lại không có chú ý tới, cái kia mấy tên thiên tiên nổ lên huyết vụ cơ hồ mấy cái trong hô hấp, liền theo giữa không trung biến mất, không có chút nào tung tích. Mà lúc này đây, Chu Chiếu thì dẫm lên thải vân, nhanh như điện chớp, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Chu Chiếu thoát ra mấy ngàn dặm về sau, rơi vào một chỗ đồi núi bên trong, thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất, tiến nhập Phật Quốc Kim Châu bên trong. Lúc này Phật Quốc Kim Châu nội thiên địa đang cấp tốc biến hóa, thiên địa đều ở đây điên cuồng quyết trương. Vừa mới Chu Chiếu yên lặng thả ra Phật Quốc Kim Châu, để cho Phật Quốc Kim Châu hấp thu vô thượng môn thiên tiên huyết vụ, cầm tất cả tinh hoa quyển tịch trong không. Hấp thu trọn vẹn 6 tên tiên tiên lực lượng, đối Phật Quốc Kim Châu tới nói, nhất định năng lượng phát sinh long trời lỡ đất biến đổi lớn. Nội thiên địa tại căn gọn, phát ra kinh khủng tiếng oanh minh âm. Từng tòa nguy nga đồi núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, bảy tứ tung kéo dài, từng cái sông lớn xuất hiện, trùng trùng điệp điệp chảy xuôi, liên tục vô tận thảo nguyên, cao thấp chập trùng đồi núi, liên miên cổ lâm. Trừ cái này phương thiên địa bên ngoài, tại linh mạch trên núi Bồ Đề Thụ cũng ở đây sinh trưởng tốt, chạc cây rậm rạp, vỏ cây thế mà đang từ từ rạn nứt mở ra, như là một đầu thần long thân thể mọc đầy long lân, bích lục phảng phất lưu ly phỉ thúy điêu khắc thành lá cây đinh đương rung động, tràn ngập đạo vận. Tại Bồ Đề Thụ bốn phía tiếng tụng kinh âm càng ngày càng rõ rệt, nguyên bản mơ hồ không rõ địa phương cũng thay đổi có thể nghe rõ ràng, từng chữ lộ ra năm tháng cổ xưa khí tức, phảng phất vượt qua vô tận thời gian trường hạ, cầm âm thanh truyền đến đương thời. Nửa ngày sau, Phật Quốc Kim Châu nội thiên địa cuối cùng kết thúc diễn biến, thiên địa tại lúc này khác nhau rất lớn. Vốn là xung quanh hơn 300 dặm nội thiên địa tăng trưởng trọn vẹn gấp 3, xung quanh chừng hơn 900 dặm, sông núi hà vực, bãi cỏ bình nguyên, cái gì cần có đều có. Với lại bởi vì Phật Quốc đã từng hấp thu qua Định Hải Châu, nội thiên địa tràn ngập sinh cơ khí tức, lại có linh mạch phun ra nuốt vào hư không, hóa thành linh khí phát sinh thiên địa, Chu Chiếu bây giờ Phật Quốc Kim Châu, so với những môn phái khác không gian pháp bảo không biết muốn chiến thắng gấp bao nhiêu lần. Nương theo Phật Quốc Kim Châu nội thiên địa quyết trường, nơi này không gian chi lực cũng mênh mông bao la, ở chỗ này, Chu Chiếu là chân chính trưởng công giả, nhất niệm thiên địa biến hóa, liền xem như thiên tiên tiến vào tại đây, Chu Chiếu hiện tại cũng có nắm chắc để cho hắn có đến mà không có về. Ngoại trừ thiên địa biến hóa bên ngoài, linh mạch sơn giả có to lớn biến hóa, linh mạch tựa hồ cũng nhận thật nhiều chỗ tốt, thân hình tăng mạnh mấy lần, bày nằm ngang ở đồi núi chỗ sâu, giống như một đầu chân chính thần long ẩn nút, ngửa đầu đang hấp thu không biết không gian lực lượng, phun ra đậm đà linh khí. Linh mạch sơn gốc chính là linh vụ lượn lờ, dáng lành chảy xuôi, trận này biến hóa, tại đồi núi không ít linh vụ nồng đậm địa phương thế mà trực tiếp ngưng tụ thành trạng thái lỏng, nhao nhao từ không trung rơi xuống, hình thành từng cái linh thủy đậm. Đây nếu là để cho bên ngoài tinh quái cùng tu sĩ biết rõ, chỉ sợ rất nhiều người đều muốn điên cuồng. Linh khí hóa thành thủy, hình thành đậm. Coi như không tu luyện, nằm ở bên trong, có thể có được chỗ tốt cũng lệnh tu vi thấp người chơi cùng tinh quái trợn mắt liễu lưới. Phàm nhân qua được mấy ngày, đều có thể bay thẳng tiên tiên, ngoại pháp. Tuy nhiên đến tiên nhân cấp độ này, tu vi tăng lên cũng không vẹn vẹn ỷ lại linh khí. Loại này linh thủy đầm tuy nhiên hiếm thấy, tuy nhiên ở thiên đình này địa phương cũng rất phổ biến. Với lại ở thiên đình phía trên, ngân hà thậm chí là bởi tình quang hội tụ mà thành, trùng trùng điệp điệp xuyên qua thương cung, khí thế quần quận bằng bạc, vì là tam giới đệ nhất bờ sông. Chu Chiếu không có cầm trọng điểm chú ý tại linh khí phương diện, mà là lách mình xuất hiện ở dưới cây bồ đề. Phu quân, lần này kinh văn cuối cùng hoàn chỉnh, phu quân nhanh nghe một chút. Chu Chiếu vừa xuất hiện, tại bồ đề thụ bên cạnh chúng nữ nhao nhao xông tới, ríu rít bắt đầu nghị luận. Trấn an xong chúng nữ, Chu Chiếu đi vào bồ đề thụ một bên, phát hiện bồ đề thụ cũng xảy ra cũng kinh người biến hóa, bồ đề thụ đã chừng hơn 90 trượng cao, tản ra ấm áp nắng sớm. Trên người nó vỏ cây như vảy rồng mở ra, còn có đạo văn hiện hiện, phát ra tang thương khí tức thần bí. Chặt cây mở rộng như rồng có sừng, tán cây như một thanh to lớn hoa cái bao phủ xung quanh mấy chục trượng. Bên trên bích lục lá cây theo phong góp vang, vang lên huyền ảo đạo âm. Mà tại bồ đề thụ quanh thân vang lên thiện sướng, bản này tuyệt thế kinh văn cuối cùng trở nên hoàn chỉnh bắt đầu, hỗn độn động huyền, linh bảo tấu chương. Thượng phẩm diệu đầu, mười hồi độ nhân, không bằng độ kỷ. Bách ma ẩn vận, ly hợp tự nhiên. Hỗn động đỏ văn, không có vô thượng thật. Khai thiên tổ kiếp, hóa sinh chư thiên. Khai minh tiến bộ tam cảnh, là vì thiên căn. Trên không có phục tổ, duy đạo vì là thân. Nam trượng khai quyết, phổ thực thần linh. Không có văn không riêng, không có văn không rõ. Không có văn không lập, không có văn không thành. Không có văn không độ, không có văn không sinh. Là vì đại phạm. Vượt qua khổ hải, vĩnh sinh bất diệt, hỗn độn hùng mông, chỉ có độ kỷ. Tại dưới cây bồ đề, lặng lặng lắng nghe Chu Chiếu nghe xong toàn bộ kinh văn, cảm giác trong óc mấy ngàn chữ kinh văn phát ra sáng rực quang hoa, đông nhiên in vào trong tứ hải. Đinh. Chúc mừng người chơi Chu Chiếu lĩnh ngộ kinh văn, độ kỷ kinh. Độ kỷ kinh. Chu Chiếu đôi mắt trong lúc triển khai có tinh quang đổ xuống mà ra, chiếu sáng rạng rỡ. Tại Chu Chiếu kiếp trước, biết rõ đạo giáo có một bản kinh văn tên là Độ Nhân Kinh, mà bây giờ hắn lấy được kinh văn, lại cùng Độ Nhân Kinh có chút khác biệt. Coi trọng độ nhân không bằng độ chính mình siêu thoát vĩnh sinh. Nhưng là Độ Nhân Kinh là đạo giáo, cái này Độ Kỷ Kinh lại giống như là Tây Phương Phật giáo, để cho Chu Chiếu hơi nghi hoặc một chút, nghĩ đến Chu Chiếu ấn mở liên quan tới Độ Kỷ Kinh tư liệu giới thiệu. Âm Dương Dùn Lĩnh Man Khôi Hải Cao Phú Soái Viết Tuyệt Hay Dùn Lĩnh Nhờ Mạn Chuyện Cười Thả Ra Dinh Ngay Quả Khi Đọc. Chương 431, Tây Du mở màn bồ đề thụ sinh ra trong suốt, dưới cây Chu Chiếu ngồi xếp bằng, trên thân bao phủ nhàn nhạt quang mang, bên tai không ngừng truyền đến thần thánh tiếng tụng kinh âm, Độ Kỷ Kinh kinh nghĩa lưu chuyển nội tâm, Chu Chiếu trên người quang mang từng bước hừng hực bắt đầu. Độ Kỷ Kinh, không biết tên đại năng căn cứ Độ Nhân Kinh sáng tạo, tu có thể gia nhập cầm bản thể, để cho nó bất hủ bất diệt, vượt qua chúng sinh khổ hải, cho đến bị ngạn. Liên quan tới Độ Kỷ Kinh giới thiệu rất ngắn, đồng dạng cũng là tu chỉ nhục thân tuyệt thế công pháp. Chu Chiếu tại lĩnh ngộ kinh văn thời điểm, thân thể liền đã tại tự hành vận chuyển, để cho quanh thân tản mát ra hóng ánh bạc quang. Cha. Chu Chiếu vươn người đứng dậy, trên người hóng ánh quang mang trong nháy mắt hóa thành một tiên tuyệt thế kinh văn, từng chữ phát ra ánh sáng lóng ánh hoa, văn tự đang đan xen, lượn lờ Chu Chiếu toàn thân. Trong nháy mắt Chu Chiếu cũng cảm giác thân thể mình cường độ đang điên cuồng kéo lên, trọn vẹn đem so với trước có ít lần có thừa. Không chỉ là thân thể cường độ, ngay cả khí lực Chu Chiếu cũng cảm giác được đang nhanh chóng tăng thêm. Chu Chiếu tóc dài phi vũ, toàn thân quang mang sáng lạ, cũng thần thánh cùng xuất trận. Chu Chiếu cực lực thôi thúc độ kỳ kinh, nhất thời trên người quang mang càng thêm hùng hực, từng tia từng sợi kiên cố khí tức bất hủ lượn lờ. Giang giáp, hư không không ngừng bạo liệt, có bị vết nứt không gian trực tiếp bị Chu Chiếu chút xuống xuất hiện đến khí tức đánh rách tả tơi. Ầm ầm, Chu Chiếu đột nhiên bước ra một bước, xuất hiện ở ngoài mấy trăm dặm một tòa cao lớn đồi núi trước, tay phải nắm quyền, phanh một tiếng nện ở trên núi lớn. Nhất thời thanh thế to lớn, phát ra kinh thiên tiếng vang, đá vụn bắn tung trời, băng tán tầng mây, quần quần khí lãng mang theo đầy trời bụi mù phi vũ, hướng bốn phương tám hướng đổ xuống mà ra. Khá lắm độ kỳ kinh. Nhìn thấy loại uy lực này, Chu Chiếu cũng không khỏi sợ hãi than. Phải biết hiện tại hắn căn bản không có vận chuyển Bát Cửu Huyền Công cùng Hoàng Đế Nội Kinh công pháp, nếu là chồng chung một chỗ, nhất định kinh thế hai tụng, chiến đấu lực tăng gọn. Với lại môn công pháp này, ngay cả chúng nữ đều có thể tu hành, uy lực lớn, cũng không cùng các nàng trước đó công pháp tu hành xung đột, cái này tương đương với lại nhiều một đầu trưởng sinh chi đồ. Thí nghiệm xong độ kỳ kinh uy lực về sau, Chu Chiếu trở về lại dưới cây bồ đề, để cho chúng nữ bắt đầu tu hành, nhất thời từng người xinh đẹp trên người nữ tử, liền phát ra hóng ánh bảo quang, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có kinh văn kiểu chữ chìm nổi xen lẫn, sáng rực quang hoa. Chu Chiếu thậm chí lôi kéo trước nữ tới, cũng làm cho nàng lĩnh ngộ bản kinh văn này. Trước nữ ở chỗ này cũng có chút thời gian, bằng vào địa tiên tu vi, tự nhiên phát giác được linh mạch núi không thể tầm thường so sánh. Đã từ lâu phát hiện tại đây, cũng cùng chúng nữ tiếp xúc qua, để cho Chu Chiếu một trận dễ dụ, lúc này mới nguôi giận. Tuy nhiên ngày thường nàng càng ưa thích ở bên hồ tiểu trúc ốc bên trong, kỳ thật cũng không nhu cầu danh lợi tu luyện. Nhìn thấy Chu Chiếu kéo chính mình tới, mắt hạnh hung hăng trà sát Chu Chiếu một chút, nhưng cũng còn nghe theo Chu Chiếu, cũng tới đến dưới cây bồ đề tu hành. Sau đó hai ngày, Chu Chiếu ở lại Phật Quốc Kim Châu bên trong, cùng chúng nữ song tu. Hiện tại chúng nữ bên trong thấp nhất người, cũng là đã là ngoại pháp tông sư cấp bậc, cao nhất thuộc về trước nữ, nàng sớm đã là địa tiên cảnh giới. Bất quá trước nữ tu vi phong ấn tuy nhiên đã buông lỏng, tuy nhiên có thể dùng đến tu vi cũng chỉ tương đương với thần thông đại tông sư. Bất quá nàng thân ở Chu Chiếu Phật Quốc Kim Châu bên trong, ngược lại cũng không sốt ruột khôi phục tu vi, chỉ là tùy ý phong ấn chậm rãi buông ra. Hai ngày sau đó, Chu Chiếu cùng chúng nữ vớt ve an ủi xong, lúc này mới lách mình ra Phật Quốc Kim Châu. Chu Chiếu thi triển thuật pháp, diễn hóa xuất một đóa thải vân, dẫm lên đám mây hướng Trường An phương hướng phi hành mà đi. Tiếp theo Chu Chiếu mở ra mạng lưới, bắt đầu xem lên thần thoại diễn đàn tiếp mời, hiểu rõ gần đây tin tức. Tại thần thoại trong diễn đàn, mặc dù quá khứ 2 ngày, nhưng là liên quan tới Chu Chiếu chém giết vô thượng môn tiên tiên, thần bí đại năng xuất thủ phá thần ma dập đầu thiếp mời vẫn như cũ hòa nhiệt, bên trong có không ít thiếp mời còn kèm thêm ngày đó video. Với lại, trong đó cái kia đạo ngự sử kim quang vòng thần bí đại năng trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Các loại suy đoán nhau nhau xuất hiện, có thể nói là náo động mở rộng. Tuy nhiên cái thế giới này cũng có rất nhiều thần thoại cố sự, nhưng là nhưng không có cùng Chu Chiếu kiếp trước mở dạng, có người biên soạn đi ra tiểu thuyết, đồng thời lưu truyền rất rộng. Bất quá này vị thần bí mật đại năng đáp án tại hôm qua đã bị một tên người chơi vạch trần ra, tên này người chơi mới tiến vào phương thế giới này không bao lâu, liền xong thành không ít thần đạo nhiệm vụ, quen biết không ít thành hoàng thần linh, hỏi một chút tự nhiên là hỏi kết quả. Lại là Thái Thượng Lão Quân, nhất định thật không thể tin. Mẹ nó, có nghe đồn nói Thục Sơn là Thái Thượng Lão Quân chuyển xuống, đây quả thực là thô thô kim đại chân. Đáng thương chúng ta những này môn phái nhỏ người, quá khổ bức. Hiện tại cái niên đại này, không chỉ là liều cha, còn muốn liều tổ sư ra. Lương tựa đại thụ tốt hóng mát, cái này trách không được Thục Sơn có thể trở thành chính đạo đứng đầu đại phái. Chu Chiếu lật một chút những này thiết mời, có rất nhiều hâm mộ đấu kỵ hận bình luận, người chơi chúng phát ra chu lên, hận không thể lập tức chen vào Thục Sơn. Bất quá Thục Sơn thu đồ đệ tiêu chuẩn cũng không kém, cần thông qua rất nhiều cửa khẩu, cho nên không phải người chơi muốn vào liền có thể vào. Ngoại trừ Chu Chiếu thiết mời bên ngoài, đồng dạng một cây cỏ thiết mời cũng không ít. Một cây cỏ cứu đi Kính Hà Long Vương, nhân giới thiên quan ngụy trình trạm long thất bại. Có bức tranh có chân tướng. Tin tức mới nhất, Thiên Đình biết được tin tức về sau phẫn nộ, đã đem truy sát một cây cỏ truy nã hạ mệnh lệnh tới. Lần này thế nhưng là mặc kệ Sơn Xuyên Hà Trạch, vẫn là thành trấn thôn làng đều thần linh giám thị, chân chính thiên la địa võng hạ xuống, không biết một cây cỏ có phải hay không còn có thể trốn đi. Nhìn thấy những này thiết mời, Chu Chiếu cũng không khỏi sửng sở, Thiên Đình thế mà đang truy nã một cây cỏ. Cái này khiến Chu Chiếu không khỏi may mắn, cũng may là vận dụng thân phận của một cây cỏ cứu được Kính Hà Long Vương, không phải vậy quả thực là chọc một thân canh. Đối với Liêu Trai Bạch Xà, nhìn qua cây du ký Chu Chiếu thế nhưng là biết rõ, cái thế giới này thần đạo tuyệt đối hưng thịnh vô cùng, khắp nơi cũng là thổ địa thần, sơn thần. Những này thần linh tuy nhiên nhỏ yếu, bất quá xuất thần nhập quỷ. Nếu là có ngoại nhân xuất hiện ở bọn họ lĩnh vực, tuyệt đối sẽ bị phát giác. Nhìn những tin tức này, ngay tại Chu Chiếu muốn quan bế internet thời điểm, đột nhiên lại hai tấm thiếp mời xuất hiện, trong nháy mắt cầm Chu Chiếu ánh mắt một mực hấp dẫn. Kinh Thiên Bi Văn, Tây Du thế giới chủ nội dung cốt truyện cuối cùng đi ra ngoài. Các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, Tây Du lại là bởi vì một cái hòa thượng muốn đi Tây Thiên thủ kinh đưa tới nội dung cốt truyện. Quan Âm Bồ Tát hoàng cung hiển thánh, cầm Cẩm Lan Cà Sa cùng Cửu Hoán Tích trượng ban cho Đường Tam Tạng, Đường Tam Tạng ít ngày nữa cầm tiến về Tây Thiên thủ kinh, Lao Thiên. Trước đó một mình hướng Tây phương đi, bị yêu tinh giết chết các minh đệ, các ngươi quá oan, nguyên lai Tây Du ký chủ giác cùng nội dung cốt truyện ở chỗ này. Hai cái này tiếp mời bên trong vẫn xứng video, nhất định một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, như là 18 cấp chấn động đến sở hữu người chơi đều choáng váng. Chu Chiếu khỏe mắt giật một cái, nghĩ đến mẹn mẹn 2 ngày thời gian, liền xảy ra nhiều chuyện như vậy, với lại Tây Du muốn chính thức mở màn. Bất quá chỉ tính biết rõ, nhưng là người chơi đám người muốn chen chân, chỉ sợ rất có độ khó khăn. Chu Chiếu vốn là muốn tiến về đại đường gặp phải trận này pháp hội, bây giờ nhìn bộ dáng là bỏ lỡ. Nghĩ đến Chu Chiếu dưới chân đám mây trong nháy mắt thay đổi phương hướng, ầm ầm gia tốc, hướng Lượng Giới Sơn phương hướng mà đi, nhìn xem có thể hay không mò được nhiệm vụ gì. Tại Lượng Giới Sơn dưới sự Chu Chiếu kiếp trước, vô số người thở thiếu thời đợi thần tượng, Thể Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chính là bị trấn áp nơi đó. Lượng Giới Sơn lại được xưng là Ngũ Chỉ Sơn. Chương 432, Vũ Vương biết đế Chu Chiếu tốc độ không chậm, mấy ngàn dặm khoảng cách không bao lâu liền đã đi vào Lượng Giới Sơn. Vũ Hành Sơn mặc dù bị tên là Lượng Giới Sơn, là bởi vì đại đường lập quốc về sau, đông nửa bên thuộc đại đường quản lý, tây bán biên chính là Thác Đát địa giới. Mà lớn như vậy đường con dân là sẽ không vượt danh giới, bởi vì đối diện cao bao nhiêu sơn rừng rậm, hổ báo quan sát tần áo, 10 phần nguy hiểm. Liền xem như kinh nghiệm phong phú thợ săn cũng sẽ ở Lượng Giới Sơn địa giới ngưng bước, sẽ không mạo hiểm. Chu Chiếu dẫm lên đám mây, xa xa liền thấy nguy nga Ngũ Chỉ Sơn. Ngũ Chỉ Sơn sơn thế liên tục, tràn ngập vách núi treo leo, giống như một che khuất bầu trời cự nhân thủ trưởng đè xuống đất, lệnh người rung động. Có lẽ là niên đại xa xưa, tại Ngũ Chỉ Sơn bên trên đã mọc đầy thành thúy tươi tốt cây cối, giống như một cái bàn tay lớn màu xanh lục. Chu Chiếu trong nháy mắt đạp hư không mà đi mà đến, xuất hiện ở Ngũ Chỉ Sơn trên không. Tiếp theo Chu Chiếu u hát song đồng trong phút chốc thì trở thành kim hoàng sắc. Chu Chiếu nhìn quanh mà xuống, nhất thời cả tòa Ngũ Chỉ Sơn ở trong mắt Chu Chiếu liền bộ dáng đại biến. Chỉ thấy cả tòa Ngũ Chỉ Sơn đều lưu truyền thần thánh Phật quang, tại đỉnh núi vị trí, thường hực Phật quang càng là như là một cái tiểu thái dương rơi trên mặt đất, tràn ngập quần quần quang minh khí tức. Ngoại trừ Ngũ Chỉ Sơn Phật quang bên ngoài, Chu Chiếu còn chứng kiến kinh khủng huyết khí tại đồi núi hạ ẩn nút, quần quần như biển, sóng ngầm phun trào. Huyết khí muốn trùng kích trên núi lớn kim quang, nhưng là làm sao Phật quang kiên cố, căn bản là không có cách dung chuyển. Là Tôn Ngộ Không cái kia hầu tử. Nhìn thấy cái kia như đại dương mênh mông huyết khí, Chu Chiếu liền biết đây cũng là bị trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn hạ Tôn Ngộ Không trên thân phát ra. Rất nhanh, Chu Chiếu tìm đến hơi thở ngọn nguồn, tại Ngũ Chỉ Sơn hơi nghiêng. Chu Chiếu thân ảnh bỗng nhiên hóa thành hồng quang rơi vào nơi đó, tại rơi xuống thời điểm, Chu Chiếu thân thể tướng mạo cũng ở đây cấp tốc biến hóa, hóa thành một cây cỏ bộ dáng. Nơi này là một cái sơn cốc nhỏ, mọc đầy đào thụ. Chu Chiếu mới vừa vặn rơi xuống, nhất thời cũng cảm giác toàn thân đều nổi lên nổi da gà, là bị nhìn chằm chằm. Chu Chiếu quay người, liền thấy tại tiểu sơn cốc hơi nghiêng, Ngũ Hành Sơn chân núi, hiện ra một cái mọc đầy lông tóc đầu khỉ, hai tròng mắt của nó chính lạnh lùng nhìn qua Chu Chiếu. Thế Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Chu Chiếu nhìn thấy cái này quen thuộc chẳng cảnh, trong nháy mắt buột miệng nói ra. Vốn là hai trong mắt băng lãnh, mà không thay đổi hầu tử nghe được Chu Chiếu lời nói về sau, nhất thời liền nết miệng cười ha hả, không tệ, không tệ. Tính ngươi còn có mấy phần kiến thức. Ngươi cái này tiểu tiên chẳng lẽ đang tìm ta? Nhanh thất lạc cái quả đào tới, có việc sẽ chậm chậm nói. Ta lão tôn đều nhanh chết nổ. Tôn nộ không mấy trăm năm nay, ngoại trừ trước đó có cái mục đồng tiện hắn mấy lần ăn, thời gian khác cũng là đói ăn tiết hoàn, khát uống đồng chốc. Có thể nói là thê thẳng cũng, nó vừa nhìn thấy Chu Chiếu tựa hồ đối với chính mình không có ác ý, nên cái gì đều không nói, la hét để cho Chu Chiếu thất lạc mấy cái quả đào tới. Cái con khỉ này trên người lông rậm rạp, mặc dù nhiều năm chưa từng thanh tẩy, nhưng là vẫn như cũ trong suốt hiện ra con trạch. Tuy nhiên dáng dấp xấu xí, tuy nhiên nhìn qua nhưng lại làm kẻ khác thị giác rất thoải mái, trong lời nói cũng không người nào dị, tự có một phen khí độ. Bị phong thành Mỹ Hầu Vương, cũng là có chút điểm đạo lý. Nghe được con khỉ lời nói, Chu Chiếu dở khóc dở cười, cái con khỉ này ngược lại là tựa như quen vô cùng. Tuy nhiên có lẽ là hoàn cảnh nơi này kỳ dị, toàn bộ tiểu sơn cốc đào thụ đều hết sức kỳ lạ, có tại này mầm chỗ nhánh, ngay cả bông hoa đều không có, có lại hoa đào nở rộ, mùi thơm sông vào mũi. Còn có đã quả lớn từng đống, đào đầy đầu cảnh. Tiểu sơn cốc đào thụ tại dựa theo bất đồng mùa vụ sinh trưởng, không thiếu quả đào. Bất quá Tôn Ngộ không bị trấn áp dưới chân núi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem khắp núi khắp nơi quả đào, không chút nào không có cách nào ăn vào, chỉ có thể ăn thiết hoàn đồng trước, cái này thật sự là dày vò. Bất quá đối với Chu Chiếu tới nói, liền mười phần đơn giản. Chu Chiếu nhẹ tay nhẹ một chút, trong nháy mắt nơi xa đảo thụ lên quả thực nhau nhau bay tới, rơi vào con khỉ dưới đầu. Giang giác, giang giác. Tôn Hầu Tử nô ra đến một đoạn cánh tay bận bịu nắm lấy quả đào gặm, ăn đến mười phần thơm ngọt. Không bao lâu, mười mấy miếng quả đào rơi vào nó trong bụng, nó đánh trọn bẹn đập, đây là mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Chu Chiếu. Ngươi cái này tiểu tiên, tìm ta lão tôn chuyện gì? Kỳ thật đến Tôn Ngộ không cảnh giới này, tự nhiên là không có khả năng thật đói, ăn quả đào bất quá là thỏa mãn ham muốn ăn uống thôi. Chu Chiếu tự nhiên là muốn tại Tôn Ngộ không trên thân nhìn xem có thể hay không phát động nhiệm vụ, nếu không phải năng lượng phát động nhiệm vụ, tốt xấu cũng trước tiên mất cái nhìn con mắt. Qua một đoạn thời gian nữa Tôn Ngộ không muốn đi ra, đến lúc đó còn có thể hội tiếp xúc. Kính đã lâu đại thánh danh tiếng, lần này đến đây chỉ là muốn đến cùng đại thánh kết bạn một phen mà thôi. Cái con khỉ này bị ép tới nằm xuống, Chu Chiếu cũng không dễ lại đứng đấy, tìm cái thấp lùn vị trí, ngồi xuống, hướng về Tôn Hầu Tử chắp tay cười nói. Chậc chậc chậc, nghĩ không ra ta lão Tôn đến bây giờ còn là có chút danh tiếng đi. Tôn Ngộ không nghe được Chu Chiếu, không khỏi nết miệng cười ha ha. Bị ép tới chỉ lộ ra nửa đoạn tay hưng phấn mà đung đưa, xem Chu Chiếu ánh mắt lại thân cận một chút. Tiếp theo một người một khỉ lại rảnh rỗi hàn huyên hồi lâu, Chu Chiếu nhìn trời đỉnh rất là tò mò, hướng về Tôn Hầu Tử tỉnh giáo, thế mà để cho cái con khỉ này tuân ra rất nhiều tân bí, lệnh Chu Chiếu cảm thấy chuyến đi này không tệ, đây cũng không phải là thường nhân có thể biết sự tình, chuyến này tới xem như giá trị. Hàn huyên sau một khoảng thời gian, bất thình lình Chu Chiếu cũng cảm giác được có khí tức cường đại tại ở gần, nhất thời biến sắc, vươn người đứng dậy, linh phong biến hóa, trong nháy mắt hóa thành một cái màu xanh tức điểu, nhảy lên một bên cây cối chặt cây. Bắt cửu huyền công, linh phong biến hóa. Tôn Ngộ không nhìn thấy Chu Chiếu sử ra biến hóa chi thuật, mắt khỉ đều suýt nữa trợn lồi ra. Tu hành bắt cửu huyền công người lác đác có thể đếm được, ly kỳ cũng, Tôn Ngộ không cũng không nghĩ tới tên này tiểu tiên thế mà cũng là tu luyện bắt cửu huyền công người. Mà liên tại Chu Chiếu biến mất trong nháy mắt, trong hư không thì có năm đạo toàn thân bao phủ Phật quang, sạch bóng đầu, người mặc rộng thùng thình bảo phục, khí tức cường đại thân ảnh xuất hiện. Bọn họ hai tròng mắt hóa thành hai bó quan mang, như là đèn pha, liếc nhìn cả tòa Ngũ Hành Sơn. Là Ngũ Phương Yết Đế. Ngũ Phương Yết Đế cực kỳ Phật giáo Ngũ Phương thủ hộ đại lực thần. Khi nhìn đến cái này nằm tên bóng người thời điểm, Chu Chiếu trong lòng liền trong điện quang hỏa thạch nhớ tới, Ngũ Hành Sơn này ngoại trừ Tôn Ngộ không bên ngoài, còn có Ngũ Phương Yết Đế cùng thổ địa thần đang canh chừng lấy. Kỳ quái, vừa mới rõ ràng cảm giác được có người ở chỗ này. Được, nơi nào có người dám tới thăm viếng cái này lỗ khỉ, sợ là cảm giác sai rồi đi. Ngũ Phương Yết Đế cũng không có phương hướng bất cứ dị thường nào, không khỏi bắt đầu nghị luận. Lúc này, tại trên núi lớn, một tên nắm lấy quả trượng, tướng ngũ đoạn, an mặc viên ngoại phục tùng, mọc ra râu trắng thổ địa thần cũng đi ra. Bất quá hắn không nói gì, chỉ là nghi ngờ nhìn về phía con khỉ phương hướng. Muốn nói Ngũ Phương Yết Đế cảm ứng sai, hắn thân là này phương địa phương, lại không có khả năng sai. Vừa mới thật sự có người xuất hiện. Tuy nhiên nghĩ, nghe nói Phật giáo bên kia có ý thu phục cái này Tôn đại thánh, không lâu nữa cái con khỉ này muốn đi ra, hắn cũng lười để ý quá nhiều, dù sao hầu tử là không trốn thoát được. Không chỉ có là thổ địa thần có ý nghĩ này, Ngũ Phương Yết Đế cũng giống như thế, thảo luận không có kết quả, cũng lười để ý bọn hắn đều không tập trung quen thuộc, 500 năm căn bản không có thần tiên cùng yêu quái tới tham viếng cái con khỉ này. Chờ đến thổ địa thần cùng Ngũ Phương Yết Đế rời đi về sau, Chu Chiếu hóa thành tức điệu cánh chim nhân cách hóa hướng Tôn Ngộ không chắc tay, muốn chuẩn bị vỗ cánh bay đi. Đinh. Mà lúc này đây, lệnh Chu Chiếu dự đoán không tới, hệ thống âm thanh bỗng nhiên vang lên.